Chương 374 chân ngôn môn di tích, chương 374 chân ngôn môn di tích, đúng, chính là Di La lão tăng chân ngôn môn di chỉ. Huyền Vũ đạo chủ mỉm cười gật đầu. Những năm gần đây Huyền Vũ đạo chủ làm hết thảy, Húc Dương đều thấy rõ, đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn là có ý định bất lương, bất quá hắn vẫn hỏi nghi ngờ của mình, ngài có thể lợi dụng càn khôn pháp tắc đem sức mạnh cách không bắn ra đến tùy ý một cái tiên vực, cũng có thể tự mình buông xuống, vậy tại sao không trực tiếp đem cái này vấn tâm phủ đồ thu hồi lại đâu? Huyền Vũ đạo chủ cầm lấy lục la ống điếu toát một ngụm, bình chân như bạn nói, nguyên nhân có hai, một là bởi vì vấn tâm phủ đồ chiếu rọi phản hồi, như thay đổi khối lượng, biến ảo vô thường, chỉ có thể thuận theo cơ duyên, mặc kệ tự nhiên, không tốt hoàn toàn gò bó theo khuôn phép đi theo làm, cũng không chắc chắn có thể tâm tưởng sự thành. Sở dĩ tiến đưa hai người đi chân ngôn môn di chỉ, là bởi vì nơi đó trải qua thiên đỉnh, cho giới, chân ngôn môn tam phương hỗn chiến, chết vô số sinh linh, tích xúc tích tụ khó mà đếm hết sát khí, dần dà, ngay tại không gian tường kép bên ngoài, tạo thành một tòa sâu không thấy đáy sát khí bực sâu, bây giờ là chân tiên giới sát khí nặng nhất mấy nơi một trong, phù hợp bên ngoài tiếp dẫn bên trong cấp nhu cầu. Hơn nữa bạn sự vật bật, vật cực tất phản, trong thâm viên dựng dục giống khổ lạc thảo huyền chỉ hoa đá tâm các loại tiên dược, là nguyên anh đạo tu sĩ nhóm luyện chế sát suy đạo đan túc sát đan hai đại chủ tài, mặc kệ là chúng ta dẫn sát vẫn là túc sát, đều có tác dụng lớn. Đến nỗi hai đi hắc hắc. Huyền Vũ đạo chủ khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thản nhiên nói, ta không trực tiếp đem bảo vật này mang tới, tự nhiên là bởi vì ta làm không được. Ngài cũng không thể nào. Vị kia Di La lão tăng không phải sớm đã tịch diệt sao? Lần này Húc Dương thật sự kinh ngạc, phải biết Huyền Vũ đạo chủ thế nhưng là có thể suy tính ra luân hồi điện tổng bộ, hơn nữa mặt đối mặt cùng đối phương cứng rắn chống đỡ, hơn nữa luân hồi điện còn không dám trả thù. Ta mặc dù không sợ bình thường đạo tổ, nhưng Di La lão tăng thế nhưng là có thể dễ dàng diệt sát đạo tổ tồn tại, ngươi cho rằng hắn là ai? Huyền Vũ đạo chủ tức giận trợn nhìn Húc Dương một mắt, từ chít chít cười, lão tăng này tụ tập thời gian phát tắc, huyền thuật, ngũ hành đạo thuật vì một thân, là từ xưa đến nay về mặt trí tuệ cực kỳ hàng đầu một nhóm sinh linh. Không có tiến giai đạo tổ là bởi vì có cái càng thêm bá đạo kinh khủng cổ đạo thần, nếu cả hai đồng thời ở vào đại la đỉnh phong cạnh tranh thời gian đạo tổ, rất có thể lão tăng mới là người thắng, cổ đạo thần chỉ bất quá chiếm được tiên cơ thôi. Hơn nữa ngươi cho rằng thiên đình là phát thiện tâm, mới lưu lại chân ngôn môn gì chỉ sao? Lão tăng dù chết, nhưng hắn huyền thuật cảnh giới đã sớm tu đến hóa hư làm thật, từ không sinh có cảnh giới tối cao, sau khi chết vẫn như cũ có lưu lại ý chí thống ngự huyền thuật sức mạnh, tại thủ vệ sơn môn, dựa vào địa lợi thậm chí không sợ đại bộ phận đạo tổ. Tầng tầng huyễn thuật thế giới chân thật bất hư, nếu không muốn trực tiếp đem đất đen tiên vực đánh thành cho bụi, lại đến bao nhiêu đạo tổ đều không tốt, như vậy mưu đồ gì? Ta ngược lại thật ra có cơ hội lợi dụng càn khôn pháp tắc gặp may thử xem, nhưng vấn tâm phủ đồ bị lao tăng tế luyện thành cựu trọng huyễn thế tháp luyện vào sơn môn trong địa mạch, nếu là lao tăng lưu lại ý chí không cho phép ta đoạt hắn di sản, cùng ta đánh nhau chết sống một hồi, nhất định sẽ dùm ben lên động tinh lớn, một khi kinh động đến thiên đình cũng sẽ không tùy ý ta cướp đoạt lao tăng di sản, thiên đình bởi vì cố kỵ lao tăng lưu lại thủ đoạn mà không có đuổi tận giết. Tuyệt, cũng không đại biểu sẽ cho phép bên thứ ba đi cướp đoạt chỗ tốt. Húc Dương mới chợt hiểu ra, hắn biết cổ hoặc kim một mực không có từ bỏ dành Di La lão tăng lớn ngũ hành huyễn thế quyết, vậy dạng này mà nói, lưu lại chân ngôn môn di chỉ ngược lại là nói xuôi được, nếu là cưỡng ép ngay cả chân ngôn môn truyền thừa căn cơ cũng muốn cướp đoạt, Di La lão tăng ngọc thạch câu phần phía dưới, gà bay trứng mỡ, không chỉ ai cũng không chiếm được chỗ tốt, còn muốn trêu đến một thân tao, cái kia tội gì tới quá thay. Huyền Vũ đạo chủ lúc này nhìn dự tính bảo hoa một mắt, có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc vị này, hắn là một gốc viễn cổ thái tuế linh chi đắc đạo. Xuất thân cùng ngươi vị này hồng nhan tương tự, trước đây mở sơn môn lúc, hiếu giáo vô loại, không so đo môn nhân xuất thân, càng nhiều càng tốt, lại cũng không căm thủ ta chân linh một mạch, cùng ta cũng có một chút giao tình, là cái đáng giá khâm phục gia hỏa, cho nên ta chính là thực lực có mạnh hơn nữa mấy lần, có đầy đủ chắc chắn dễ dàng. Có thể mang tới vấn tâm phù đồ xem ở giao tình phân thượng, cũng sẽ không thật sự ra tay. Lần này ta sẽ ở ngươi cùng mị giao trên thân lưu lại một đạo hộ thân sức mạnh, hắn lao tăng nhận biết khí tức của ta, chỉ cần hai ngươi không đi cố ý phá hư hắn sơn môn. Hắn lưu lại ý chí cũng sẽ không ra tay với các ngươi, điểm này các ngươi yên tâm. Húc Dương cùng Bảo Hoa nghe vậy lẫn nhau, thần sắc đều là khẽ động, chẳng thể trách trước đây Bảo Hoa cùng Tà Liên đại tỷ Huyền Nguyệt thủy tổ sẽ có được đông ngất khô khốc trải qua Tản Thiên, thì ra còn có tầng này duyên phận. Thấy như vậy, cái này Tản Thiên khả năng cao là Di La lão tăng cố ý rơi vai cho ngàn vạn tiểu linh giới giống sinh linh, có phải là vì lưu lại truyền thừa hóa chủng, nhưng đoán chừng lão tăng cũng không đoán được, quanh đi quẩn lại phía dưới, hậu thế kế thừa hắn truyền thừa, lại là xuất thân nhân tộc Hàn lão ma. Dạng này đi vậy ta không thành vấn đề, Thỉnh Huyền Vũ đạo chủ thi pháp. Húc Dương hơi có vẻ tiếc nuối đứng dậy thi lễ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mượn bằng hữu di tích dùng một chút, vậy thì không thể trắng trợn bơ vét, muốn tuân thủ vì khách chi đạo. Mà Mị Giao thì hưng phấn vọt tại Húc Dương đầu vai, nơi đây bắt quái không gian tăng thêm ngoại giới hắc nham đảo mặc dù đều tính là rộng lớn, nhưng nàng chỉ có thể tại những này chỗ tới lui, còn muốn tận lực không hiện ra khói đen tiên thai dị trạng, tương đương với bị nửa cấm túc, những năm này nàng đã sớm nhịn gần chết. Một bên Bảo Hoa thấy thế không khỏi thân thể mềm mại khẽ động, cái này đông ngất khô vinh kinh cùng nàng Nhật Nguyệt Tịnh Đế liên ba tỷ bội duyên phận rất sâu, nàng cũng muốn đi xem nhìn, tìm kiếm một phen cùng đại tỷ có liên quan bí mật. Nhưng nghĩ tới Huyền Vũ đạo chủ phía trước nói nơi đó bị đông đảo đại la cấp man thú vây quanh, Bảo Hoa tự giác tu vi so với Húc Dương hai cái xa xa không bằng, sợ kéo chân sau, im lặng than nhẹ một tiếng sau, Bảo Hoa lại dừng thân lại. Mà Húc Dương cảnh giới bây giờ sớm đã đến tiên nhân tầm thường không cách nào suy đoán độ cao, dù cho thần niệm không bên ngoài quanh thân bên ngoài hết thảy động tĩnh đều chiếu rọi tại tâm, tự nhiên là phát giác Bảo Hoa xoắn xuýt. Bảo Hoa bây giờ huyền tiên một đạo cũng khai khiếu hơn 30, tương đương với nhục thân kim tiên, có dạng này cứng cỏi đục thân đủ để tiếp nhận khóa vực Nazi, sau này coi như gặp phải nguy hiểm cũng trải qua được dày vò, Húc Dương vẫn có niềm tin bảo vệ nàng. Hắn cùng đối diện Huyền Vũ đạo chủ nháy mắt mấy cái sau, lại cùng Kim Long Thiên Phượng bọn hắn chắp tay chào từ biệt, sau đó trực tiếp vây tay một cái đem Bảo Hoa nhiếp đến trong ngực nằm ở. Bảo Hoa cả kinh sau chính là đại hỉ, sau đó mặt lộ đỏ ửng cúi thấp đầu xuống, dù cho nàng sớm đã cùng Húc Dương trải qua song tu quán đỉnh, nhưng ở trước mắt bao người thân mật như thế vẫn là lần đầu tiên, huống chi Thiên Phượng ngay tại cách đó không xa. Mang theo cũng tốt. Huyền Vũ đạo chủ suy nghĩ một chút, cũng nhạc kiến kỳ thành, cười ha hả gật đầu, kỳ thực bàn về xuất thân, Bảo Hoa mới là nơi đây cùng Di La lão tăng thân nhất dày, cũng là linh căn hóa hình, theo vạn tộc phân loại, đây chính là đồng tộc. Kế tiếp một đạo quy xà đồng thanh kỳ dị hí dài, thiên địa dao động, Huyền Vũ đạo chủ quanh thân vô số hắc bạch hào văn hiện lên bành trướng, lại trực tiếp hiện ra vô số đạo nhược thủy vòng quanh quy xà bản thể, chúng quanh giao điệt vờn quanh ở giữa không gian kịch liệt kéo dài, rời xa trước đây bế quan địa. Huyền Vũ lại một tiếng gầm nhẹ, trước mặt hư không tại trong mắt Trần có thể thấy từng cơn sóng gợn, vặn mèo thành một đoàn tĩnh mịch vòng xoáy, Húc Dương mang theo một lớn một nhỏ, cơ thể không tự chủ được bị Nazi đi vào. Tại chỗ chúng chân linh lẫn nhau, liền riêng phần mình tản ra, lại bắt đầu một ngày lại một ngày tu hành. Trưởng Thiên Bình là có thể ảnh hưởng một phương tiên vực đại tiên môn hưng suy tiên vận, cái này hơn 200 năm, dù cho Húc Dương bọn hắn đều hết khả năng toàn lực đi luyện hóa, nhưng vẫn là để dành tới đếm ngàn số tạo hóa tinh hạt, vì tương lai có thể đoán được tranh đấu, tất cả chân linh cũng không dám buông lỏng. Mà Trưởng Thiên Bình tự nhiên là lưu tại bát quái trong không gian, tiếp tục từ thạch không giải liên tục không ngừng sản xuất tạo hóa tinh hạt. Mà càn khôn pháp tắc trong thông đạo, Húc Dương ba cái chỉ cảm thấy không gian phi tốc biến ảo, càn khôn pháp tắc phía dưới, khó mà suy đoán cương vực nhanh chóng lùi lại, hóa thành từng sợi lưu quang, tức khắc dễ nhìn. Có Huyền Vũ đạo chủ sức mạnh bảo vệ, Húc Dương bọn hắn mảy may cảm giác không thấy không gian Nazi sinh ra cự đẻ, ba cái tất cả đều mắt lộ ra vẻ si mê quan sát chết đi lưu quang, dạng này thần trí thanh tỉnh phía dưới, thể ngộ vô thượng Nazi một màn, cũng không phải thường nhân có thể có cơ duyên, người đông đảo tiên vực bên trong khóa vực càn khôn môn, cũng chưa từng như vậy lãnh ngộ, chỉ có thể cảm giác đầu nặng chân nhẹ, mỗi cưới một lần cũng không dễ chịu. Chết đi những cái kia lưu quang, màu sắc mỗi biến ảo một lần, liền đại biểu vượt qua một lần núi cùng biển giới hạn. Húc Dương người mang không gian pháp tắc không để cập tới, bị giao cũng là pháp tắc đạo văn phá trăm tồn tại, thể nội tam đại pháp tắc, theo thứ tự là U Minh vực giới, luân hồi pháp tắc chi nhánh âm minh pháp tắc, không gian pháp tắc. Bất chi bất giác ba cái ngày đêm đi qua, Húc Dương cùng bị giao đều cảm giác tự thân không gian cảm ngộ thu hoạch không nhỏ, Huyền Vũ đạo chủ không tiếp tự tổn bản nguyên thi triển sức mạnh, bảo vệ thần hồn của bọn hắn không đến mức điên đảo, tương đương với đem không gian trí cao ảo diệu, dùng càn khôn pháp tắc đem hắn dứt bỏ, đẩy ra nhu toái mặc cho Húc Dương ba cái quan sát. Dạng này thân thiết dạy bảo, chỉ cần không phải thần trí ngu dại hạng người, nhất định sẽ có thu hoạch. Bảo Hoa cũng là sơ chiếu cảnh hậu kỳ, nhập môn tiên giới liền mở ra linh vực, bây giờ cũng tương tự mắt lộ ra say mê lâm vào trong cảm ngộ, trong đôi mắt đẹp vô số phấn hồng cánh hoa khoé động va chạm, một gốc phấn hồng hoa thụ từ từ bay lên, lại trực tiếp mò tới tạo hóa cảnh linh vực huyền bí. Đến phía trước chính là chân ngôn môn di chỉ, trực tiếp xâm nhập không phải vì khách chi đạo, ta chỉ đưa tới đây, ta ở đây lưu một đạo thần niệm với thân, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể chỗ này cho ta biết, dù cho cách nhau khoảng cách vô tận, ta cũng có thể cách không cảm ứng được. Chờ bọn hắn ba cái bị Huyền Vũ đạo chủ âm thanh giật mình tỉnh giấc, trong thoáng chốc mở ra hai mắt, lúc này mới phát hiện ba người bọn hắn đã sớm ở vào một mảnh biến đổi liên tục phấn hồng trong sương mù, dưới chân là ngũ cục bốc lên các loại bọt khí màu xanh sẫm đầm lầy. A, Huyền Trần khói mê, vạn độc khí mê tan, thật là khó ngửi. Bị giao lung lay đầu nhìn quanh một chút, lập tức có chút ghét bỏ ngừng thở, cắt đứt cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí câu thông. Mà Húc Dương thì đã nhìn về phía bên tay trái phấn sương mù phần cuối, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một mảnh cung điện hình dáng. Nhưng sau một khắc nơi đó lại biến thành một mảnh san sắt lang tiểu lầu cát, mênh mông vô biên màu trắng vân hải lăn lộn chìm nổi. Lại tiếp đó liền lần nữa lại không có chút nào không hài hòa biến thành một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, vô số hở ngực lộ nghi ngờ hùng tráng tiên nhân ở trên không ngồi đối diện, vô số mỹ mạo tiên nga thân hình điệu na xuyên thẳng qua trong đó. Sau đó lại biến thành một mảnh không nhìn thấy cuối xá lợi bảo tháp thạch lâm, vừa nguy nga lại tự nhiên, cùng thiên địa tương liên, phảng phất giống như tuyên cổ liền có, tự nhiên mà thành, cực kỳ trang nghiêm túc mục. Xem ra vị này Di La tiên tôn đã biết chúng ta tới, đây là đang cho ta nhóm dẫn đường sao? Chỗ kia địa vực lại trong khoảnh khắc biến ảo mấy chục loại bộ dáng, Húc Dương tâm thần lay động ở giữa, thật sâu thở dài một tiếng. Húc Dương biết rõ nơi đó là huyễn cảnh, đối phương cũng không chút nào che giấu thay nhau biến ảo, nhưng hắn dù cho có phá vọng con mắt, cũng mảy may nhìn không ra nơi đó huyễn cảnh bản chất, điều này nói rõ chân thực cùng hư ảo giới hạn đã mơ hồ, chỉ cần còn sót lại Di La lão tăng động niệm, hư ảo trong khoảnh khắc liền sẽ ngưng hóa thành chân thực. Mà huyễn cảnh thần thông ý nghĩa chính là che đậy cùng lừa dối, nơi đó trong khoảnh khắc biến ảo mấy chục lần, nhờ ngươi tại thần niệm chỉ có thể bao dung hơn 10 dặm huyễn trần khói mê bên trong, thấy rõ ràng huyễn cảnh, lại biết rõ là huyễn cảnh mà nhìn không thấu hư thực, đây không phải cố ý dẫn đường lại là cái gì? Tỷ như đem nơi đó diễn hóa thành một mảnh tự nhiên mà thành đầm lầy, coi như Húc Dương bọn hắn biết rõ chân ngôn môn di tích ở đây, không có môn hộ cũng đừng hỏng tiến vào, giống như ban đầu ở Hắc Nham trong đảo, biết rõ bắt quái không gian đang ở trước mắt, nhưng Húc Dương bọn hắn chính là không nhìn thấy. Ha ha, người lao hữu này còn thật thú vị, xem ra rất hoan nên chúng ta, tốt, ta đạo này thần niệm nếu muốn trường kỳ tồn tại ở đây, nhất thiết phải thời khắc câu thông thiên đạo, không tiện đi vào nhiễu loạn linh cơ, ảnh hưởng người lao hữu này bố trí, các ngươi đi thôi. Huyền Vũ đạo chủ khép cười một tiếng, đạo kia hư ảo Huyền Vũ huyễn ảnh liền tại tạch 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 âm thanh bên trong, ngay tại chỗ hóa thành một tòa ngàn trượng cao Huyền Vũ pho tượng, đối diện chân ngôn môn phương hướng, chậm rãi chìm vào đầm lầy. Pho tượng phía trên lại đầy rêu xanh, quấn có dây leo, tựa như lâu đời tuế nguyện phía trước liền tồn tại ở này, thú diệu nảy sinh, phảng phất giống như tự nhiên, chung quanh có thể thấy được từng sợi đạo vận vần quanh, đây chính là Huyền Vũ đạo chủ nói tới thiên đạo chi lực. Cũng không biết Huyền Vũ đạo chủ đang dùng loại phương thức này cùng Di La Tiên Tôn gửi lời chào chào, vẫn là không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng thi triển một tay hóa hư làm thật thủ đoạn, cùng lão hữu luận đạo một phen. Ha ha, hai vị đại năng ngược lại là đều có đồng thú. Húc Dương hiểu ý phía dưới không khỏi cười một tiếng, đưa tay đem mị dao từ trên vai hái xuống, lại thả ra bảo hoa. Ba người bọn hắn đều sửa sang lại một phen dung nhan, trịnh trọng xa xa làm một cái chắp tay, liền bắt đầu từng bước một hướng di tích phương hướng đi đến. Đã đến nhà bái phỏng, tự nhiên không tốt hành không bay lượn, đó cũng quá vô lễ, nơi đây có như thế lợi hại cấm chế ảo thuật, chỉ cần Di La lão tăng tàn hồn không có ác ý, liền không sợ có bất kỳ nguy hiểm, vậy sẽ không sợ chậm trễ công phu, chậm rãi đi thôi. Cũng may Húc Dương ba cái cũng là tiên đạo có thành hạng người, cho dù là đi đường, cũng so Nguyên Anh hậu kỳ có thể lĩnh ngộ xúc địa thành thốn thuật không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, bọn hắn cũng đều có ngăn cách trong ngoài linh vực thần thông, cũng không sợ bị vạn độc khí mê tan độc hại, ước vạn dặm cương vực, tại mấy canh giờ bên trong phi tốc mà qua. Đến lúc này, trung quanh đã bắt đầu xuất hiện vô số như ẩn như hiện hồ quang, cái này mỗi một chỗ cũng là một cái không gian khoảng cách, tại Húc Dương phá vọng con mắt phía dưới, thấy được bên trong lăn lộn vặn vẹo vòng xoáy, có thể thấy được mỗi một cái đều thông hướng một chỗ huyễn cảnh hoặc là một cái hết sức hung hiểm tuyệt địa. Cũng may những thứ này hồ quang dường như có ý định đang vì bọn hắn dẫn đường, tại phiêu đãng ở giữa, lại mười phần tự nhiên vì bọn họ tách ra một con đường, dưới chân đầm lầy cũng bắt đầu chậm rãi rút đi, lan tăng thủy quang tách ra, mê trần huyễn khói hướng sau lưng dũng mãnh lao tới, một cây gần cao vạn trượng kim sắt thạch trụ xuất hiện tại trước mặt. Nó bên cạnh chính là một đống đá vụn, hậu phương càng là không nhìn thấy cuối đoạn tường tàn biên, hơi có vẻ rách nát, tràn đầy dấu vết tháng năm. Chương 375 thu hoạch tương đối khá, 1, chương 375 thu hoạch tương đối khá, 1, lại đi về trước mấy bước, lần này ngay cả những tiêu đồng bệnh hồ quang cũng không thấy, khi xưa hiển hách nhất thời, bây giờ lại trở nên đổ nát hoang vu, duy có một mảnh điệu hưu, làm cho người không thắng thổn thức. Chắp tay sau lưng như cái tiểu đại nhân bộ dáng mị dao, trong hai con ngươi không ngừng xoay tròn lấy hai đoàn u quang, đi tới bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm, chúng ta đã tiến nhập chân ngôn môn gì tích sao? Như thế nào khi xưa tiên giới đại phái, nhìn không ra một điểm thần dị, cỡ nào điệu hưu a? Bảo Hoa nghe vậy, Ngọc Dung hơi đổi, chấn kinh một dạng ngẩng đầu nhìn bốn phía một mắt. Húc Dương cũng có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, mị dao không thể vô lễ, nếu những người khác tới đây nhất định sẽ nhìn thấy đủ loại thần dị, nửa bước khó bảo, nhưng chúng ta tới đây là nơi đây chủ nhân xem ở Huyền Vũ đạo chủ mặt mũi, một đường thả ra cấm chế đem chúng ta đưa vào tới, dọc theo đường đi đủ loại thượng cổ cấm chế sớm đã thu liễm ẩn tàng. Chúng ta nhìn thấy chỉ là vô số chân thực huyễn huyễn bên trong đó một mặt, đây không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ từng bước một vượt quan? Hắn hai con ngươi cũng làm bộ đồng dạng nổi lên u quang, kỳ thực sớm đã dùng ngọc bội mở toàn bộ bản đồ, tiến nhập di tích sau đó loại kia bị thật ảo che đậy cảm giác tiêu thất, Di La lão tăng đã mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bây giờ đã kiểm tra đến không dưới 10 nơi lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng đậm thịnh vượng trọng yếu chi địa, có phân biệt kim một thủy hỏa thổ tụ tập, cũng có sát khí dị thường trầm trọng chi địa. Còn có một chỗ cho dù là Húc Dương xa xa dùng ngọc bội cảm ứng, đều có chút kinh hồn táng đảm, đó là hai cố khí tức khác xa thời gian chi lực, đơn thuần tổng lượng thậm chí so với Huyền Vũ trong cơ thể của đạo chủ lực lượng pháp tắc còn muốn khổng lồ, có vẻ như còn tại trong lẫn nhau dây dưa. Cuối cùng một chỗ hẳn là cổ hoặc kim cùng Di La lão tổ đối công đích chiến trường chính, ngọc bội đang kiểm tra. Nơi đó dưới đất cực sâu bất quy tắc hạp cốc dưới đáy, tại trong Húc Dương phía trước nghiêng hướng phía dưới 200 ức chỗ, bị tầng tầng nồng đậm sát khí che giấu, nguyên bản Húc Dương suy nghĩ có thể gặp khe hở cắm châm, hơi thu lấy hơi lớn la cấp độ thời gian chi lực cho mình dùng, nhưng ngay tại vừa rồi loại ý nghĩ này đã hoàn toàn biến mất. Nơi đó xem xét chính là Di La lão tổ tàn hồn cố ý đem cổ hoặc kim sức mạnh trấn áp phong cấm, chắc chắn hung hiểm vô cùng, Húc Dương ba cái nếu là đội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống trong đó, sợ là trong nháy mắt liền sẽ trở thành một đống thịt băng. Cho nên hắn mới có thể lập tức dùng nửa là cờ mắng nửa là che chở mà nói, tới chắn bị giao miệng, thật sự là bây giờ đã tiến vào trong nhà của người khác, là của người ta địa bàn, tàn hồn mặc dù có thể tổn thế chắc chắn mang theo một loại nào đó chấp nghiệm, vạn nhất phạm vào đối phương kiên kỵ, đối phương nổi giận phía dưới, ba người bọn hắn lập tức liền phải gặp trọng, dù sao tàn hồn cảm xúc không giống như bình thường sinh linh như thế bình thản. A, bị giao cũng ý thức được chính mình giống như nói sai, đội vàng rụt cổ lại nhảy tại Húc Dương đầu vai, đóng chặt lên miệng. Nhưng tựa hồ đã chậm, Húc Dương ba cái hướng trên đỉnh đầu chỗ hư không đống nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng. Vô số thanh liên cùng kim liên đang lăn lộn bên trong xuất hiện, ngưng kết thành một đoàn vạn trượng chi cự khánh vân, buông xuống một cỗ cực kỳ huyền diệu đại đạo chi lực đem Húc Dương ba cái bao lại, bọn hắn nhất thời cảm giác tư duy đình trệ, toàn thân cứng ngắc tê dại. Húc Dương lâm nhiên chậm rãi ngẩng đầu, thân thể các nơi huyền khiếu bên trong chợt sáng lên hơn trăm mai dạng rỡ tinh thần hào quang, thể nội rất nhiều chân hỏa cũng lưu chuyển phía dưới, nhanh chóng đem chết lặng thân thể khôi phục, dục dịch đã làm xong mạnh mẽ xông tới đi ra chuẩn bị, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, lập tức chắp tay, lời nói, tiền bối chớ trách, ta cái này đồng bạn vừa mới trưởng thành, đồng luôn vô kỵ. Mời xem tại Huyền Vũ đạo chủ mặt mũi a. Thanh liên cùng kim liên xếp thành khánh vân bên trong, mơ hồ truyền đến một tiếng giàn mua hùng hậu cười khẽ, âm thanh nghe thật ôn hòa, cho người ta một loại trang nghiêm mênh mông cảm giác, nhưng lại có pháp ngôn thiên địa vô biên bí lực, tiếng cười khẽ quét qua đồng thời, Húc Dương miệng mặc dù tiếp tục không ngừng khép mở, nhưng vô luận như thế nào cũng không phát ra thanh âm nào. Húc Dương sắc mặt càng lộ vẻ căng cứng, thân thể đã hơi hơi cong lên tới. Sau một khắc, khánh vân bên trong thanh liên cực kỳ tự nhiên thoát ly mà ra, trong nháy mắt liền tại hoa cả mắt quá trình bên trong, ngưng kết thành một đoạn ngàn trượng thanh sắc cự mục, lập tức liền đùng đùng hạ xuống. Trong chốc lát phảng phất thiên địa đều tùy theo cùng nhau khẽ động, đập vào mặt đập tới. Húc Dương nhắm mắt, trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc mới vừa bật hiện lộ manh mối, muốn ra tay ý niệm mới vừa bật ở trong lòng dâng lên, lại phát hiện cái kia thanh sắc cự mục hạ xuống tốc độ là bị thời gian chi lực gia tốc, đã bay đến Húc Dương ba cái đỉnh đầu, trong nháy mắt thời gian gia tốc đầu chỉ bật lần. Khánh Vân bên trong tồn tại vừa nghĩ thời gian gia tốc bật lần, bên này Húc Dương ý niệm mới vừa bật dâng lên, vậy làm sao có thể phản ứng lại? Húc Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đập trúng. Nhưng thiên địa cùng lật kinh khủng trọng áp, tại tới người trong nháy mắt lại tựa như gió xuân hiu hiu, Húc Dương, bị giao cùng bảo hoa đều không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Xuống một khắc, Húc Dương chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, cái kia cố trọng áp đã tan đi, nháy mắt một cái, chung quanh thời gian chi lực khôi phục như thường, hắn lúc này mới phát hiện cái kia thanh sắc cự mục là hướng về phía bảo hoa đi. Lúc này thanh sắc cự mục đã biến hơi hơi hư ảo, đem vừa mới gần trong gang tấc bảo hoa nàng này na di ra ngoài, xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, bị bao khỏa ở bên trong bảo hoa lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cho Húc Dương một ánh mắt, có vẻ như đang nói mình không ngại. Sau đó liền cùng kính khẽ không người, làm lắng nghe hình dáng, không ngừng điểm nhẹ chán, môi đỏ cũng không ngừng khép mở, dường như đang đáp trả cái gì. A, xem ra bảo hoa cơ duyên tới. Dù sao cũng là đồng tộc. Húc Dương trong lòng hơi động, thân thể trầm tĩnh lại, tiến tĩnh chờ đợi. Mấy cái hô hấp sau đó, Khánh Vân bên trong tồn tại tựa hồ đã cùng bảo hoa câu thông hoàn tất, còn chưa chờ bảo hoa giơ tay lên ra dấu cùng Húc Dương chào hỏi, thanh sắc cự mục liền hiện ra chói mắt thanh quang, tiếng ông ông bên trong, sau một khắc liền tại Húc Dương cùng mỹ giao chăm chú biến mất không thấy gì nữa, bảo hoa cũng không biết tung tích. Bây giờ Mị Giao đã bị dọa đến dùng mình như cấm, gắt gao ôm lấy Húc Dương cổ, khuôn mặt nhỏ căng cứng. Thanh một truyền tống mà sau khi đi, Khánh Vân hơi hơi biến ảo ở giữa, liền hướng nội xúc sập ngưng kết, hội tụ thành một cái ngồi xếp bằng áo bào đỏ béo tăng. Tiểu nữ hoa, vừa mới phen này thần dị, có thể để ngươi cảm nhận được một phương tiên giới đại tông khí phái. Béo tăng một mặt hiền lành, nhiều hứng thú nhìn sang, nhưng bộ dáng nhưng bây giờ không cách nào khen tặng, tăng bào rộng mở, lộ ra một cái dị thường to béo to lớn bụng mỡ, thậm chí đem béo tăng hai đầu gối chi dưới đều phủ lên, vành thai cũng thật dài khoác lên hai vai. Trên gương mặt thịt mỡ càng là một đoàn đè lên một đoàn, đem con mắt chen trở thành một cái khe nhỏ. Ân, quả nhiên là Thái Tuế tiên tri hóa hình, người cũng như tên, hiển nhiên một đoàn Thái Tuế ở trước mặt, không gì hơn cái này bộ dáng. Tại Húc Dương cảm quan bên trong, lại cũng không cảm thấy béo quái gì, chỉ cảm thấy đối phương mỗi tiếng nói cử động, ai cũng không bàn mà hợp thiên đạo chí lý, cực kỳ hòa thuận hài hòa. Mị Giao nào dám trả lời, chỉ sợ không cẩn thận phía dưới, lại nói ra cái gì mạo phạm ngữ điệu, chỉ là ôm Húc Dương đầu, đầu như gà con mổ tóc không ngừng cùng vang. Béo tăng nhân ngửa đầu thoải mái cười to, phen này vừa sợ vừa bị hù thao tác. Nhìn ý tứ này, tựa hồ chỉ muốn đem Mị Giao khinh thị trong lòng cho lật về tới, rất là tùy tính, lại có chút ngây thơ. Giống như giữa nam nhân, chỉ vì một câu tính ngươi lợi hại sao? Húc Dương trong lòng oán thầm đồng thời, đã hoàn toàn yên lòng, đánh một cái chắp chương 375 thu hoạch tương đối khá, 2, chương 375 thu hoạch tương đối khá, 2, tay trầm giọng nói, Long tộc Húc Dương tử xin ra mắt tiền bối, xin hỏi là Di La lão tổ ở trước mặt sao? Béo tăng nhân ngừng cười to, giống như cười mà không phải cười nhìn sang, từ trên xuống dưới đối với Húc Dương hảo một phen xem kỹ. Thẳng đến thấy Húc Dương đều có chút mất tự nhiên, mới ung dung cảm thán nói, có thể bị Cửu Liên đạo hữu coi trọng như vậy, xem ra ngươi chính là này Thế Thiên Long, trưởng thiên bình lại tại trong tay ngươi, xem ra tại tương lai không xa, Long tộc lại muốn ra một cái không thua Thiên Long ngao tham thậm chí là tổ Long nguy tang tồn tại, ở trước mặt ngươi, hỏa. Thưa ta nhưng không dám nhận lão tổ chi danh, bằng không thì chiếm Cửu Liên tiện nghi, hắn phải phá hủy ta cổ tháp, ngươi liền cứ gọi ta một câu Di La liền có thể. Trưởng thiên bình, tiền bối thế nào biết trưởng thiên bình trong tay ta? Húc Dương biểu lộ hơi đổi, ngược lại là không có phủ nhận cũng không có ý nghĩa, hắn đương nhiên không dám gọi thẳng tên, vẫn là xưng một câu tiền bối à, dù sao đối phương là thời biến cổ, liền bị tiên địa dựng dục ra linh căn, ban về tới, trừ ra thế gian có hạn mấy cái sinh linh, chín thành chín sinh linh đều phải xưng vị này một câu tiền bối. Ta đương nhiên biết trưởng thiên bình trong tay ngươi, mấy ước năm qua, ta một mực là phương thế giới này bên trong thời gian đại đạo xếp hạng thứ ba tồn tại, ngươi coi như đã đem tạo hóa tinh hạt hoàn toàn luyện hóa, trên người thời gian chi lực trong mắt ta vẫn như cũ có chút dị thường, chẳng lẽ còn muốn lừa gạt ta không thành? Huống chi ngươi thực tuổi cốt linh chỉ có hơn 1000 năm, không phải trưởng thiên bình. Như thế nào có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ha ha, coi như ngươi là năm đó nguy tàng chuyển thế, cũng không khả năng. Di La lão tăng dù cho ôn hòa nói chuyện, trên mặt thịt mỡ đều một hồi loạn chiến, gặp Húc Dương còn có chút đề phòng, hắn lắc đầu thở dài, cũng không nói thêm nữa, đưa tay hướng về Húc Dương đang hậu phương một ngón tay. Ta đã biết các ngươi ý đồ đến, đang hướng về phía cái hướng kia đi thẳng, chính là ta đã từng dạy đệ tử Cựu Trọng Nguyên Thế Tháp chỗ, bảo tháp dưới đây chính là vô biên sát khí vực sâu, hai người các ngươi có thể tại cái kia phạm vi tùy ý du lãm. Nhưng phải nhớ kỹ đừng quá mức xâm nhập sát khí bực sâu, bằng không thì ta không thể cam đoan chỗ sâu cái kia cự trưởng chủ nhân có thể hay không phát hiện các ngươi, còn có phía chính tây đánh gây lúc lưu hỏa cung ngươi cũng có thể quan sát. Bên trong có hỏa chi đại đạo một mạch công pháp truyền thừa, đối với ngươi có lẽ có chút dẫn dắt, tốt, các ngươi tự đi à. Nói xong, Di La lão tăng thân hình liền dần dần hư ảo. Mà Húc Dương nỗi lòng sôi trào lúc, thấy thế vội vàng hô một câu, tiền bối dừng bước, không biết ta đồng bạn kia như thế nào. Di La lão tăng thân ảnh đã theo Khánh Vân cùng một chỗ tiêu thất, nhưng tiếng đáp lại đã từ trong hư không truyền đến, hắc hắc. Nàng là ngươi Hồng Nhan đạo lữ a? Yên tâm, hòa thượng ta không có ý định để nàng cạo tóc vào Phật, chỉ là bị ta thu làm ký danh đệ tử, bị ta mang đến Đông Ất Thần Mục cung đi tiếp thu truyền thừa. Chờ các ngươi muốn rời đi nơi đây thời điểm, nàng tự nhiên sẽ tùy các ngươi cùng nhau rời đi. nàng ngược lại là bị ngươi đánh một thân hảo cơ sở, lấy Nhật Nguyệt Tịnh Đế Liên Dương Liên Chi thân luyện hóa ma khí trúc cơ, lại bị ngươi đúc nên một thân tinh tượng huyền tiên căn cơ, còn tu hành rất hoang cổ pháp, nếu là lại từ hòa thượng ta chỗ này học một chút đồ vật, chẳng phải là thân kiêm huyền, ma, Phật, chân linh bốn đạo. Dạng này một cái đưa tới cửa hạt giống tốt, hòa thượng ta làm sao có thể bỏ qua, nàng coi như là các ngươi mượn dùng cựu trọng huyền thế tháp thủ lao a. Như thế, hòa thượng ta cũng coi như không có làm mua bán lô bốn. Mua bán lô bốn? Cùng mua bán cái gì tương quan? Nghe được chỉ là ký danh đệ tử, Húc Dương nghi ngờ đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn là tới tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải tới cửa bồi phu nhân. Lần này mang bảo hoa nàng này tới, xem như vô tâm phía dưới làm ra chính xác quyết định, nàng vừa cùng Di La là đồng tộc, lại là một phương tiểu linh giới mấy trăm vạn năm qua xuất chúng nhất sinh linh, xem ra là vào Di La nhãn duyên. Mà một chỗ cùng chân thực không gian không khác linh vực bên trong, vô số thanh sắc phong nhận, thúy lục thần mục, cuồn cuộn dòng nước chờ ngũ hành chi vận, tại từng vòng trong chấn động, hội tụ thành một đạo vô biên vô tận ngũ hành cự vòng, vững vàng đem một cái nguy nga vô cùng bàn tay lớn màu vàng nóng phong cấm tại linh vực trung ương nhất. Lúc này Di La lão tăng từ hư hóa thực, vô thanh vô tức tại ngũ hành cự vòng bầu trời xuất hiện, lại nhìn hắn lúc này nào còn có trước đây vân đạm phong khinh, gương mặt tịch liêu cùng vẻ bất đắc dĩ, ung dung thở dài nói, vận mệnh vô thường chi sinh linh a. Không có kiếp trước không có nhân quả diện mục bên trên cũng nhìn không ra hướng đi tương lai, lại đem trưởng thiên bình cho cầm, ta lúc đầu tìm mụ đạo huynh bói toán thiên quẻ, nhận được một câu trưởng thiên sấm hiện chân môn thân, bình nhận nhân quả kế ta môn lời tiên tri, nhờ vậy mới không có toàn lực phản kháng, bị cổ đạo hữu một trưởng trấn diệt. Là có kẻ này lọt nhập, đem nhân quả điên đảo thác loạn. Vẫn là trước đây mù đạo huynh tại lửa gạt ta. Ta đã tịch diệt, bây giờ chỉ còn dư một đạo chấp niệm tàn thân, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng may lần này còn lại tới nữa một cái chất tuệ lan tâm hóa hình dương liên, xuất thân ma giới lại hơi có chút từ bi bác cái trí tướng, loại ta lúc đầu, rất được lòng ta a. Nếu không có câu kia lời tiên tri, quả thực là thích hợp nhất kế thừa chân ngôn môn đệ tử, hơn nữa đã sớm tu luyện qua đông ngắt khô khốc trải qua tàn thiên, chẳng lẽ là trước đây bản ngã trước khi lâm trùng cùng đại đạo câu thông, đối với tương lai làm ra dự đoán. Sớm lạc tử bố cục truyền ra ngoài đệ tử. Thế nhưng nữ hoa lại nói, trước đây nhận được tàn tiên, là đại tỷ của nàng, sớm đã vẫn lạc trăm vạn năm, đến cùng có hay không có đâu. Có thể bé con này cùng bị này thiên long khí tức một thể, hiển nhiên là vợ chồng, ta lại không tốt trực tiếp thu làm chân truyền, ý danh đệ tử lại có thể nào tính toán kế thừa chân ngôn môn đâu. Ta cùng với cổ đạo hữu cố này thời gian huyễn thân tranh chấp vô số năm, xem như không công giữ vững được sao. Ta thân này diệt sau, Phật môn chẳng lẽ là muốn từ đó đoạn tuyệt. Ai nhìn không thấu vận mệnh a? Thật sự là đáng tiếc ta như trước đây tiến bộ dũng mãnh một chút, sớm cổ đạo hữu một bước, hợp đạo thời gian đại đạo liền tốt, đáng tiếc a. Mà Húc Dương cùng Mị Giao bên này, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, hướng về phía Di La lão tăng chỉ phương hướng phi tốc đi tới, càng đi về trước đi, gặp phải kiến trúc phế tích càng nhiều, hơn nữa đã dần dần xuất hiện đấu chiến dấu vết lưu lại, còn có không ít thi hài xuất hiện. Có mặc giống khấu trưởng khanh kim ý tiên đỉnh tiên sứ, thân có mang chẳng hạn, cho dù là thi cốt đều có trang nghiêm bảo tướng mạch cốt, phủ lấy bạch bảo sớm đã phong hóa mục nát. Còn có số ít màu đen hài cốt, ẩn ẩn lưu lại sát khí, hẳn chính là cho giới người tới, bất quá sát khí cũng tương tự đã sớm bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn, hay là bị Di La lão tăng tàn niệm độ hóa. Tam phương hải cốt bên cạnh đều có một chút lưu lại chữ vật vòng tay, có không ít cũng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đây đều là tài nguyên a. Húc Dương cùng Mị Giao ánh mắt sáng lên, bốn phía nhạt nhạt, những thứ này có thể từ mấy chục triệu năm trước lưu lại đến nay, ít nhất cũng là kìm tiên trở lên tồn tại, chữ vật vòng tay bên trong lại có không thiếu thiên khí. Ngầm đầu ba thước có thần minh, chân môn môn đệ tử thi thể tự nhiên không thể khinh nhẫn. Húc Dương cùng Mị Giao đối nó tơ hào không phạm, không mảy may lấy, hơn nữa thuận tay đem hắn thi thể thu liễm chỉnh lý một phen, khiến cho kết thành song ngồi xếp bằng ngồi tư thế. Những cái kia thiên đỉnh tiên sứ cùng những cái kia màu đen hải cốt nhưng là một cái không sót, đập nát kỳ cốt, lấy hắn còn sót lại, nhặt quên cả trời đất. Cái này chữ vật vòng tay bên trong tiên khí hảo, ta xem chừng thất phẩm. Bị Giao vui vẻ ra mặt hô to, nàng cùng Húc Dương yêu thích khác biệt, càng trung tình tại những cái kia đen cho cốt tiên lưu lại. Ha ha, ngươi cầm a. Húc Dương vui vẻ đáp lại, thần niệm quan sát trong tay bảy, tám kiện chữ vật vòng tay, bên trong những cái kia tiên nguyên thạch cùng linh dược tất nhiên là sớm đã hóa thành ôi, thế nhưng chút tiên khí lại có không thiếu lưu lại tới, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Húc Dương trong tay đã góp nhặt 8 đến thất phẩm hơn 20 kiện. Lần này vừa nhặt 7, 8 kiện chữ vật vòng tay bên trong, lại là mới được 5 kiện, tất nhiên là vui hò hét thu vào đầu tiên. Ha ha ha, những thứ này lại có thể để ta khai khiếu không thiếu. Ân, mấy món này cùng mấy vị trưởng lão có chút phù hợp, liền để cho bọn hắn. Hắn tất nhiên là không biết lúc này Di La lão tăng xoắn xuýt, nếu như là Di La lão tăng nói rõ, hắn chắc chắn sẽ không phản đối, ngược lại sẽ nhạc kiến kỳ thành. Cùng lắm thì để bảo hoa mang tóc tu hành chính là, có đồ đồng phục hấp dẫn gia trì, dương đệ ở giữa chẳng phải là càng thêm cá nước chi nhạc. Ngược lại tương lai Hàn lão ma không phải cũng là đạo lữ mỹ thiếp làm bạn, kế thừa chân ngôn môn sao? Chương 376 pháp tắc tiến nhanh, 1, chương 376 pháp tắc tiến nhanh, 1, tiếp tục đi về hướng vấn tâm phủ đồ, càng đi sâu vào trong, thi thể và tàn tích của ba bên càng nhiều, Húc Dương và Mị Giao dọc đường nhặt nhạnh, trên người bọn họ ít nhiều đều có thu hoạch, số lượng các loại tiên khí nhanh chóng vượt qua trăm. Nhưng kỳ lạ là phẩm giai phần lớn thuộc loại tiên khí bát phẩm và thất phẩm, còn những tài sản nổi như linh dược, tiên nguyên thạch thì không có chút nào. Tiên khí cửu phẩm dưới thời gian dài đằng đẵng, ngay cả trong chữ vật chặt cũng không thể lưu lại, đã sớm tiêu tán phong hóa, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được vài phần hình dáng ban đầu từ những lớp cho trắng hình dạng pháp bảo trong chữ vật chặt. Chẳng lẽ hai người bọn hắn là sinh linh đầu tiên tiến vào nơi này sau khi chân ngôn môn bị diệt vong? hay là lão tăng Di La cố ý hiện lộ chữ vật trạc trong vô số tầng thế giới chân ảo, coi như là biểu thị thiện ý hay là đầu tư. Húc Dương còn nhớ, ở hậu thế khi Hàn Lao Ma đến đây, tuyệt đối không có đạt được những tiên khí này, nếu không Hàn Lao Ma cũng không đến nỗi tung thiếu như vậy, luôn phải bán dịch xanh để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Trong phạm vi tìm kiếm 300 tỷ dặm của Húc Dương, nơi đây ngoại trừ những bộ xương này và những nơi có dao động pháp tắc chi lực cực kỳ nồng liệt, có thể nói là không có người hay xúc vật nào, lại do sát khí tích tụ, có cây không mọc nổi. Cho dù trước đó tàn niệm của lão tăng Di La cố ý hiện lộ hình tích, Húc Dương cũng không cảm ứng được bất kỳ hơi thở sinh linh nào trên người hắn, nói rõ đối phương chỉ là một loại dị loại nào đó nằm giữa chân và ảo, chỉ là tàn niệm này đã sớm đột phá giới hạn của chân thực và hư ảo. Hiện tại Húc Dương đã thấy được năng lực ảo thuật của lão tăng Di La, hắn hiện đang nghiêm trọng nghi ngờ thế giới mà hắn và Mị Giao đang ở, chỉ là một trong vô số tầng thế giới khác nhau, hoặc có thể nói là thế giới chân thực ban đầu. Hoặc là có rất nhiều di tích chân môn môn, bị lão tăng Di La dùng các chiều không gian khác nhau, cắt thành từng mảnh, mỗi mảnh đều là một tầng thế giới chân thực. Bởi vì hắn không cảm ứng được phương vị của Bảo Hoa, theo lý mà nói nàng nên như lão tăng Di La nói là ở trong cung điện ngũ hành chi mục, nhưng lúc này trong phạm vi cảm ứng của Ngọc Bội, pháp tắc chi lực của cung điện pháp tắc mục đó tuy thịnh vượng, nhưng cứng ngắc như gỗ chết, không có bất kỳ cảm giác sinh cơ rồi rào nào. Hơn nữa một khi hắn và Mị Giao mở rộng phạm vi thu liễm chữ vật trạng, lệch khỏi lộ tuyến đi về Vấn Tâm Phù Đồ, đi về hướng lưu hỏa cùng của ngũ hành chi hỏa thì con đường phía trước thông suốt, tạm thời cùng đường với đường đi về Vấn Tâm Phù Đồ. Còn con đường phía trước đi về bốn hướng khác thì đều phủ đầy những hồ quang màu đen dày đặc, mỗi hồ quang đều là một khe nước không gian. Đừng quên, di tích này đang nằm trong khe nước không gian, tương đương với việc không nằm trong chân tiên giới thực sự, nói cách khác di tích chưa hiện hiện, hiện tại vẫn đang trôi dạt bên ngoài không gian hắc thổ tiên vực. Một khi rơi vào một khe nước không gian nào đó, liệu có truyền tống đến lãnh địa man thú bên ngoài hắc thổ tiên vực? Liệu có đi nhầm vào một đại thành nào đó thuộc quyền quản lý của thiên đình bên ngoài hắc thổ tiên vực? Cổ Hoặc Kim coi chân luôn môn của lão tăng Di La là họa tâm phúc, hơn nữa chưa từng từ bỏ đại ngũ hành huyễn thế quyết, cho dù có tàn niệm của lão tăng Di La luôn chống cự, Cổ Hoặc Kim cũng không thể không thiết lập vô số tiên thành bao vây giám sát. Vậy thì ý đồ của những hồ quang màu đen xuất hiện ở bốn hướng này rất rõ ràng, chắc chắn là lão tăng Di La đang quên lui. Tuy với trình độ pháp tắc không gian và thủ đoạn âm dương khai tịch của Húc Dương hiện tại, có nắm chắc sống qua đi xem xét một chút, nhưng dù sao bọn họ là khách, làm trái ý nguyện của chủ nhà không phải là lễ nghi của khách. Vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lại qua một ngày, trong tay Húc Dương và Mị Giao lại có thêm hơn 100 kiện tiên khí, nhưng di tích dọc đường đi qua càng lúc càng tàn phá thưa thớt, ngay cả tàn tường đổ nát cũng hiếm thấy, xương cốt cũng dần thưa thớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất, những gì nhìn thấy chỉ là một vùng cắt trắng xám hoang vu đổ nát. Cứ như thể mọi thứ ở đây đã bị cày xới một lượng, không gian bị đập nát rồi tái tổ hợp, mọi thứ ban đầu đều biến mất, bị một loại uy năng vô thượng nào đó xóa bỏ. Cho đến khi Húc Dương và Mị Giao đến trước một cây cầu treo bắc ngang và trượng, không gian đến đây đã không còn tồn tại nữa. Mặt cầu tàn phá không chịu nổi, được lát bằng những tấm đá xanh mất đi ánh sáng, kéo dài đến đầu bên kia, hai bên đầu cầu xếp hình quạt hơn 100 pho tượng linh thú chấn giữ cầu vòm, vị trí sắp xếp rất hợp với một loại trận pháp nào đó, trong đó không thiếu dị chủng huyết mạch chân linh, lục giác cầu long hiển nhiên nằm trong danh sách. Nhưng hốc mắt và tứ chi của những pho tượng linh thú này đã sớm trở nên sẫm trắng, không còn bất kỳ dao động nguyên khí nào. Còn phía trên và phía dưới mặt cầu đều là khe nứt không gian như vách đá không gian, tĩnh lặng hơn cả bầu trời sao vô tận, không có bất kỳ ánh sáng nào, đen thẳm không thấy đáy, dùng bạn trượng vực sâu cũng không đủ để hình dung, bên trong ngoại trừ từng trận dao động không gian mạnh mẽ ra, không có bất kỳ thứ gì. Từ chỗ Húc Dương nhìn sang đối diện, ở ranh giới phía bên kia, các đất và bản thân không gian không ngừng bị chấn động không gian kéo vào trong bóng tối, tiêu giải tan biến bằng mắt thường có thể thấy được, ánh sáng bạc đại diện cho sự tồn tại của không gian nhấp nháy bị nhấn chìm, cho đến khi trở thành một vùng hư vô. Cứ như thể một con thú khổng lồ thao thiết muốn nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi, cực kỳ áp lực, còn đáng sợ hơn cả dòng chảy hỗn loạn hư không, dòng chảy hỗn loạn hư không còn có bao không gian, vận thạch bay loạn và ma quái dị thú sinh sống trong đó, trong khe nứt không gian này lại không có gì cả. Ngay cả ý nghĩa của không gian cũng không tồn tại nữa. Hơn nữa vực sâu không thấy đáy còn ăn mòn không ít mặt cầu, chỗ cao nhất của cầu vòm thậm chí chỉ còn vài trượng rộng chỗ nối liền, có thể thấy việc cầu vòm hoàn toàn sụp đổ đứt gãy, chỉ còn trong tương lai không xa. Bên ngoài con đường chính đối diện cầu vòm, lại tách ra một con đường nhánh lệch khỏi đường chính, mọc đầy các loại lửa, phát tác bản nguyên hỏa quần quần chấn động, thông về hướng lưu hỏa cung. Đường chính được đúc bằng đá phiến bạch ngọc, rộng ngàn trượng, cách không xa lại có một cặp tượng sa di đối diện đứng, kéo dài đến tận cuối tầm nhìn. Trăm thú nên môn, vạn tiên triều bái. Đây vốn nên là một kiến trúc mang tính biểu tượng phi thường, đáng tiếc. Húc Dương không đội vàng bước lên mặt cầu, mà nhấc chân bước đến gần vách đá không gian bên cạnh cầu vòm, ánh sáng bạc lóe lên, động hư chân hỏa bao phủ bàn tay, Húc Dương thử thăm dò được qua. Bị dao ngồi trên vai Húc Dương, hơi sợ hãi nhìn quanh, nơi này cho dù nàng có thể tung hoành dòng chảy hỗn loạn hư không, khai tịch mê cung liên giới u minh, cũng không dám tùy tiện xông vào. Bởi vì không gian là nền móng, có nền móng mới có thể xây mê cung, nếu không có nền móng tồn tại, đó chính là hư vô không có gì cả, dưới chân không có gốc, chẳng phải sẽ lập tức rơi xuống, rơi vào vực sâu không đáy sao? Bàn tay Húc Dương chạm vào sự tĩnh lặng thuần túy đen kịt đó, chân thực chạm vào hư vô, nơi hai thứ giao nhau, lập tức truyền đến một trận dao động không gian mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi, động hư chân hỏa trước tiên lùn xuống, sau đó Húc Dương hơi nhíu mày tâm niệm vừa động, tiên linh lực khổng lồ đã đạt đến đỉnh phong trúc phách cảnh rót vào trong đó. Ông long long lấy bàn tay Húc Dương làm trung tâm, rìa của thế giới chân thực bắt đầu từ từ bành trướng lên, như gặm nhấm bức tranh tàn, bắt đầu từ từ phản thôn phệ về phía sự tĩnh lặng đen kịt, tiến lập chân thực. Khả thi. Mắt Húc Dương hơi lóe lên, tiếp tục điều động tiên linh lực. Vị Giao mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc, không chớp mắt nhìn cảnh này, lại nhìn Húc Dương, ý tứ dường như đang nói, nếu ta rơi xuống, ngươi phải xuống cứu ta đấy. Một nén hương thời gian trôi qua, tiên linh lực trong cơ thể Húc Dương hạ xuống một đoạn, khoảng 1%, chỗ vách đá phía trước lại có thêm một đoạn nền nô ra có thể tiến lên 2 bước, hình dạng như khối lập phương, dài rộng cao 3 trượng. Chương 376 pháp tắc tiến nhanh 2, chương 376 pháp tắc tiến nhanh 2, trên dưới trái phải vẫn là đen kịt không thấy đáy. Ý nghĩa động hư của động hư chân hỏa từ khi Húc Dương bế quan đến nay càng ngộ càng sâu, chạm đến một chút áo nghĩa chí hư cực, có thể thông đến hôn nguyên nơi vạn vật chưa thành hình, nhưng khoảng cách đến cảnh giới siêu thoát độc lập thế gian và bình bạch hư không tạo vật còn rất xa. Nói cách khác, Húc Dương vẫn chưa thoát khỏi giới hạn thế giới không tồn tại, ta vẫn có thể tồn tại, nhưng nếu có một chút thế giới chân thực có thể dựa vào, hắn có thể miễn cưỡng giữ mình tự bảo vệ, thậm chí chậm rãi mở rộng ra ngoài, nhưng tiền đề là phải có thiên địa nguyên khí tồn tại. Thế giới không tồn tại, thiên địa nguyên khí nếu cũng không tồn tại, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lâu hơn sinh linh bình thường một chút. Một khi tiên linh lực trong cơ thể cạn kiệt, vẫn không thoát khỏi kết cục quy về hư vô. Khi mặt Húc Dương như nước động thu hồi bàn tay, hắn tuy giới tiền đề không mượn trận pháp và bảo vật, đã có năng lực khai tịch ở một ý nghĩa nhất định, nhưng trong lòng không có chút nào tự mãn hay vui mừng. Theo mức tiêu hao tiên linh lực trong cơ thể, hắn cho dù tiêu hao hết, cũng chỉ có thể khai tịch thế giới dày 3 trượng, dài rộng 30 trượng. Nhưng lão tăng Di La lại có thể nâng cả di tích chân môn môn, đặt trong khe nước không gian. Khoảng cách giữa hai bên, dùng kiến và voi cũng không đủ để hình dung, đây là sự khác biệt giữa một cồn cắt nhỏ và cả một sa mạc. Đây chẳng lẽ là vực tuyệt hư vô do cổ Hoặc Kim và bản thể lão tăng năm đó đánh ra? Nhiều năm như vậy trôi qua, thiên địa đại đạo vẫn chưa khôi phục. Hay là sự giằng co giữa lực lượng tàn lưu của cổ Hoặc Kim và tàn niệm của lão tăng, mới khiến nơi đây thối rữa đến mức này? Trong lòng Húc Dương siết chặt, sinh ra chút cảm giác cấp bách, nhìn một lúc mới thu xếp tâm tình, xoay người bắt đầu bước lên cầu vòm. Tuy trận văn trên mặt cầu và tượng chăm thú hai đầu đã tàn phá không chịu nổi, nhưng Húc Dương vừa đặt chân lên mặt cầu, lập tức cảm thấy thân hình trầm xuống, bị thi ra cấm không chi lực, mặt cầu cũng bắt đầu không chịu nổi, kêu răng rác, khắp nơi đều là tiếng vỡ vụn như thủy tinh. Đây là bởi vì nhục thân của Húc Dương do thân rồng ngàn dặm hóa thành, sánh ngang một dãy núi sắt tinh, cầu vòm mục nát khó lòng chịu đựng. Quả nhiên là siêu cấp đại phái từng đứng đầu tiên giới, cửa ngõ trung tâm bất kể là ai, đều phải xuống đi bộ, ngoan ngoãn giữ lễ. Ánh mắt Húc Dương lóe lên, không để ý, tiếp tục đi về phía trước, miệng nhỏ của Mị Dao làm dáng kinh ngạc, tay nắm ống tay áo Húc Dương siết chặt vài phần. Đi qua đỉnh cao nhất của cầu vòm, phía sau truyền đến tiếng vỡ vụn tan rã khiến răng người ta hế ẩm, sau đó là một tiếng nổ lớn như trời sập đất nước, cầu vòm hoàn toàn biến thành cầu gãy, vô số tấm đá ở giữa lặng lẽ hóa thành cho bụi, hòa vào bóng tối. Xem ra năng lực của tàn niệm lão tăng có hạn, ngay cả thể diện của sơn môn cũng không thể duy trì, có lẽ ở đây hắn cũng không phải là thần minh kiểm soát mọi thứ. Sự tan rã phía sau như hình với bóng, Húc Dương chấn định tự nhiên bước xuống cầu vòm. Quay đầu nhìn lại con đường đến bị hố đen ngăn cách. Lúc quay về, nếu hai ta không dẫn động sát kiếp tiến giai, thì phải dựa vào ngươi rồi. Bị Dao lẩm bẩm nhỏ giọng túm túm búi tóc đạo sĩ của Húc Dương. Ừm, trời sập cũng không sợ, có ta đây. Tiếp theo đối mặt với lựa chọn ngã rẽ, Húc Dương dừng bước suy nghĩ một chút, không chọn lập tức đi về cuối con đường chính nơi có vực sâu sát khí và chân môn cùng, mà quanh thân bốc cháy một tầng thủy nguyên chân hỏa bảo vệ Bị Dao ở bên trong, thân hình xoay chuyển, liền bước lên con đường nhỏ. Vừa bước vào con đường nhỏ, liền chạm vào cấm chế, chỉ nghe thấy một tiếng kêu tương tự hỏa phượng. Các loại lửa cao một tấc vốn có trên đường hòa đạo, lập tức trong lúc chấn động điên cuồng bùng phát, từng cụm điên cuồng lao về phía Húc Dương. Nhiệt độ cực cao nóng bỏng, khiến con đường phía trước cũng trở nên méo mó mơ hồ, vốn có thể lờ mờ nhìn thấy quần thể cung điện lưu hỏa, lập tức bị che khuất. Là đá thử vàng, hay là cơ duyên ban cho ta, hay là tàn niệm của lão tăng lấy ta làm quân cờ, đang thăm dò người đứng sau lưu hỏa cung. Ta nhớ chủ nhân lưu hỏa cung kỳ ma tử, chính là tồn tại phản bội gia nhập thiên đình dẫn đến đại quân tiên giới, từng là chân truyền thứ hai của chân môn môn, hiện tại là đại la của thiên đình. Nhưng đây là Dương Nhu A. Ta cho dù không xông vào tập công pháp đoạn thời lưu hỏa tập trong cung, cũng không thể không đến a. Lực lượng bản nguyên hỏa gần như cấp độ đại la. Dao động không gian quanh thân Húc Dương lóe lên, thủy nguyên chân hỏa chống đỡ, gầm thét điên cuồng tràn về bốn phương tám hướng, hỏa chi linh vực dựng lên. Nuốt chửng tất cả những cụm lửa các màu như thể lòng đang gào thét lao đến bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Húc Dương tuy mang trong mình 7 đại pháp tắc, nhưng không có cái nào không phải là biểu hiện một mặt hỏa của các loại pháp tắc, ngoài thủy nguyên chân hỏa ra, đều là hỏa hiện thực hóa của các đại pháp tắc, có thể nói tất cả căn bản vẫn là bản nguyên hỏa đạo, các loại pháp tắc chi hỏa đều không thể thiếu lấy bản thân ngọn lửa. Làm điểm kết nối xuyên suốt ở giữa. Theo sự cường đại của bản nguyên hỏa, thì giới hạn của các pháp tắc còn lại đều sẽ tương ứng nâng cao. Luyện hóa. Giờ phút này mặt Húc Dương như tinh thể lưu ly, toàn thân bắt đầu điên cuồng lóe lên từng tầng đạo văn hỏa diễm, chỉ cảm thấy tu vi đã đỉnh trệ mấy ngàn năm trong thời gian linh vực, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng trở lại. Trong không gian tinh hoạch, 7 đại chân hỏa đều bắt đầu điên cuồng nhảy múa. Trong đó thủy nguyên chân hỏa hoạt động nhất, ngọn lửa nhảy múa gần như ngang bằng với trung yên chi hỏa, chỗ sâu của nó, đường nét của các loại đạo văn kim triện bắt đầu nhanh chóng đầy đặn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đến đây. Tuy lão tăng cố làm ra vẻ huyền bí không nói rõ, nhưng những bản nguyên này đối với ta mà nói, như uống cam lộ mỹ tiểu, ta sao có thể bỏ qua? Ha ha ha! Đã mở cửa giữa cho ta, không cấm thì tương đương với ngầm cho phép tùy ý làm, ta sao có thể khách khí? Húc Dương nghe miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, tiếp tục xài bước đi về phía trước, như hỏa diễm thần linh dáng thế. Trên đường hỏa đạo đi qua phía sau hắn bốc lên một vùng khói bụi sấm đen, đá phiến phủ đầy linh văn đen xì nứt nẻ. Húc Dương trực tiếp hút cấm chế thượng cổ dưới đường hỏa đạo thành bã. Trong không gian nơi tàn niệm lão tăng và bàn tay vàng khổng lồ đang ở, lão tổ Di La thân hình như núi thịt, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn về phía màn sáng bên cạnh. Nuốt chửng vạn loại hỏa diễm thành đạo. Cũng tốt, vừa hay thử kỳ ma tử, xem hắn sẽ nói gì về việc cấm chế để lại bị phá hủy. Ngươi còn không sợ, hòa thượng ta lại sợ gì? Trong màn sáng đỏ rực méo mó bất định, như mặt trời hóa thành kim ô giáng lâm, nhanh chóng nghiền qua đường hòa đạo, để lại một đống cho tàn. Vài canh giờ sau, trước lưu hỏa cung cao ngàn trượng, Hốc Dương đã hóa thân thành người khổng lồ dung nham cao trăm trượng, từng mảnh vảy rồng màu lưu ly dưới ngọn lửa cuồn cuộn lóe lên hàn quang. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên tấm biển viết ba chữ cổ truyện lưu hỏa cung là một khối lửa đỏ méo mó bất định như bơ đông đặc. Tinh túy đại đạo hỏa dễ như trở bàn tay, thứ tốt có thể trong sớm chiều đẩy trình độ hỏa của ta lên vài tầng, mạo hiểm một chút cũng đáng. Hốc Dương lộ ra nụ cười khó hiểu, nhìn sang trái phải, thủy nguyên linh vực lại điên cuồng tăng trưởng, trực tiếp vươn bàn tay khổng lồ ấn lên khối lửa đỏ đó. Sau đó, dùng sức ấn xuống, toàn bộ cung điện đồng loạt rung chuyển một chút, tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt. Giây tiếp theo, Hốc Dương há miệng động, các loại lửa cuồn cuộn bốc lên, Hốc Dương tiện tay trực tiếp ấn khối lửa đỏ đó vào. Ong! Thiên địa chấn động rung chuyển như đang ngâm định, hai mắt đỏ rực của Hốc Dương lóe lên, nhìn lại chỗ sâu trong đồng tử, đã lần lượt nổi lên một đóa lửa có hình dạng tương tự, tựa đen tựa tím tựa trắng tựa đỏ, như thể muốn nuốt chửng vạn vật, dẫn dắt mọi thứ vào trong liệt diễm cho đến chúng cùng, cho đến khi tất cả hóa thành kết cho, uy về thái hư. Tuyệt vời. Hốc Dương tử ngươi mau mau tiến giai, để dẫn ta cũng đi tích lân không cảnh, mở rộng bụng ăn non nê. Bị giao bên cạnh được bao bọc trong sương mù âm minh, chậm rãi bay lượn quanh, phấn khích vỗ tay reo hò. Nuốt. Ngươi nuốt luôn hạt rồng bản nguyên mà kỳ ma tử để lại. Thử thăm dò cũng không phải thử như thế a. Ngươi đã đến làm khách, hòa thượng ta phải bảo hộ ngươi chu toàn, vạn nhất thiên đình lại đến, ngươi và cửu huyền tùy thời có thể rút lui, chân môn môn của ta chẳng phải triệt để hủy diệt sao? Tàn niệm lao tăng Di La đang âm thầm quan sát vẻ mặt ngưng động, thầm nghĩ không ổn. Vùng đất hẻo lánh trung thổ tiên vực, trong một đám mây âm u màu máu lơ lửng giữa tầng mây chín tầng trời, giữa khắp nơi mùi máu tanh, từng góc mái cong hiện ra manh mối, lờ mờ có thể thấy một tấm bia đá khổng lồ dựng thẳng, khắc bốn chữ cổ truyện màu máu xích luyện tiên ngục. Ngay khi Húc Dương nuốt xuống khối lửa đông đặc đó, trong một đại điện màu đen nào đó của tiên ngục, đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông va chạm. Lao giả, cuối cùng cũng không nhịn được sao? Hay là không chống đỡ nổi nữa? Một thân ảnh cao lớn vốn đang nằm sấp trên chiếc bàn sắt đen rộng lớn đột nhiên đứng dậy, nhìn về hướng Hắc Thổ Tiên vực xa xăm. Người này dung mạo như dã nhân man hoang, thân trên trần trụi phủ đầy vô số linh văn màu đỏ rực khiến người ta hoa mắt, tóc đỏ trên đỉnh đầu như một bụi lửa, gần như giống hệt khối lửa mà Húc Dương đã nuốt xuống. Nhưng tứ chi lại cực kỳ quái dị, bàn tay và hai chân đều như một chiếc quả lá, như chân bịt của cầm thú chưa hóa hình hoàn toàn, rộng bất thường. Mà lúc này Húc Dương đã xông vào Lưu Hỏa Cung, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn đủ mấy chục vạn trượng, so với đường nét đại điện bên ngoài, ít nhất là tỷ lệ không gian 100 so với 1. Hơn nữa lại còn có dấu vết chiến đấu, nằm ngang dọc 7-8 bộ thi hải cao lớn như ngọn núi nhỏ, chỉ là không phải phe tiên đỉnh, cũng không phải người chân ngôn môn mặc áo bào trắng, đều là thân thể hôi tiên đầy sát khí, hình dạng như ma quái. Có người da thịt xám trắng, dáng vẻ như người thường, trong 100-200 huyệt khiếu toàn thân, vẫn quần quần sát khí cực kỳ nồng đậm, giữa lúc co lại và thu lại, sát khí như biết hít thở. Có người mọc sừng con màu đen khổng lồ, thân thể phình to ngưng luyện như sắt, ngược lại hơi giống ma quái hóa hình. Ngay khi ánh mắt Húc Dương quét qua những bộ thi hài này, bọn họ cũng đột nhiên mở to mắt, lắc lư đứng dậy, đôi mắt không chứa bất kỳ tình cảm nào, đồng loạt nhìn về phía Húc Dương và Mỹ Dao. Chương 377 vạn sắt đan sơ thành chương 377 vạn sắt đan sơ thành đường. Rõ ràng trong tìm kiếm không có bất kỳ sinh linh nào. Ánh mắt Húc Dương ngưng lại. Là hôi thi mị. Thế mà lại có thứ này thật sao? Mỹ Dao kinh ngạc thốt lên khẽ. Chỉ nhìn đôi mắt quái dị của chúng, dù Húc Dương căn bản không sợ chúng gây loạn, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, bởi vì Húc Dương cũng đã nghe nói về sự tồn tại này trong ký ức của Mệnh Mâu và một số điển tịch. Đôi mắt của tám bộ thi hài này đều là một màu trắng bạc lạnh lẽo khiến người ta rợn người, đồng tử chưa mở, ở trong trạng thái hỗn độn không có thần trí, là do lực lượng phát tác, sắc khí xám, thi hài nguyên vẹn và các điều kiện cần thiết khác, lại bị giam cầm lâu dài ở một nơi bị phong bế, dưới các điều kiện khắc nghiệt khác nhau, mới có thể thúc đẩy sinh ra thứ bất tử bất diệt này. Nói cách khác, chúng không phải là bất kỳ loại sinh linh nào như linh, yêu, ma, quỷ, quái, tinh, thần, tiên. Vở căn bản chúng không phải là sinh linh. Khác với bạn niên thi bương, ngân dực dạ xoa được sinh ra khi nhục thân nguyên vẹn của tu sĩ ở phàm giới sau khi chết còn tồn tại, trải qua oán khí đánh thức thần trí kiếp trước, loại thi vương này kế thừa tam hồn thất phách của tu sĩ kiếp trước, oán khí chính là do tam hồn thất phách sau khi chết hóa thành, có thể nói phàm là dị loại có thể chuyển hóa thành thi vương, tam hồn thất phách vẫn luôn không rời khỏi thân thể. Mà những hôi thi mị trước mắt này vốn là hồi tiên, nguyên thần trước đó đã bị xóa bỏ, nếu muốn mở lại thức tỉnh linh hồn, đột nhiên mở ra nguyên thần có được thần trí, chỉ có thể dựa vào việc nuốt chửng huyết đục từ sinh linh thực sự để có được thai quang, sàng linh, ưu tĩnh, tụ lại tam hồn thất phách. Trước khi Húc Dương và Mị Giao đến đây, chúng không có cơ hội tiếp xúc với vật sống, tự tương tàn cũng không có ý nghĩa, bởi vì đồng bạn cũng không có hồn phách, cho nên giữa chúng vẫn luôn bình yên vô sự cho đến bây giờ. Nhưng ẩn nó vô số năm, không có nghĩa là chúng sẽ thay đổi bản tính hung ác, xuất phát từ bản năng bổ sung bản thân, khi gặp vật sống thực sự, chúng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Quả nhiên, giây tiếp theo trong đại điện, lập tức bị tiếng len ken loảng xoảng xé gió và tiếng gầm rú o o nhấn chìm. Tổng cộng 8 bộ thi hài bước lên sát khí quần quần này, đều cuốn lên sát khí vô biên cuồng loạn như dòng nước, đồng thời áp sát lao tới. Hoặc bật ra móng tay tím đen như lưỡi dao khổng lồ, như muốn xé Húc Dương thành 8 mảnh, hoặc tay chân cùng dùng, như dã thú há to nanh đuốt dữ tợn, muốn cắn xé sống, tóm lại không có bất kỳ chiêu thức nào. nhưng tốc độ của chúng còn xa mới có thể sánh được với hung thú thái ớt bình thường. Những hôi thi mị này khi còn sống là hôi tiên, có thể xuyên giới đến đây, còn đi sâu vào Lưu Hỏa Cung nơi một trong năm đệ tử chân truyền cư ngụ, tiền thân của mỗi con đều là thái ớt mạnh mẽ cực kỳ cứng hãn. Trong khoảng thời gian một ý niệm vừa dâng lên trong lòng, ầm ầm ầm, Húc Dương chỉ cảm thấy thân hình chấn động. 7-8 tiếng va chạm trầm đục gần như đồng thời vang lên, lập tức tất cả chúng đều nằm sấp ở vòng ngoài linh vực nguyên thủy của Húc Dương, móng vuốt lưỡi dao khổng lồ cắt xé, nanh vuốt miệng khổng lồ cắn xé, bao vây kín mít, tiếp xúc trực diện, sau đó là tiếng xì xì lớn như dầu sôi lửa bỏng. Gầm. Ô. Nhưng giây tiếp theo chúng đều lộ ra hung quang, nhe răng trợn mắt phát ra tiếng gầm rú giận dữ, chỉ vì sát khí và nanh vuốt lợi hại của chúng không chỉ vô ích, mà còn bị thương không nhỏ, gần 10 móng tay và nanh vuốt như lưỡi dao khổng lồ trực tiếp bị tan chảy phần đầu, chịu một tổn thất nhỏ. Không có ngoại lệ, chúng đều bị linh vực đạt đến ngưỡng hóa linh cảnh chặn lại bên ngoài. Húc Dương hiện tại đã phá quan mà ra, sớm đã không còn là Ngô Hạ A Mông. Những hôi thi mị này đối với thái ớt tiên nhân cùng giai, có lẽ có thể gọi là khó giải quyết, thậm chí có khả năng sơ sẩy một chút liền bị chúng xé nát huyết nhục bay tứ tung. Nhưng chưa nói đến việc Húc Dương mang theo mấy loại thần thông chí dương chuyên khắc âm tà và nhục thân huyền tiên cấp thái ớt, chỉ riêng quyền năng không gian đạt đến tầng thứ 3 của linh vực, cũng không phải là loại thi mị hành động theo bản năng này có thể công phá trong thời gian ngắn. Ngoan cường như vậy, nhưng sự cường hãn của chúng vẫn khiến Húc Dương phải nhìn lại. Húc Dương vừa mới nuốt chửng ngưng tụ bản nguyên đại đạo hỏa hoàn chỉnh, so với đại la thực sự chỉ thiếu sự gia tăng của lực lượng tiên đạo, các loại hỏa lực chí dương kèm theo trên màng linh vực, thế mà không một đòn nào hóa chúng thành cho bụi. Mà những dị loại ở trạng thái mông muội hỗn độn này, sau khi bị thương càng hiện lộ sự hung ác, không chút do dự và lùi bước, tiếp tục bắt đầu cắn xé cao cấu. Tiếng len ken loảng xoảng lại vang lên dữ dội. Trong đó có một con thân hình đặc biệt nhỏ bé, đôi mắt trắng bạc lạnh lùng vô tình lóe lên, dường như linh tính là cao nhất trong 8 con thi mị, thế mà không thể tự thông lĩnh ngộ được một biến hóa vi diệu nào đó của linh vực. Thân hình lay động liền đột nhiên hóa thành sương mù vô hình. Giây tiếp theo, nó thế mà coi màng linh vực như mặt gương, lĩnh ngộ ra phương pháp xâm nhập, phản chiếu vào mắt khác bên trong màng linh vực. Ngay sau đó, nó dưới ánh mắt kinh ngạc của Húc Dương, kéo kẹt quái khiếu khôi phục bản thể, trong linh vực khắp nơi đều có lực lượng pháp tắc bản nguyên hỏa lưu chuyển, toàn thân nó lập tức bốc cháy các loại liệt diễm tím đen. Đúng nghĩa đen bắt đầu hóa sáp dưới thân bắt đầu chảy ra chất lỏng xám trắng, nhưng tính hung ác vẫn không giảm, hơn trăm điểm sáng xám trắng quanh thân lóe lên chiếu ra dưới các loại ngọn lửa. Ngay sau đó, người lửa này trong tiếng gào thét điên cuồng thân hình mở đi. Mười móng tay tím đen của hai đuốt thô to gấp mấy lần, thẳng tắp móc vào ngực bụng Húc Dương. Xoẹt xoẹt. Nhất thời tiếng xe gió vang lên dữ dội, nhìn thấy Húc Dương sắp không thể tránh khỏi bị móc tim móc phổi. Loại dị loại này, thật sự có chút đáng sợ, nó rất đơn thuần rất cố chấp, chỉ muốn huyết nhục và linh hồn của ngươi. Hả? Chẳng trách lại có hung danh như vậy. Dù không có tam hồn thất phách, nhưng ngộ tính thế mà lại mạnh như vậy, nếu để các ngươi lại có được thần trí, vậy thì còn gì nữa? Đồng tử Húc Dương co lại, lần này thật sự bị kinh sợ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm, thân hình trăm trượng cũng sáng lên hơn trăm điểm tinh quang rực rỡ. Dự bàn tay làm nào, dốc hết 10 thành uy năng trong tình trạng chưa khôi phục long khu, xoẹt 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 liền bung ra hai dọc một ngang, nên đầu chém tới. Nhục thân tu luyện 148 khiếu có uy năng như thế nào? Trước đây Húc Dương đang bế quan, vẫn chưa có đối thủ thích hợp, bản thân hắn cũng không có khái niệm rõ ràng lắm, nhưng bây giờ Húc Dương đã biết rồi. Chẳng trách uy danh của huyền tiên cấp cao kết hợp nhục thân và pháp tắc lại mạnh như vậy, khiến thiên đỉnh kiềng kỵ đến thế, ba đòn hai dọc một ngang vung xuống, phía trước Húc Dương lập tức bị kéo ra một đường đao đen trắng lẫn lộn, lóe lên rồi biến mất, liền in lên thân con thi mị đang ở gần ngay trước mắt này. Phong đao do bàn tay đao này cắt ra, thế mà lại có sự tương đồng kỳ diệu với âm dương hỗn động thần quang, quả thực là vô vật bất phá, vô thanh vô tức xuyên qua thân thể. Giây tiếp theo, đôi mắt trắng bạc của nó dường như động đậy, tan rã thành 6-7 mảnh tàn chi vụn thịt gần như cháy hết, bốc lên các loại ngọn lửa, rơi vãi dưới chân Húc Dương. Dưới ngọn lửa trong tàn chi, thi sát khí quần quần bốc lên, Húc Dương chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh tối sầm lại, tầm mắt nhìn thấy, toàn bộ đều là khói bốc lên tanh tưởi. Nôn, cái này, điện tịch ngoại trừ nói chúng cực kỳ khó đối phó, khó có thể tiêu diệt dễ dàng, lại không nói Húc Dương đột nhiên cảm thấy một luồng mùi hôi khó tả xông thẳng lên thiên linh, nguyên thần thế mà cũng cảm thấy hơi mơ hồ, như có cảm giác xa vào mê đồ, lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm thấy xúc động muốn nuốt khan. Giây tiếp theo, Húc Dương theo bản năng muốn tụ tập các loại chân hỏa để tẩy rửa nhục thân một lượng, ngọc bội cũng muốn đồng thời phát lực luyện hóa sạch sẽ sát khí trong và ngoài cơ thể, nhưng ngay lúc này, Húc Dương đột nhiên trong lòng khẽ động, ngưng thần quan sát kỹ các kinh mạch và bốn vách không gian tinh hạch thuộc quản lý của Giang Cung. Phát hiện chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, khắp nơi trong Giang Cung thế mà đã sinh ra không ít đường vân đen kịt còn nhỏ hơn cả sợi tóc, linh đài cũng có cảm giác bị ma chướng che đậy sâu vào vũng lầy. Ừ mừng. Sau khi kinh ngạc, Húc Dương lại đại hỉ, đây chẳng phải là con đường ngoại kiếp đánh vào thân thể dẫn động nội kiếp mà hắn đang theo đuổi sao? Gầm. Ô. Ngay lúc này, tiếng gào thét của 7 con thi mị khác bên ngoài đánh thức Húc Dương, phản ứng của chúng cũng không chậm, thế mà cũng bắt đầu học theo hóa thực thành hư, lấy phương pháp phản chiếu, xâm nhập vào bên trong linh vực. Lúc này, chúng không còn là va chạm cắn xé không có chiêu thức nữa, thế mà bắt đầu học Húc Dương phát ra bàn tay đao, hơn nữa còn sáng tạo ra cái mới. Tứ chi nhanh đuốt cùng động, trước mỗi con thi mị đều có hàng chục đạo sát khí lưỡi dao sáng lên, 7 con là hàng trăm đạo phủ trời lấp đất lao tới, trong nháy mắt đã gần như nhấn chìm Húc Dương, nhất thời thế mà có khí thế phản khách thành chủ trong linh vực của Húc Dương, tạm thời áp chế cả lực lượng pháp tắc bản nguyên hỏa quần quần khắp nơi. Ngay lúc này, lực lượng pháp tắc trong linh vực biến đổi, từng vòng chân hỏa tứ thời tốc hồi vàng nóng khuyết tán ra, tốc độ thời gian lập tức chỉ trệ hàng trăm lần, gặp chuyện không quyết thì thao túng thời gian. Người chậm ta nhanh. Húc Dương lúc này mới biết hung danh của loại dị loại này tại sao lại lớn như vậy, với sự cường đại của nhục thân hắn thế mà cũng có thể bị sát khí của chúng xâm nhiễm, chúng tuy không có suy nghĩ chỉ tồn tại bản năng, nhưng ngộ tính lại cực kỳ mạnh mẽ. Thay vào đó là thái ớt không tu luyện nhục thân đến đây, dù là loại thái ớt đỉnh phong chỉ cách một bước tiến giai đại la, nếu bị nhiều hung vật như vậy đột nhập linh vực, vậy cũng chỉ có bại vòng biến thành lương thực để chúng tiến cấp, một kết cục này. Nhưng Húc Dương vừa từ con thi mị dưới chân sắp cháy hết này, thu được lợi ích dẫn động nội kiếp của bản thân, góc nhìn tư duy đã thay đổi, nhìn lại bảy con hung vật xông vào này, lập tức có cảm nhận mới. Chúng tuy đều do hôi tiên chuyển hóa thành, khí tức đều tương cận, nhưng phân chia sát khí vẫn hơi khác nhau. Húc Dương không cẩn thận nuốt vào miệng mũi dường như là một loại đế sát. Con có vẻ ngoài cực kỳ hung tàn mọc sừng con đen kỳ khổng lồ này dường như là hình sát. Con thân thể khắp nơi đều mọc ra đạo văn lõm xuống này, quanh thân tràn ngập là đạo sát. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên Lục Chín thư viện. Còn bên tay phải là nghiệp sát và âm sát. Dù có chân hỏa tứ thời tốc hồi làm tốc độ thời gian chỉ trệ trăm lần, hàng trăm đạo sát khí lưỡi dao này cũng từ từ khuấy đảo trong linh vực lòng trời lở đất, dị sắc trong mắt Húc Dương lại càng thêm sáng ngời. Húc Dương tử, ngươi mau tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi bị sát khí mê hoặc rồi? Bị dao có chút không hiểu, nhìn thấy trong mắt Húc Dương đã bắt đầu nổi lên từng sợi tơ đen kịt bất thường, nàng không ngừng lo lắng kêu gọi, cố gắng vực dậy linh trí của Húc Dương nhưng không nhận được hồi đáp. Trong lúc lo lắng không dám chậm trễ, ô ô một tiếng kêu, thân thể nhỏ bé của Mị Dao bắt đầu vặn vẹo cuộn trướng, bắt đầu hóa thành bản thể như núi non chống trời, dường như muốn nuốt chúng vào âm minh không cảnh, tranh thủ một chút thời gian. Đây đâu phải là thi mị, đây đều là bảo bối lớn đã đợi ta hàng ngàn vạn năm, giúp ta thành đạo. Ha ha ha. Dao Nhi, ngươi tạm lánh đi, đợi ta từng con một chế phục chúng, luyện thành sắt đan cung cấp cho ngươi và ta cùng ăn. Nhưng giây tiếp theo Húc Dương ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng bàn tay kim quang lóe lên hất ra sau, liền ném Mị Dao ra ngoài linh vực. Mị Dao đã biến thành bản thể La Hầu thú, bị Húc Dương ném ra ngoài cửa điện Lưu Hòa Cung, còn bản thân hắn lại không lùi mà tiến tới, nhắm hai mắt lại, thân thể duỗi ra, thế mà giang rộng vòng tay, nên đón hàng trăm đạo sát khí chi nhận đang lao tới. Một vầng sáng tinh thần rủ xuống, bao phủ lấy nhục thân Húc Dương, tất cả các đạo lưỡi dao lao tới đều tan vỡ thành sát khí quần quật như mực đậm. Sau khi khai khiếu vượt quá 100, thần thông huyền tiên tinh thần tiên ý liền này đã không còn là vật cắt tường chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt nữa, Húc Dương có ý nhân cơ hội thử nghiệm, kết quả khiến hắn rất hài lòng. Giây tiếp theo, hai bàn tay Húc Dương múa thành ảo ảnh, trong nháy mắt không biết vung ra bao nhiêu bàn tay đao. Trong tiếng chấn động như trời sập, trong linh vực lập tức bị vô số đạo phong đao đen trắng lẫn lộn khuấy thành một đống hỗn độn, giống như rồng hút cá voi bướm, bảy con hôi thi mị tự nhiên không có gì bất ngờ bị cắt thành vô số mảnh thịt, hóa thành biển mực khổng lồ không thấy bờ, có thể gọi là biển sát khí. Húc Dương ngồi xếp bằng tại chỗ, hai đóa ngọn lửa ngưng tụ có màu sắc rực rỡ khó tả, dường như là văn tự đại diện cho bản thân đại đạo hỏa, liền bay ra từ trong mắt, hai hóa một tụ lại trên đỉnh đầu, đồng thời câu thông linh cơ trong động thiên mẫu khí, nguyên khí thiên địa gần như vô cùng vô tận trong nháy mắt được rút ra, ra chỉ lên đóa ngọn lửa này. Một đạo quang mang rực rỡ nóng bỏng dâng lên đồng thời, chủ động tăng dã, phân hóa thành vô số sợi tinh viêm thăm dò vào trong đó, chủ động tự làm ô hế. Nhưng chân hỏa nguyên thủy là do lực lượng pháp tắc bản nguyên hỏa chí dương chí thuần hóa thành, biển mực hỗn độn vô biên vô tận này lập tức sôi sùng sục, trong tiếng kêu gào thê lương bị từng đoàn thanh lọc. Tuy nhiên bản thân Húc Dương không có hứng thú với những tạp chất dễ dàng luyện hóa này, hắn quan tâm là tinh hoa sau khi được tinh luyện. Bản thân tám con hôi thi mị này là được sinh ra một cách tình cờ trong hoàn cảnh Lưu Hỏa Cung nơi được gọi là động thiên phúc địa của hỏa, nếu lại được hắn tinh luyện, vậy chắc chắn là sát khí khó đối phó nhất và thuần chính nhất trên thế gian. Người khác thì chỉ sợ sát kiếp sát suy quá mãnh liệt, Húc Dương thì ngược lại, sát kiếp đối với hắn không khác gì thuốc bổ, khó khăn ngược lại là làm thế nào để dẫn động. Húc Dương sử dụng chính là thuật luyện nhật dung hải từ Bách Tạo Sơn, một mạch chuyển thừa trực hệ của thiên đình, mà hắn nhận được từ Hạc Hang, có thể dùng để luyện khí, cũng có thể dùng để luyện đan. Khoảng 7-8 khắc sau, khi Mị Dao vẫy vây cá lần nữa xông vào Lưu Hỏa Cung, liền cách lớp màng linh vực vặn vẹo bất định đó, nhìn thấy đoàn ngọn lửa bên trong, phủ trời lấp đất bao vây ngược lại biển sát khí, lập tức yên tâm, nàng cũng không vội vàng đi khám phá những di vật khác trong cung điện, bắt đầu đi vòng quanh linh vực, bắt đầu hộ pháp cho Húc Dương. Khoảng 7-8 canh giờ sau, chỉ nghe thấy một tiếng cười sảng khoái cực độ, Húc Dương thu hồi linh vực, đã khôi phục dáng vẻ tinh thần tiên nhân, chỉ có điều so với trước đây, lúc này trong mắt Húc Dương đều có một điểm mực đậm, trông sát khí cực nặng, còn giống ma tộc hơn cả thạch không giải. Trong lòng bàn tay Húc Dương đang nâng hai viên đan dược đen kịt to bằng mắt rồng giống hệt nhau, trên hai viên đan dược này mơ hồ đã xuất hiện 3-4 đường vân ẩn hiện. Thành công rồi sao? Đây chính là đan dược chúng ta dùng để dẫn động sát kiếp. Bị Dao đại hỉ, lắc mình khôi phục dáng vẻ nữ đồng, tiến lên hỏi. Húc Dương lắc đầu cười. Đâu có đơn giản như vậy, đây mới đến đâu chứ? Ta từ hạ giới đã có ý ít đồ sát quy mô lớn, lại là hỏa linh chi thể trí thuần trí dương, có bất kỳ sát khí phản phệ nào cũng sớm bị ta vô hình trung luyện hóa sạch sẽ rồi. Đây mới là sát đan luyện hóa từ 8 đạo sát khí. Ta muốn một bước thành công dẫn đến sát kiếp, nhất định phải đến dưới chân môn cùng, lấy thêm sát khí thuần khiết hơn luyện thành vạn sát đan mới được. Tuy nhiên, ngươi đổ có thể thử ngay bây giờ. Chương 378 vạn diễm kinh thế đồ lúc tận nhất bản chỉ chương 378 vạn diễm kinh thế đồ lúc tận nhất bản chỉ 1-2 năm. Năm đạo văn, bán thành phẩm ngũ phẩm đạo đan. Bị Dao chớp chớp mắt, ghé sát lại đánh giá một chút, đột nhiên cười hì hì, ta còn chưa từng ăn đạo đan ngũ phẩm là mùi vị gì, cơm ngon không sợ mượn, ta ăn cùng ngươi. Ngươi có biết quá mức thì không tốt không? Dù sao thì cho dù vạn sát cùng đến, ta cũng có nắm chắc kéo ngươi từ quỷ môn quan bể. Húc Dương đầu tiên nhíu mày, sau đó thần sắc khẽ động, lông mày liền giãn ra, lắc đầu cất hai viên đan dược đi. Mị Dao không hề sợ hãi, sát khí trên người Húc Dương bắt đầu ngưng tụ như thiên ma, ngang nhiên nhảy lên vai Húc Dương lần nữa, lơ đãng nói, dù sao có ngươi ở đây, ta sợ gì? Hơn nữa, quỷ môn quan đối với ta mà nói không phải kiếp nặng gì, theo lời của Huyền Vũ đạo chủ, chúng ta La Hầu chính là chân linh cai quản quỷ môn quan. Húc Dương lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa, hiện tại sát kiếp trên người hắn đã bắt đầu thai nghén dẫn động, nhưng lại vì pháp tắc chí dương trong cơ thể quá mạnh mẽ, rất dễ dàng dập tắt mầm mống này, cho nên cần duy trì một loại cân bằng kỳ diệu, nhưng lại phải ngăn chặn sát khí xâm nhiễm nguyên thần quá mức, cho nên cần một tâm dùng nhiều việc, không tiện nói nhiều. Hai người bắt đầu đi sâu vào trong cung điện, vị trí hiện tại của họ là tiền điện tiếp khách, sau khi đi qua hàng trăm chiếc bàn ngọc đỏ đã mất đi linh tính, liền đến một bức bình phong cao trăm trượng dài hơn vạn trượng, toàn bộ là một động thiên tu di giới tử. Nửa bên bức bình phong khổng lồ này bị sụp đổ hư hại, nửa còn lại lại giống như ảo ảnh, cảnh tượng bên trong khá giống với hoàng ngục hàng tỷ dặm ở nhân giới, hàng trăm ngọn núi lửa đang phun khói cuồn cuộn. Những ngọn núi lửa này có ngọn lửa xanh như tranh vẽ, có ngọn lửa đỏ bốc lên như ma quái nhe nanh múa bước, có ngọn ánh sáng vàng ngưng động, có ngọn như sóng nước đen, nhiều loại núi lửa dị chủng khác nhau như vậy, khiến nửa bức bình phong phản chiếu như nước sôi sùng sục, dường như núi lửa bên trong muốn lăn ra ngoài, phát ra những dao động pháp tắc hỏa diễm và dao động không gian cuồn cuộn. Húc Dương biết, đây là do việc luyện tế bị thiếu sót, quần thể núi lửa bị phong ấn trong động thiên đã có dấu hiệu thoát ly tăng dã, ngay bức bình phong động thiên này hoàn toàn sụp đổ, chính là lúc quần thể núi lửa bên trong tràn ra, làm nổ tung toàn bộ lưu hỏa cung điện. Hơn nữa, do hư hại nghiêm trọng, hầu hết các cấm chế che chắn và chống xâm nhập đã mất hiệu lực, thần niệm của Húc Dương dễ dàng thâm nhập vào trong, không thăm dò thì không biết, vừa thăm dò liền giật mình, phạm vi bên trong rộng lớn, lượng địa hỏa bao trùm nhiều, quả thực khiến hắn thán phục. Hay thật, phóng thích thần niệm của bản thân đến cực hạn, phạm vi gần 10 tỷ dặm, vậy mà cũng không thể bao trùm hết nửa nhỏ động thiên bình phong bị hủy diệt, nhưng chỉ là thần niệm lướt qua bên trong như cưỡi ngựa xem hoa, hắn đều cảm thấy bản thân đối với sự lĩnh ngộ bản nguyên hỏa lại càng sâu thêm vài phần. Phúc địa vô thượng để tu luyện pháp tắc hỏa, địa thủy huyền hỏa, địa từ chân hỏa, địa hoàng hỏa, kim lân hỏa, liên thi hỏa, thất hồng hỏa, bắc cực viêm. Không hổ là lão tổ Di La có chí hướng hợp nhất các đạo huyễn, thời, ngũ hành, thật là khí phách lớn lao, khi khai lập chân ngôn môn năm xưa, e rằng đã đi khắp nửa tiên giới rồi nhỉ. Khi hoàn chỉnh, hẳn là 999 loại núi lửa, cũng không biết khi hoàn chỉnh ngoài việc giúp người ngộ đạo, còn có thần thông gì nữa. Húc Dương khẽ hít một hơi khí lạnh, quan sát một lát, thu hồi thần niệm, quét mắt nhìn lên phía trên trung tâm bình phong, quả nhiên phát hiện một hàng chữ cổ truyện nhỏ Vạn Viêm Kinh Thế Đồ. Vạn Viêm Kinh Thế, hiểu theo nghĩa đen, là chỉ dùng vạn loại hỏa diễm ngưng luyện thành một, để khảo nghiệm kinh nghiệm trải đời của ngươi, chẳng lẽ là Hồng Liên nghiệp hỏa? Nghiệp lực chưa hết, nghiệp hỏa không diệt. Chẳng trách tám tên cho tiên này ba hồn bảy vía bị đốt sạch, nhục thân lại được bảo tồn nguyên vẹn, bảo vật chí bảo vừa có thể ngộ đạo lại có thể hộ đạo, đây mới là khí tượng của một đại phái ở tiên giới. Tám tên cho tiên thái ớt xông vào lưu hỏa cung, ngay cả một bóng người cũng không thấy, vừa gặp mặt đã bị đốt chết hết. Bảo vật như vậy lại bị vùi lấp ở đây thật đáng tiếc, đáng lẽ ta phải có được. Sát kiếp của Húc Dương mới bắt đầu, giờ khắc này càng giống ma thần, tính tình cũng có chút thay đổi, so với hành động thu lấy tấm biển lưu hỏa cung lúc nãy càng hiện hách bá đạo hơn, trực tiếp chắp tay hướng mái vòm đại điện, lớn tiếng nói, Di La tiền bối, bảo vật này có thể giúp ta thành đạo, cứ để nó bị chôn vùi ở đây cho đến khi sụp đổ tiêu tán, thật đáng tiếc, không biết có thể cắt ai không. Lời vừa dứt, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, nhưng khóe miệng Húc Dương nở nụ cười nhạt, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, sau ba hơi thở, không biết từ đâu vang lên tiếng hừ lạnh nhạt của lão tăng Di La, "Hừ, rẻ cho ngươi rồi, cầm lấy đi." Trong ngữ khí mang theo vài phần đau lòng không nỡ cắt bỏ, vài phần mất mát hụt hẫng, dường như còn ẩn chứa một tia mừng thầm vì mưu tính đã thành công. "Ừm, sao lại mừng thầm?" Trong lòng Húc Dương khẽ động, đang lúc nghi ngờ, một bàn tay khổng lồ màu vàng có vân tay rõ ràng đến từng sợi lông, liền vô thanh vô tức hiện ra trên bình phong, chỉ khẽ vây xuống. Toàn bộ lưu hỏa cung chấn động, Vạn Viêm Kinh Thế Đồ trải dài gần vạn trượng này liền đống nhiên bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cuộn cổ màu đỏ rực rỡ ánh sáng, rơi vào tay Húc Dương. Làm xong tất cả những điều này, bàn tay khổng lồ màu vàng dường như sợ Húc Dương đổi ý, thậm chí có chút vội vàng biến mất rất nhanh, dường như chỉ sợ Húc Dương hỏi thêm. Mà Húc Dương không biết là, sau khi hắn thu lấy đóa bản nguyên chi hỏa trên tấm biển lưu hỏa cung, người đàn ông tóc đỏ kỳ quái có hai bàn tay và hai bàn chân như quạt bồ, đã đội mũ trùm che mặt, xuất phát từ Xích Luyện Tiên Ngục ở rìa trung thổ tiên vực, giờ phút này đang cầm lệnh bài thiên đỉnh, trả một lượng lớn tiên nguyên thạch trung cấp, không ngừng luân chuyển giữa các càn khôn chi môn ở các tiên vực. Tốc độ vượt qua cương vực, so với Huyền Vũ đạo chủ tự mình thi triển càn khôn Nazi, cũng không kém là bao. Giờ phút này, khi lão tăng Di La tặng Vạn Viêm Kinh Thế Đồ, tại Thiên Giang Tiên Vực, xung quanh là núi xanh trúc biếc, bầu trời như biển biếc trời xanh, trên một đài truyền tống màu xanh thiên thanh cực kỳ rộng rãi, hàng nghìn trận pháp truyền tống đều đang ù ù vận chuyển. Hàng chục vạn tu sĩ ngoan ngoãn xếp hàng, thỉnh thoảng có từng đạo thần quang màu bạc trắng lẫn lộn xông thẳng lên trời, mang theo ít nhiều tu sĩ, không biết truyền tống đến phương nào. Tuy nhiên, ở trung tâm của những trận pháp truyền tống này, trước năm cánh cổng càn khôn môn cao hơn vạn trượng hình bán nguyệt màu bạc trong suốt, ngoài mấy chục vị tu sĩ thiên đình áo vàng duy trì trật tự, lại lạnh lẽo và rộng rãi. Thực tế, càn khôn môn này dùng để vượt qua tiên vực, mà chi phí để đi càn khôn môn căn bản không phải là thứ mà tiên nhân bình thường có thể gánh vác được. Giờ phút này, người đàn ông tóc đỏ kỳ quái mặc áo choàng đen viền vàng, đang bước ra từ một trong những càn khôn môn, đang định xuất trình lệnh bài giao nộp tiên nguyên thạch để truyền tống lần nữa, khuôn mặt dưới áo choàng lại đột nhiên lộ ra vẻ tức giận. Đáng chết! Vạn Viêm Kinh Thế Đồ, lão già đó chẳng lẽ lại tìm được một truyền nhân thích hợp tu luyện đoạn thời lưu hỏa tập? Ngay cả thứ này cũng động đến, không sợ ta trong cơn thịnh nộ, một chút lực lượng thiên đạo dưới áo choàng bị tiết lộ, khí tức khủng bố mạnh mẽ và tôn quý đó lập tức áp chế toàn trường. Đại La Đế Tôn, vô số tiên nhân tu sĩ có mặt, phần lớn thậm chí còn chưa kịp hừ một tiếng đã ngất xỉu, nằm rạp trên đất. Số ít tu vi cao hơn kim tiên và những tu sĩ thiên đình áo vàng trấn thủ, dù có thể miễn cưỡng duy trì dưới áp lực này, cũng đều lộ vẻ kinh hãi, đồng thời cúi người bái lạy, nhưng không một ai dám tiến lên bắt chuyện xin tiên duyên. Bởi vì cơn giận của vị đế tôn này câu liên lực lượng thiên đạo cực kỳ khuyết đại, tu sĩ Đại La nắm giữ lực lượng thiên đạo, cho nên Đại La nổi giận tương đương với thiên công nổi giận, những người còn đang tỉnh táo đều có thể cảm nhận được sự khủng bố giống như bầu trời sụp đổ. Người đàn ông tóc đỏ kỳ quái dưới áo choàng, lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, vội vàng thu liễm uy áp của bản thân, lắc lệnh bài trong tay về phía mấy tên tu sĩ áo vàng đang run rẩy bên cạnh, lại đưa thêm 5 viên tiên nguyên thạch trung phẩm, lạnh lẽo cực độ phun ra mấy chữ, lập tức mở cản khôn môn, hướng hát thổ tiên vực. Chờ tên lão giả áo vàng có tu vi cao nhất trong số đó vẻ mặt hoảng sợ nhận lấy tiên nguyên thạch, hô hoán đồng liêu bắt đầu bố trí, người tóc đỏ dưới áo choàng lúc này mới mặt vô cảm nhìn về phía hát thổ tiên vực xa xa, trong lòng lẩm bẩm, hy vọng ta có thể kịp đến. Năm đó phản môn nội vàng, lão già đó đối với việc ta phản bội lại sớm có phát giác. Ta không kịp hoàn thành công hiệu tẩy rửa nhục thân của vạn viêm kinh thế đồ và thời tận nhất bản chỉ không thể vượt qua quan ải tiếp theo. Đoạn thời lưu hỏa tập không những không thể chuyển tu đại ngũ hành huyễn thế quyết, ngay cả tam thi cũng không thể phân biệt chém ra. Tên võ dương này đều đã trở thành phó điện chủ luân hồi điện, đều sắp hợp đạo bản nguyên pháp tắc thổ rồi. Mà ta những năm này lại luôn bị kẹt ở đại la sơ kỳ, tu vi không thể tiến bộ, ngay cả đoạn thời hỏa bà cũng không thể tu luyện đến đại thành. Lực cơ thay, đâu có đại la sơ kỳ nghìn vạn năm không tiến bộ. Thiên đạo hà khắc bất công, lão giả đó cũng thiên vị. Ngay cả ngộ tu di cảm ứng thiên cũng không truyền cho ta. Ta đại đạo hỏa phía trước có xích dung đạo tổ tại vị, tiên khí bản mệnh pháp tắc thời gian ngưng tụ phía trước lại có chí tôn tại vị. Những năm này ta sợ hai vị này sẽ bất mãn vì ta có lòng tiến thủ, quá nhìn trước ngó sau, rụt rè sợ sệt, luôn không dám chủ động cầu tiến, tự mình thăm dò cố địa chân môn môn. Không thể chém ra tam thi, ta đều sắp bị thiên đạo xâm thực đồng hóa rồi. Đợi, chỉ đợi đến kết cục cơ duyên thành đạo bị người lấy đi. Bẩm vị đế tôn này, càn khôn môn thông hướng về hắc thổ tiên vực đã mở. Ngài trong lúc tâm tư của chào, vị tu sĩ thiên đình áo vàng giàn mua kia cùng tính tiến lên bẩm báo. Người đàn ông tóc đỏ kỳ quái không để ý đến đối phương, xoay người một bước liền bước vào. Mà Húc Dương tự nhiên không biết, hành động đòi vạn viêm kinh thế đồ của hắn sẽ dẫn đến sự tức giận như vậy của một kẻ phản đồ chân môn môn. Mất đi sự che chắn của Bình Phong, Húc Dương và Mị Giao lập tức cảm nhận được mấy luồng dao động pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ ập tới, thậm chí khiến hắn có cảm giác giận người cực kỳ nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt Húc Dương ngưng lại, vội vàng bước nhanh mấy bước, vượt qua 99 bậc đá ngọc đỏ, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía trước là một hồ lửa hình vuông rộng 99 trượng, vô số sợi tơ thời gian màu vàng lấp lánh. Vườn quanh hồ lửa bay lượn không ngừng, phía dưới hồ bông lại chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm giống bề mặt mặt trời, dưới những vận sóng nhỏ, vô số phù văn hỏa bay lượn xung quanh. Bề mặt của chất lỏng đỏ sẫm này phủ một lớp lửa mỏng màu trắng trong suốt, bập bềnh không ổn định, dưới sự phản chiếu của chất lỏng đỏ sẫm phía dưới, hiện ra một màu đỏ thuần khiết cực kỳ nguy hiểm. Chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà Húc Dương đã đoán trước đó, không trách Húc Dương trước đó không cảm ứng được sự bất thường ở đây, có vạn viêm kinh thế đồ, một động thiên tu di giới tử này che chắn, tương đương với việc trước đó có thêm một vùng động thiên cực kỳ xa xôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mị Giao lập tức lộ vẻ sợ hãi, thân mình co lại trốn sau lưng Húc Dương. Không phải nàng không được, mà là Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phân biệt tu vi cao thấp, bất kể ngươi là luyện khí trúc cơ hay là đại la đạo tổ, bất kể ngươi là người giả nhân giả nghĩa có nhiều ý nghĩ xấu nhưng chưa bao giờ thực hiện, hay là đại ma đại hung đầu góc cả ngày tràn ngập những ý nghĩ dơ bẩn, đê tiện, vô liêm sỉ, tàn nhẫn và đem chúng biến thành hành động, dưới gầm trời này, không có thứ gì không sợ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nó chạm vào là thiêu đốt linh hồn, không thiêu rụi hết nghiệp lực ba đời tiền kiếp, kiếp này, kiếp sau sẽ không dừng lại. Ai dám nói, trong ba đời của mình chưa từng làm ác nửa điểm, chưa từng có nửa phần hành vi trái với lý lẽ thiên đạo. Có sinh vật như vậy sao? Nhưng tất cả sinh linh đều chỉ sợ né tránh không kịp, Húc Dương lại không sợ, hắn vô Mị Giao ra hiệu nàng tránh xa trước, chờ xác định Mị Giao đã lóe lên ẩn mình dưới bàn ngọc ở tiền điện, hắn trực tiếp bước nhanh mấy bước đến trước hồ, ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào lớp nghiệp hỏa đó. Bàn tay vừa tiếp xúc với lớp lửa trong suốt không màu đó, nó lập tức từ từ mà nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, nơi nó đi qua, tiên ý tinh thần trên người Húc Dương từng tấc tan chảy, tiên linh lực và linh khí gì đều bị tan chảy đốt sạch, trở thành dưỡng liệu cho Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thậm chí pháp tắc thiên địa cũng có dấu hiệu bị đốt hỏng. Trong không gian tinh hạch, 6 loại chân hỏa bắt đầu dung chuyển ở các mức độ khác nhau, chỉ có hỏa trung yên ngồi yên không động, dường như khinh thường Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhưng phần lớn pháp tắc đạo văn của bản thân đều bắt đầu co lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một lượng lớn phù văn pháp tắc bị tinh giản tái tổ hợp, dường như bị tẩy đi một số thứ. Húc Dương rên lên một tiếng, vội vàng rút người đứng dậy, không dám dính thêm nữa, chỉ cảm thấy trong thức hải từng cảnh tượng nhanh chóng lướt qua. Có lúc còn nhỏ bé, bị hắn dùng để ngưng hóa tinh huyết rất nhiều hải thú, chửi mắng hắn là ác ma tham lam. Có những trưởng lão tộc Hải Toan Nghê ngoại tinh bảy khiếu chảy máu, mặt đầy dữ tợn chất vấn hắn, vì sao lại diệt tộc Toan Nghê? Có những tu sĩ các tộc chết oan trong tay hắn, cũng có vài lần hiến tế máu không nhiều của hắn, những linh thú hoang dã vô tội đó, khóc lóc chất vấn hắn tại sao lại lấy họ làm vật thí nghiệm. Ngay cả kiếp trước, những cảnh tượng hắn xem phim hành động Nhật Bản cũng hiện ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Húc Dương cuối cùng không giữ được nữa, sau khi ngạc nhiên liền trong lòng cười nhạo, à, nực cười, đây cũng là tội. Công lý đến cực điểm, tất cả sinh linh đều trở thành sát sống vô dục vô cầu, thế giới này sẽ thành cái dạng quỷ gì? Không thấy kỳ lạ sao? Hiểu rõ Hồng Liên Nghiệp Hỏa là cái gì, Húc Dương lập tức mất hết sự tò mò, ngọn lửa trong suốt không màu đã sắp thiêu đến vảy rồng và rất nhiều huyền khiếu đột nhiên dừng lại, sau đó co lại vào trong cơ thể. Một hơi thở sau, trong cơ thể và ngoài cơ thể Húc Dương không còn một chút nghiệp hỏa nào tồn tại, tất cả đều bị hắn dùng ngọc bội suy ngược, luyện hóa lại thành rất nhiều lực lượng pháp tắc. Húc Dương nhắm mắt lại yên lặng thể ngộ thu hoạch, một lát sau, cảm nhận tổng lượng tu vi pháp tắc của bản thân so với trước, chỉ mất đi 3-4%, nhưng dường như tinh luyện hơn rất nhiều, lúc này mới lộ vẻ công lợi hài lòng gật đầu. Không tệ, thỉnh thoảng dùng làm linh dịch tỉnh thần rèn thể, vẫn không tệ, nhưng nếu không có công dụng vọng tưởng thay đổi tính tình của ta, thì hoàn hảo rồi. Khởi tâm động niệm, quả báo tự hiện, thiện niệm và ác niệm đều có ích, tương trợ lẫn nhau, sao có thể bỏ qua một bên? Chỉ có thiện niệm thì trở thành kẻ ngu thiện cắt thịt nuôi chim ưng, chỉ có ác niệm thì trở thành kẻ ngu xuẩn chỉ biết giết chóc hủy diệt, tất cả sinh linh trên đời đều sẽ đến diệt ngươi giết ngươi. Chém đi chấp niệm thiện ác, mới biết ta là ta. Vớ vẩn, ta chính là ta. Không cầu vô dục vô cầu, tâm như nước lặng, chỉ cầu có máu có thịt, tính như dung nham, tiêu giao thế gian. Quan niệm của Tam Thi Đạo, đừng hòng đồng hóa ta. Ta sẽ không tin các ngươi nửa điểm. Chương 379 có điểm cái gì? Chương 379 có điểm cái gì? Sau khi không còn nghi ngờ gì về Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Húc Dương đối với nó cũng không còn hứng thú nữa, hắn không muốn luyện hóa thứ chân hỏa tà dị như vậy vào cơ thể, hắn cũng không muốn xóa bỏ chấp niệm của mình, cũng không muốn sám hối cái gọi là tội lỗi, nhưng bảo vật ở trước mắt, thu vẫn phải thu, chính là vô số sợi quang âm lơ lửng trên hồ lửa này, đối với tiên nhân bình thường mà nói đều là cơ duyên vô thượng, sao có thể bỏ lỡ. Húc Dương hiện tại đang bị kẹt ở bình cảnh, không vượt qua sát kiếp thì không thể dung nạp thêm nhiều lực lượng pháp tắc vào cơ thể, nhưng Húc Dương cũng không muốn dưới mí mắt của lão tăng Di Lam mà để lộ sự tồn tại của động thiên mô khí, vậy thì chỉ có thể sử dụng vạn diễm kinh thế đồ vừa mới có được chưa kịp tế luyện. May mắn là không gian bên trong đủ lớn, rộng lớn hơn Sơn Hải Châu vô số lần, đủ để chứa được những lực lượng pháp tắc này, chỉ là đã bị hư hại một nửa rồi. Đáng tiếc, trong tay ta vẫn luôn không có huyền bảo thời gian tiện tay, di vật của những bộ hài cốt trong di tích bên ngoài cũng không có tiên khí thời gian, cũng không biết có phải bị lao tăng lấy đi trước rồi không. Húc Dương thầm nghĩ trong lòng, động tác trên tay lại không chậm, cổ tay run lên, một trang ngọc màu bạc sáng chói rơi vào tay, thần niệm chuyển vào trong đó. Chính là ngoại trang của Kim Khuyết Ngọc Thư thu được ở linh giới, hắn nhớ kỹ môn huyền thiên luyện khí thuật này có ghi lại phương pháp tu bộ pháp bảo động thiên. Lúc này trang sách này cũng không còn dáng vẻ linh tính đại phát, muốn bố cánh đào thoát như trước, tiên lực của Húc Dương của lại, nó liền cực kỳ ngoan ngoãn để cho hắn xem xét. Với cảnh giới nguyên thần hiện tại của Húc Dương, xem lại thủ đoạn luyện khí của tiên nhân được ghi chép trong đó, tự nhiên là nhìn rõ như ban ngày, có sự cao thâm vi diệu. Chỉ một canh giờ sau, Húc Dương đã lĩnh ngộ được đại khái, thực ra những pháp môn này nhiều nhất cũng chỉ tính là phẩm giai nhập môn của Bách Tạo Sơn, không tính là quá cao thâm tinh diệu, nổi bật lên sự giản dị không hoa mỹ, chỉ cần tài liệu đủ mạnh, giới hạn dưới vẫn có thể đảm bảo. Ví dụ như Húc Dương dùng cùng loại tài liệu có thể luyện thành tiên khí cửu phẩm, những trưởng lão có trình độ luyện khí khá cao trong Bách Tạo Sơn, dùng cùng một lô tài liệu thi triển pháp môn thượng thừa tinh diệu, đủ để luyện thành bát phẩm, nhưng khéo vợ khó làm cơm không gạo, trong tay nếu không có một số lượng nhất định tài liệu quý hiếm phát tác, pháp môn có tinh diệu đến đâu, cũng khó thành tiên khí. Dù sao Húc Dương cũng không tính toán được mất, theo đuổi lấy nhỏ thắng lớn, chỉ cầu vật tận kỳ dụng. Các pháp môn luyện nhật dung hải Húc Dương ít nhiều đã thử qua, các thuật luyện giới bán tinh dùng vào lúc này lại là thích hợp nhất. Lúc mới vào tiểu đảo thuộc địa giới Thương Huyền Tông ở chân tiên giới, Húc Dương thu hoạch được 2 khối thiên su tinh thiết, trên những bộ hải cốt bên ngoài điện, còn thu hoạch được không ít tiên khí đồ quyển thuộc tính hỏa và pháp tắc không gian, vừa vặn lấy ra tu bổ sơ lược vạn diễm kinh thế đồ. Húc Dương tâm niệm vừa động, trước mặt một quyển cổ quyển màu đỏ sẫm bị hư hại một nửa từ từ mở ra, lại đem mười mấy kiện tiên khí loại đồ quyển từ thất phẩm đến bát phẩm đã chọn lọc ra, ném lên không trung, chân hỏa thủy nguyên trong cơ thể sau đó xuyên thấu cơ thể mà ra, hóa thành 9 sợi xích cháy bừng bừng ngọn lửa, chỉ là bay múa lên xuống một hồi, liền hòa vào những tiên khí này, đem chúng toàn bộ dung hóa thành từng mảnh chất lỏng dạng vải không đều. Giây tiếp theo, chúng liền đồng loạt bay đến chỗ hư hại của cổ quyển màu đỏ sẫm, vật sau lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, càng thêm lấp lánh rực rỡ. Dưới ánh sáng, chỉ có những vết nứt không đáng chú ý giữa những mảnh tu bổ, có chút chướng mắt. Húc Dương há miệng, tay cũng không ngừng bấm quyết, lượng lớn phủ văn huyền diệu từ 2 lòng bàn tay hắn tuôn ra, xông về phía cổ quyển màu đỏ sẫm, những vết nứt kia cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Một khắc đồng hồ sau, một tiếng kêu nhẹ, trên cổ quyển màu đỏ sẫm hình ảnh lóe lên, ảo ảnh quần thể núi lửa tầng tầng lớp lớp từ trong bức họa hiện ra, tuy cổ quyển chỉ rộng 3 thước, nhưng cảnh tượng bên trong lay động như hoa trong gương, trăng dưới nước. Mép bức họa còn có nhiều bóng đen mờ ảo lay động, ai thần niệm quét qua cũng biết bên trong là một thế giới chân thật rộng lớn vô bờ. Cũng không tệ. Pháp bảo động thiên này tuy không có phẩm giai rõ ràng, nhưng giá trị lại cao hơn nhiều so với một kiện tiên khí ngũ phẩm trở lên. Húc Dương gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, luyện khí như vậy chỉ là tạm thời mà thôi, đợi một thời gian nữa trở về Chu Nguyên Tiên Vực, vạn diễm kinh thế đồ này chắc chắn sẽ được cho động thiên mâu khí nuốt chửng, dùng để thu hồi lửa đã có thể tạm dùng được rồi. Húc Dương thử truyền tiên lực vào vạn diễm kinh thế đồ, hình ảnh của nó lập tức vặn vẹo biến dạng, quần thể núi lửa tầng tầng lớp lớp chỉ lóe lên. Mấy trăm loại ngọn lửa bên trong nháy mắt ngưng tụ thành một, hình ảnh hiển thị của cổ quyển lại biến đổi, hóa thành một đám xoáy nước cấu thành từ ngọn lửa đen dày đặc, đen kịt sâu thẳm. Ngay sau đó cổ quyển đảo ngược, chiếu vào hồ lửa, vô số sợi quang âm lơ lửng trên không trung, liền một trận gợn sóng lay động, bay lượn tung bay, chìm vào trong bức họa. Trong hình ảnh hiển thị của cổ quyển, bắt đầu nhanh chóng co rút lại tập trung vào bên trong, chỉ trong chốc lát, lại hội tụ thành một ngọn đuốc cổ xưa cháy bằng ngọn lửa màu vàng, thân đuốc giống vàng giống gỗ, hình dạng như xương tay trẻ con, xung quanh ngọn lửa màu vàng, gợn sóng từng vòng quang âm. Khí tức và tứ thời tố hồi chân hỏa của Húc Dương cực kỳ giống nhau. Tuy chỉ là vật cụ hiện, nhưng nếu không phải Húc Dương hiện tại đã trở thành chủ nhân của Vạn Diễm Kinh Thế Đồ, nhất thời nửa khắc cũng không thể phát hiện ra điều này. Đúng lúc này, ở chỗ bóng tối phía sau ngọn đuốc này, lại sinh ra biến hóa mới, hiện ra một bài văn cổ truyện nhỏ chỉ hơn 1000 chữ. Đây là đoạn thời hòa bá và đoạn thời lưu hòa tập. Húc Dương thần niệm quét qua sơ lược, từ vài câu mở đầu, đã nhìn ra đây là một bài công pháp lấy lực lượng vạn hỏa dung hợp pháp tắc thời gian, nhưng lại là thuật ngoại đan, chứ không phải đạo công chính quyết. Giống như chân ngôn hóa luân kinh của Hàn lão ma đời sau, đều là đem lực lượng thời gian chỉ cảm thấy cực kỳ khó hiểu, tuy có vấn điệu, nhưng lại cần phải suy ngẫm từng câu từng chữ, hơn nữa Húc Dương vô cớ cảm thấy bài pháp quyết này có chút cố làm ra vẻ huyền bí. Bởi vì có lẽ là do Húc Dương biết đại ngũ hành huyền thế quyết do 6 bài công pháp cấu thành, có thành kiến tiên nhập chủ, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có cảm giác bị cắt đứt không hoàn chỉnh, hẳn là thiếu mất công pháp của 4 loại ngũ hành khác để tham chiếu lẫn nhau. Tương tự như loại công pháp đỉnh cấp đơn nhất ngũ hành ở phàm giới, lấy cảnh giới tu luyện giả từ luyện hư trở lên mà nhìn, công pháp ngũ hành không hoàn chỉnh, nhìn thế nào cũng chỉ là tiền đề hoặc quá độ của tổng cương. Thuật ngoại đan. Thuật ngoại đan tuy ngưng luyện là vật cụ tượng hóa của pháp tắc thời gian, nhưng sao lại khiến ta vô cớ nhớ tới Việt Hoàng và Hắc Sát giáo mà Hàn lão ma đời sau gặp phải? Huyết ngưng ngũ hành đan. Lấy ngũ hành ngưng tụ sát đan, đi đường tắt trường sinh. Chết tiệt. Nghĩ theo hướng tam tối, lão tăng Di là chỉ cho năm đại chân truyền tu luyện pháp quyết thời gian đơn thuộc tính, đợi đến khi bọn họ đột phá đến đại la kỳ, vật cụ hiện viên mãn, nếu ra tay với bọn họ, rút ra lực lượng pháp tắc, dùng cho bản thân đột phá đạo tổ, vậy chẳng phải có thể lấy ngũ hành để thống ngự thời gian, khả năng cướp đoạt đạo tổ thời gian tăng lên rất nhiều sao? Không phải không có khả năng này. Nếu không, lão tăng Di La thật sự là vì thông hiểu chính lý của trời đất, giao hóa chúng sinh, có dạy không phân biệt. Ta không tin thế giới phàm nhân mà ai ai trong lòng cũng có quỷ vực, lại có loại thánh nhân này. Đại đạo không hiển, không ủng hộ tiến hóa siêu phàm và trường sinh của thế giới linh lời biếng, những người có trí tuệ và tư chất cực cao, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lùi lại cầu kỳ, theo đuổi việc đúc sách lập thuyết, nhu cầu danh tiếng sau này. Thế giới tiên linh đại đạo hiển thế này, lại có loại thánh nhân này sao? Bản thân ta là người theo chủ nghĩa công lợi, ta không thể lý giải được loại tư duy này. Húc Dương ánh mắt ngưng lại, trong lòng vô cớ dâng lên một mối nghi ngờ, nếu là trước đây, hắn có thể còn ôm hy vọng với môn công pháp này, có lẽ còn có thể kiêm tu thử xem, nhưng sau khi chứng kiến sự quỷ dị của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn đã từ bỏ ý định này, nghiên cứu một chút để suy ra những điều tương tự thì được, thật sự bắt tay vào tu luyện thì thôi. Nhưng đây chỉ là một khả năng nào đó mà ta suy đoán, dù sao lão tăng Di là cũng không có biết nhờ, chỉ mong là ta suy nghĩ lung tung, bên Bảo Hoa hy vọng lão hòa thượng này sẽ không thừa cơ làm những động tác nhỏ như tẩy não hoặc độ hóa, nếu không ta sẽ không nhận cái ấn ngươi mở sơn môn truyền điện tịch. Đang lúc Húc Dương suy nghĩ miên man, trong hồ lửa trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng long ngóng ầm ầm, Húc Dương lập tức giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy đáy hồ lửa chứa đầy Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dường như xuất hiện một cái hải nhãn quy khư không nhìn thấy, một xoáy nước nhỏ hình thành, và trong một phần mấy giây đồng hồ nhanh chóng lớn lên, tầng Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia trong chốc lát cuộn vào bên trong, nhanh chóng dò dỉ xuống đáy. Chỉ trong nháy mắt, hồ lửa đã cạn khô, chỉ còn lại đá khô phủ đầy linh văn màu đỏ sẫm phức tạp, tản ra nguyên khí thuộc tính hỏa nồng đậm phẩm giai cực cao, không nhìn ra những dịch lửa kia đã đi đâu. Một phen thỏ chạy chim bay, ở nước có pháp tắc thời gian gia tốc, chỉ là cảnh giới vận dụng cực cao, hoàn toàn tự nhiên, không nhìn ra cảm giác cắt đứt của loại gia tốc thời gian đó. Húc Dương trong lúc kinh ngạc, thậm chí không kịp vớt thêm một nắm nghiệp hỏa. Chẳng lẽ Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn có ích với Di La? Hắn không phải chỉ còn lại tàn hồn chấp niệm sao? Húc Dương biết chắc chắn là thủ đoạn của lão tăng Di La, hắn mặt không đổi sắc làm cái lễ, tỏ ý cảm tạ lão tăng Di La, thực ra trong lòng đã dâng lên cảnh giác. Vì đoạn thời hỏa bá và công pháp đã có trong tay, Húc Dương đã không có lý do gì để lưu luyến không đi, không nhìn thêm những bố trí khác trong đại điện, Húc Dương trực tiếp quay người bước vào nội điện, dắt Mị Dao rời khỏi Lưu Hỏa Cung. Men theo con đường rẽ đã đổ nát, bước vào đường chính, nhanh chóng tiếp cận nơi chân ngôn cung của Vân Tâm Phủ Đồ. Húc Dương tinh thông pháp tắc không gian thi triển thuật thu nhỏ đất, tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy triệu dặm chỉ trong thời gian một chén trà đã qua. Sau khi vượt qua một khu rừng đá tháp Phật rộng lớn, hắn và Mị Dao đã đến một đài đá thấp cao khoảng 100 trượng, hơi giống đế của một bảo tháp út ngược, nối liền với ngọn núi phía dưới, trông như thể thiên thành, được luyện cùng nhau bằng thủ đoạn huyền diệu. Trên đài đá màu xanh xám phủ đầy những đốm vàng loang lổ, hẳn là dấu vết để lại sau khi rêu và dây leo điểm xuyết trên đó khô héo. Trung tâm đài đá có một tấm bia đá màu xám trắng thần dị không hiển lộ, cao nửa trượng, bề mặt phủ đầy những chỗ lom sâu nông khác nhau. Theo sự dò xét của Ngọc Bội, Vân Tâm Phủ Đồ chính là tấm bia đá này. Còn chân ngôn cung hùng vĩ, cách đài đá phía sau ngàn dặm, giữa hai nơi cũng có một khu vực hư không tuyệt địa, vực sâu sát khí mà Húc Dương cảm ứng được, nằm dưới một ngọn núi bên cạnh khu vực hư không tuyệt địa đó, bầu trời nơi đó cũng phản chiếu đám mây đen dày đặc cực kỳ áp bức. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục 9 sách 3. Húc Dương đã cảnh giác với chân ngôn môn, Vân Tâm Phủ Đồ này không xem cũng được. Húc Dương hất cằm với Mị Dao, ngươi thử xem tấm bia đá này có thể chỉ cho ngươi một con đường thẳng đến tiên địa đại đạo không? Cũng được, theo ta thấy thì bia đá xem hay không cũng được. Dù sao ta thấy, chỉ cần hai chúng ta đến nơi La Hầu Thủy Tổ tọa hóa, ăn một bữa no nê, ta chính là chắc chắn đại đạo có thể trông đợi. Mị Dao ngược lại là không quan trọng, bĩu môi lẩm bẩm một câu không rõ ràng, né người đến trước bia đá, bàn tay nhỏ bé không chút do dự ấn lên bia đá, truyền một luồng tiên lực u minh vào trong đó. Đài đá dưới chân kêu răng rắc một tiếng nhẹ, tấm bia đá màu xám trắng bốn đầy cảm giác năm tháng loang lổ đột nhiên chấn động, từng vòng lưu quang ngũ sắc xuyên thấu ra, nở rộ, lưu quang do vô số phủ văn ngũ sắc cấu thành, sau khi không ngừng xoay quanh trong chốc lát, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào hư không trước mặt Mị Dao, tạo thành một màn sáng, khiến thiên địa ẩn ẩn cộng hưởng. Không hổ là huyền thiên chi bảo nhị phẩm tiên thiên, lại có thể câu thông lực lượng thiên đạo. Húc Dương thần sắc chấn động, ngưng thần nhìn lại. Trong màn sáng, hiện ra một vùng mây biển vô bờ, La Hầu hình dạng cá voi lớn lăn lộn chìm nổi trong đó, lại có vô biên sương mù vị u minh tràn đến, khuấy động hư không dung chuyển, mây biển quần quần không ngừng, bắt đầu phân hóa thành từng bức tượng, từng con đường bắt đầu thông suốt sinh ra, hình dạng như mê cung. A, phương pháp cấu tạo mê cung u minh liên giới. Bị giao kinh hỉ kêu nhẹ, đôi mắt yêu dị say mê nhìn, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhưng những dị tượng sống động như thật này thoáng chốc đã biến mất, ngay lập tức lại biến thành một thế giới địa ngục u minh không thấy rõ năm ngón tay, tiếng gầm rú của vô số âm thú vang lên không ngừng, sau đó khí quỷ u minh núp nhích phân hóa, một điểm sáng trắng chói mắt đột nhiên sáng lên, thiên địa bắt đầu phân hóa. Đây là cảnh tượng khai tích giới u minh. Từng cảnh tượng lần lượt lóe qua, đều là những hình ảnh liên quan đến việc tu luyện của La Hầu thú, chỉ qua thời gian một chén trà, đã lóe qua hàng trăm cảnh tượng khác nhau, đang lúc mị giao say mê trong đó, hình ảnh đột nhiên dừng lại, cuối cùng ngưng tụ ra một bài kinh văn. Húc Dương đứng bên cạnh nhìn sơ qua, lại là một bài pháp quyết thổ nạp, có điểm tương đồng với nghịch linh chân âm đại pháp, nhưng tinh diệu hơn rất nhiều lần, không kể là nguyên khí thiên địa hay khí quỷ u minh, đều có thể nhanh chóng luyện hóa, coi như là một bài đạo quyết cực kỳ phù hợp với La Hầu thú, cũng coi như là một bài đạo quyết cực kỳ phù hợp với cổ pháp man hoang. Húc Dương vội vàng thầm niệm trong lòng, ngọc của núi khác có thể dùng để mài đá, điều này đối với hắn cũng có chút thích lợi. Bị giao đại hỉ, cũng lẩm bẩm nhanh chóng thầm đọc, vừa vận niệm ba lần, màn sáng liền biến mất, bia đá cũng khôi phục lại dáng vẻ vốn có không hiện lộ thần dị. Bị giao thu hoạch lớn, không còn dáng vẻ không quan tâm như trước, vui vẻ trở lại bên cạnh Húc Dương. Húc Dương tử, ngươi mau xem, thật sự không tệ đó, ta thấy kiện huyền bảo này còn mạnh hơn hai kiện trong tay Huyền Vũ đạo chủ nữa. Khụ khụ, ngươi có thu hoạch là được rồi, ta thì thôi, ta không giống ngươi, ta muốn đi một con đường mà người khác chưa từng đi, nếu sinh ra chi kiến chứng, ngược lại không tốt. Húc Dương khẽ ho khan một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói lời không thật lòng từ chối. Thực ra Húc Dương cũng kinh ngạc trước sự thần dị của kiện huyền bảo nhị phẩm này, thèm thuồng không thôi, nhưng kiện huyền bảo này lại không phải chiếu rọi vào trong lòng sinh linh, mà là trực tiếp hiện lộ ra bên ngoài. Nơi này là đạo trường của lão tăng Di La, Húc Dương lại có khúc mắc với hắn, sao dám để lộ sự thần dị của bản thân? Hỏa diễm trung niên trong cơ thể hắn không dám để lộ ra ngoài. Với sự thần dị của bảo vật này, vạn nhất chiếu rọi ra các loại hình ảnh hỗn độn vạn tượng khi thế giới sinh ra và hủy diệt, chẳng phải là tự bộc lộ sao? Bị giao nghi ngờ nhìn Húc Dương một cái, mắt đảo một vòng, hiểu ý ngoan ngoãn im lặng, không nói thêm nữa. Trước tiên dẫn ra sát kiếp, đợi sau này ta tu thành đại la, không sợ lao tăng trở mặt, đến bái phòng cũng không muộn. Cơ duyên này tạm thời gác lại vậy. Húc Dương thầm thở dài một tiếng, xách bị giao lên, bước chân đi về phía ngọn núi dưới đám mây đen dày đặc kia. Chương 380 đại la đột kích, chương 380 đại la đột kích. Đợi đến khi Húc Dương tới gần, mới phát hiện, đây nào phải đỉnh núi bị mây đen bao phủ. Rõ ràng là từ một hang động được sâu rộng hơn mấy bạt trượng, đột nhiên tuôn ra sát khí âm u cực sâu cực nặng, hang động nửa che nửa lấp, nhưng lại bị vô số mảnh không gian trong suốt như thật như ảo giam cầm. Xuyên qua tầng màng ngăn trong suốt này có thể thấy, linh cấm không gian bên trong không ngừng lặp lại quá trình sinh diệt, vỡ vụn rồi tiêu tan. Sát khí tuôn ra, trông giống như đỉnh núi màu đen, nhưng thực tế đây là một cái nút gỗ, chặn chặt sát khí âm u bên trong. Nhìn vào sâu trong hang động, còn có thể thấy hàng trăm bộ thi hài khổng lồ gần như lấp đầy cửa động, giữ nguyên tư thế bò ra ngoài, phần lớn không đầu, khoang bụng có lỗ trống lớn, từng cái thân thể đều rất khổng lồ, hình dạng như yêu ma, gần như toàn bộ đều là hôi tiên. Và tướng chết như lúc, dường như bị một chiêu đại thần thông loại thần quang, điểm danh tập thể, một chiêu diệt sạch. Đây vẫn là vị trí gần cửa hang động, hôi tiên sâu bên trong e rằng còn nhiều hơn. Nhiều nguyên liệu vạn sát đan quá, Húc Dương tử. Bị giao kinh hô. Ừm. Húc Dương khẽ gật đầu, nhìn trái nhìn phải, trầm ngâm nói, chắc là thông đạo không gian từ hôi giới tới. Chỉ là bọn họ có lẽ đến muộn, hoặc là vận khí quá tệ, lại trực tiếp giáng lâm đến vùng bụng của chân môn môn. Với lúc gặp phải đại thần thông giả đấu pháp, bị tiện tay chiếu cố, hình thần đều diệt, còn thảm hơn mấy tên ở Lưu Hỏa Cung, thân thể cũng không còn nguyên vẹn, triệt để hình thần đều diệt. Bọn họ bị hòa thượng giết sao? Bị giao lặng lẽ truyền âm hỏi. Húc Dương chậm rãi lắc đầu truyền âm đáp lại, không, hẳn là do vị tồn tại không thể nói kia giết chết, hôi giới có lẽ có âm như khác, nhưng trên mặt nổi đánh lá cờ đồng minh của chân môn môn, thiên đình như mặt trời ban trưa, các thế lực khác đều bị buộc phải ôm đoàn sưởi ấm. Thông đạo giáng lâm của hôi giới mở ở đây đã nói lên vấn đề rồi, không có chân môn môn tiếp dẫn, thông đạo không gian sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ tiếc, bọn họ hẳn là đến muộn một bước, lúc đó chân môn môn ước chừng đã bị diệt gần hết rồi. Chúng ta xuống xem thử. Trên người đám đại quân hôi giới này, ước chừng cũng có không ít tiên khí của hôi giới đi. Bị giao nóng lòng muốn thử. Không, chúng ta không tham, cứ ở đây. Biết rõ bên dưới có điều kỳ lạ, hơn nữa còn có thông đạo không gian thông tới hôi giới, chúng ta càng không thể liều lĩnh, dù sao chúng ta chỉ cầu dẫn động sát kiếp. Húc Dương tỏ ra càng thêm cẩn trọng, xuê lòng bàn tay, một đóa lửa bạc lấp lánh bay ra, bay vào tầng không gian trong suốt đông đặc kia. Hẳn cũng có nguyên nhân do lão tăng Di La cố ý mở cửa tiện lợi, ngọn lửa bạc vừa tiếp xúc bề mặt đỉnh đen, lập tức như bùn trâu xuống biển, hòa vào, tan chảy ra một lỗ hổng rộng trừng trượng. Sát khí âm u đông đặc lập tức cuộn cuộn, vạn âm cực sát, cửu u quý sát, cùng với số lượng hôi sát đông đảo nhất, lập tức điên cuồng phun trào. Một vòng quang luân như tím như đỏ từ trong thân thể Húc Dương ầm ầm tản ra, thủy nguyên linh vực mở ra, bao trùm nửa tòa chân môn cung ở trong đó. Nếu nhìn từ xa về phía này, một ngọn đuốc khổng lồ che khuất nửa bầu trời bùng bùng của chân môn môn. Từng đám thủy nguyên chân hỏa từ trong linh vực chống rông tuôn ra, chặn lại toàn bộ vạn loại sát khí phun ra từ lỗ hổng, ánh lửa chiếu sang trời, pháp tắc bản nguyên lửa hình hành, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hai viên vạn sát đan bán thành phẩm, năm đạo đạo văn ẩn hiện trên đó, có thể thấy rõ bằng mắt thường trở nên ngưng tụ rõ ràng, hai viên đan dược bắt đầu tản ra một luồng pháp tắc cấm sát khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng đó là thạch tín của hắn, là thạch tín của ta, đây chính là thứ Húc Dương cần. Và tại chỗ lỗ hổng, nơi vô số sát khí và thủy nguyên chân hỏa giao nhau, nhiều phôi thai vạn sát đan nguyên hình bắt đầu hình thành, lần này có tới hàng chục viên, đã đến rồi, chỉ lo cho mình và mị giao thì tính sao? Hắn định một hơi luyện chế ra toàn bộ vật phẩm dẫn sát mà phe mình cần trong ngàn vạn năm tới. Ta mặc kệ hòa thượng thai to ngươi và hôi giới lúc trước có chuyện gì, hôm nay lại có âm mưu gì, ta căn bản không đi sâu vào vực sâu sát khí, cũng không định vào chân ngôn cung để mưu đồ tổng cương đại ngũ hành huyễn thế thiên, không tiếp chiêu ngươi làm gì được ta. Luyện xong đan ta sẽ đi, còn dám cưỡng ép giữ chúng ta lại sao? Húc Dương khẽ gật đầu. Ngay lúc này, bên ngoài linh vực, trong hư không yên tĩnh không người đột nhiên gió nổi mây bẩn, đột nhiên hiện lên từng đạo kim quang, cực kỳ nhanh chóng hội tụ thành một mảnh mây vàng rộng hàng ngàn dặm, và từ chậm biến nhanh xoay tròn, tạo thành một xoáy nước, dao động pháp tắc vô cùng hùng vĩ từ trung tâm xoáy nước truyền đến. Sự biến đổi bất thường này đã khuấy động nguyên khí thiên địa trong phạm vi hàng chục vạn dặm của toàn bộ vùng bụng chân môn, khiến nó hỗn loạn không chịu nổi. Sự biến đổi này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, ngay lập tức xoáy nước màu vàng bắt đầu từ từ hạ xuống, mang lại cảm giác kinh khủng như bầu trời đang sụp đổ đè ép xuống. Đan kiếp, quả nhiên tiên đạo chi lực vô sở bất tại, ảo cảnh chân hư trong vực tuyệt không gian này lại cũng không thể tránh khỏi sao? Húc Dương kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng cũng chỉ kinh ngạc một chút, hoàn toàn không có vẻ lo lắng, coi đan kiếp như không có gì, lập tức lại cúi đầu chuyên tâm tiếp tục động tác trên tay. Bởi vì mị giao đã trong một tiếng kêu vui sướng hưng phấn, hiện lộ ra bản thể vô cùng khổng lồ kia, vút lên trời cao, xông vào trong xoáy nước màu vàng. Chỉ một cái quay đuôi, liền trực tiếp đánh tan xoáy nước màu vàng thành một đám mây trôi vỡ vụn, mặc cho lực lượng đan kiếp không cam lòng muốn ngưng tụ lại, đánh lên thân thể mị giao kêu xèo xèo, dường như muốn hóa thành gối xay nghiền nát kẻ mạo phạm thành cho bụi, nàng chỉ yêu phát ra tiếng kêu quái dị hưng phấn. Đạo đan chứa đựng bản nguyên thuần túy nhất của pháp tắc tương ứng, đối với tiên nhân bình thường mà nói, phục dụng đạo đan là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để ngưng tụ lực lượng pháp tắc, có thể nói nếu có nguồn cung đạo đan không giới hạn, bất kỳ chân tiên nào chỉ cần không vẫn lạc ở suy kiếp, 10 vạn năm cũng đủ để tiến giai đại la, nhưng loại đan dược nghịch thiên như vậy, hiển nhiên vi phạm đạo cân bằng của thiên địa, sẽ bị ý chí giới diện bản năng bài xích, do đó sẽ giáng xuống đan kiếp để ngăn cản đạo đan sinh thành. Mà nguồn gốc sát khí của vạn sát đan là sát khí bản nguyên của hôi giới và di lưu sau khi vô số thái ớt hôi tiên tử vong tăng dã, sau đó trải qua sự tinh luyện của thủy nguyên chân hỏa, đơn giản là thuần túy đến không thể thuần túy hơn nữa, thành đan tức là ngũ phẩm, thậm chí phẩm cấp còn cao hơn cả thái tố huyền ngọc đan. Nếu chỉ tu ngoại đạo đan thuật, bản thân thần thông không tính là lợi hại gì đạo đan sư, đối mặt với đan kiếp của đạo đan phẩm cao, khó tránh khỏi phân thân vô thuật, một khi ứng phó không thỏa đáng, đan hủy thì thôi, người vòng cũng rất có thể. Nhưng tiên kiếp cấp độ này, lại không làm gì được đại thần thông giả cấp thái ất. Bị giao hiện tại, cũng không còn là cô bé đáng thương cầu được che chở dưới cánh Húc Dương ngày xưa nữa, dựa vào thân thể khổng lồ có thể xếp vào hàng đầu các chân linh và hai loại pháp tắc bẩm sinh, trong cơ thể còn có một tiểu giới âm minh gần như hoàn chỉnh, chỉ còn nửa bước là có thể thành tiểu hôn nhất chân su, nàng dù là đan kiếp của đạo đan ngũ phẩm, cũng chỉ xứng chơi đùa giải buồn với nàng. Đỉnh cấp chân linh có thể vượt cấp chiến đấu, dù đã đến tiên giới, vẫn có thể nhìn xuống chúng sinh. Có mị giao thay mặt chống đỡ đan kiếp, Húc Dương tự nhiên có thể chuyên tâm luyện chế vạn sát đan, rất nhanh 3 ngày đêm luân chuyển đã trôi qua. Vùng bụng chân luôn môn vốn vắng vẻ hàng ngàn vạn năm nay trở nên náo nhiệt, theo từng viên vạn sát đan đạo văn ngưng tụ thành hình, từng đợt đan kiếp ngươi hát ta lên đài, khiến mị giao vốn bị bức bối trên hắc nham đảo lâu ngày vui vẻ không xiết, chơi đùa say sưa. Mà vực sâu hang động dường như không đáy, hoặc là đại quân hôi giới vượt giới đến lúc trước sợ không hợp thủy thổ, sớm đã cuốn theo vô lượng sát khí vô biên cùng đến, trước sau tổng cộng 30 mấy viên vạn sát đạo đan luyện thành, nồng độ sát khí dưới vực sâu hang động này lại không thấy giảm bớt chút nào. Tuy nhiên, ước chừng tiên nhân khác trên đời cũng sẽ không nghĩ tới, lại còn có người luyện chế loại đan dược kỳ lạ như vạn sát đan này. Tiên nhân bình thường chỉ sợ sát khí quá nặng, khi đối mặt với suy kiếp thì thân tử đạo tiêu, còn Húc Dương dựa vào mâu khí động thiên có thể chuyển hóa vạn ngàn pháp tắc thành của mình, tương đương với nắm giữ nửa đại đạo quân chủ của suy kiếp. Trong tình thế cấp bách, hắn còn chỉ sợ suy kiếp đến quá chậm, làm chậm tiến độ tu luyện của phe mình. Dù sao, thời gian giáng lâm của suy kiếp tùy thuộc vào mỗi người, đến sớm hay muộn vài vạn năm là quá bình thường, nhưng đừng nói vạn năm, ngay cả ngàn năm cũng quá lâu, Húc Dương không thể chờ đợi. Nhưng ngay lúc Húc Dương hài lòng chuẩn bị thu công, lại một mảnh mây vàng đàn kiếp bị mị giao khuấy tan, trên bầu trời lại sinh biến. Mơ ảo hiện lên từng tầng ảo ảnh như hải thị thận lâu và trong nháy mắt dần trở nên rõ ràng, chia bầu trời thành hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Một bên là pháp tướng thần niệm rùa rắn của Huyền Vũ đạo chủ lưu lại bên ngoài, bên kia là một vòng hỏa hoàn hùng vĩ mây mù cuộn, vạn tím nghìn hồng. Trong vòng hỏa hoàn, mơ ảo có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé cầm đuốc vàng. Giữa hai mảnh trời, một vùng hư không rộng lớn kịch liệt vặn vẹo sụp đổ, rõ ràng đang trong thế giằng co chính diện. Đó là đoạn thời hỏa cự. Húc Dương vừa mới thu được một vật tương tự trong lưu hỏa cung, liếc mắt đã nhận ra hình dáng cây đuốc đó. Thế mà lại có địch nhân tấn công, bị phân thân thần niệm của Huyền Vũ đạo chủ đang hộ pháp bên ngoài ngăn cản, phân thân của Huyền Vũ đạo chủ lưu lại bên ngoài, dù chỉ là một đạo phân niệm, đó cũng không phải tiên nhân bình thường có thể khinh nhẫn, kẻ đến chắc chắn là đại la. Húc Dương và Mị Giao nhìn nhau đầy kinh ngạc bất định, đều có cảm giác không ổn. Chân thân Huyền Vũ đạo chủ không ở đây, e rằng Mị Giao truyền niệm. Với năng lực của Huyền Vũ đạo chủ, nếu có thể dễ dàng đối phó, chắc chắn sẽ không gây ra cảnh tượng lớn như vậy, hắn chắc chắn là cố ý chấn động di tích chân môn, đang cảnh báo chúng ta. Húc Dương đáp lại một câu, sắc mặt trầm xuống. Chỉ nhìn dị tượng khi người đến ra tay, hắn đã đại khái đoán được thân phận của kẻ đến. Chân môn hiện đang ở trong vực tuyệt không gian, lại được lao tăng Di La bao bọc che đậy vô số tầng ảo cảnh chân hư, chưa xuất thế mà Húc Dương vừa có thu hoạch, hắn liền theo sát đến. Vậy chỉ có một lời giải thích, chính là lao tăng Di La căn bản không dụng tâm che đậy, hoặc là cố ý mở ra che chắn, bị hắn cách vô số tiên vực từ xa cảm ứng được sự bất thường ở đây. Húc Dương căng mặt nhìn trái nhìn phải, một chút cũng không phát hiện tung tích của lao tăng Di La, là hắn cũng đối mặt với loại xâm nhập nào đó phân thân vô thuật, hay là trốn đi rồi, cố ý lấy ta làm quân cờ, dẫn ta vào cục. Ta đã biết lao tăng Di La này không có ý tốt, có Huyền Vũ đạo chủ trông coi, ta vẫn quá sơ ý, nên vội vàng luyện chế vài viên đạo đan rồi đi mới phải. Mà chủ nhân của vòng hỏa hoàn hùng vĩ khí tượng bạn tiên kia, dường như vô cùng coi trọng một vật nào đó trong chân môn môn, có cảm giác nóng lòng không chờ được, sau vài hơi thở, bắt đầu liều mạng. Hắn bắt đầu hiện ra đại la pháp thân, nhanh chóng bành trướng khổng lồ, hóa thành một gã cự hán tóc đỏ toàn thân bốc cháy các loại lửa, cây bước vàng trong tay cũng theo đó cùng trướng, đột nhiên ánh sáng rực rỡ, một đạo kim luyện ngưng luyện dị thường từ trên đỉnh cây bước bắn ra, trực tiếp bắn về hướng vùng bụng chân môn môn nơi Húc Dương và Mị Dao đang ở. Lần này Húc Dương tận mắt chứng kiến, một đại la dốc toàn lực ra tay, là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Đoạn thời hỏa cự là vật tượng trưng cho pháp tắc thời gian không thể nghi ngờ, mà loại ngoại đan thuật này có thể dùng kỳ vật thời gian cấp cao làm xương cốt, luyện thành tiên khí chân chính. Húc Dương không biết kẻ đến đã tế luyện đoạn thời hỏa cự đến mức độ nào, có luyện thành tiên khí cấp cực cao hay không, nhưng hắn lập tức có cảm giác nghẹt thở. Kim luyện đi qua, hư không bị lực lượng thời gian bùng nổ cố định lại, dọc theo hướng di chuyển, trong khoảnh khắc bắn ra một chuỗi từng đóa sen vàng, giống như một cây cầu vòm vàng bắc ngang hư không, xuyên thủng tất cả. Hoặc có lẽ đây chỉ là cảm giác thị giác khi thời gian gia tốc đến cực điểm, người ngoài nhìn vào. Hóa thân phân niệm của Huyền Vũ đạo chủ rõ ràng đang thúc đẩy pháp tắc càn khôn, từng tấc phong tỏa vây chặn, nhưng hắn chỉ là phân niệm, lại không mang theo tiên khí tiện tay, đối mặt với công kích như vậy hiển nhiên không chống đỡ nổi. Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời di tích chân môn môn trực tiếp nứt ra. Không gian gần như bị vặn xoắn thành sợi, gã cự hán tóc đỏ cầm đuốc, thế mà lại cứng rắn chen vào một bàn tay. Và phần lớn thân thể của gã cự hán này dừng lại ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi, bàn tay quả khổng lồ khác của hắn cầm vòng hỏa hoàn hùng vĩ, giơ tay một kích đánh lên thân rùa rắn đang gầm thét không ngừng, một vòng đại nhật gần như chân thực như lúc mọc lên. Hóa thân thần niệm này của Huyền Vũ đạo chủ trực tiếp bị đánh nát thành một đám ảo ảnh. Trong quá trình này, có lẽ đã bùng nổ một chuỗi tiếng động long trời lở đất, có lẽ không có gì xảy ra, dù sao thai Húc Dương cũng ngao ngọng, dường như ngay cả thiên nhị của hắn cũng không chịu nổi loại đại thần thông mang theo uy thế thiên địa này, tóm lại hắn bị điếc. Mơ ảo chỉ nghe thấy Huyền Vũ đạo chủ, nhân lúc nơi này câu liên với bên ngoài trong khoảnh khắc đó, truyền đến một đạo truyền âm, lao tăng Di La dường như có âm như khác, ngươi và Mị Dao cố gắng dựa vào địa lợi, cùng kẻ đến chu toàn, chân thân ta đang đuổi kịp đến, lao tăng Di La dù có mưu tính khác, cũng không dám mặc kệ kẻ địch giết các ngươi, nếu không hắn không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của ta, các ngươi cố gắng bảo toàn bản thân. Khoảnh khắc tiếp theo, lời nói âm trầm của gã cự hán tóc đỏ vang vọng trong lòng Húc Dương, ta còn thắc mắc sao thủ đoạn lưu lại ở đây bị hủy rồi, hóa ra là có kẻ trộm vào nhà, ngươi sống thật thoải mái nha. Thế mà lại chiếm cứ tổ chim, luyện đan trong cấm địa sơn môn. Giao ra vạn diễm kinh thế đồ và đại ngũ hành huyền thế quyết, tha cho nguyên thần ngươi trở về luân hồi. Lao tăng Di La trốn sau màn cố ý không xuất hiện, Húc Dương tự nhiên không thể làm gì cả, ngồi chờ chết. Hắn trước hết kéo Mị Dao ra sau lưng, sau đó trực tiếp nắm lấy một nắm vạn sát đan, cũng không nhìn số lượng, nuốt chửng vào bụng, trong một tiếng gầm thét của loạn, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng biến lớn, trong chớp mắt cũng cuồng trướng thành cự nhân hùng vĩ cao mấy vạn trượng. Toàn thân 148 khiếu huyệt sáng rực, tụ nguyên giáp, chân lân, tinh thần tiên ý cùng các thần thông khác tầng tầng gia trì. Sau đó trong hai bàn tay của cự nhân hùng vĩ do Húc Dương hóa thành, liền hiện lên một cột sáng tinh vân thông thiên triệt địa, bên trong từng cái, từng đám vô số ảo ảnh tinh thần loại sáng, dường như mỗi một ngôi sao đều có một tiểu thế giới, rực rỡ lại đáng sợ. Cửu Hoàng tinh đấu kỳ đã nắm giữ đến tầng thứ 8 trung khu cấm chế. Huyền thiên hóa khí thuật thúc đẩy toàn lực 12 thành, không màng tất cả phóng ra ngoài. Bầu trời đột nhiên tối sầm, sau đó là một mảnh tinh không hiện lên, hư không trong toàn bộ vùng bụng chân luôn môn kịch liệt rung chuyển. Chương 381 phô trương thanh thế, chương 381 phô trương thanh thế, cổ sáng tinh vân quét thẳng vào bàn tay khổng lồ như quạt bồ đề của gã khổng lồ tóc đỏ chen vào nơi này, không gian trong phạm vi đó lập tức vỡ vụn hoàn toàn. Không gian trong vòng mấy vạn trượng, cùng với bàn tay khổng lồ như quạt bồ đề kia, đều bị đánh nát thành giải hỗn loạn vỡ vụn, những mảnh không gian xen lẫn từng mảnh tàn chi thì nát, lan lộn không ngừng một cách vô quy tắc. Một đòn đánh ra, uy lực lại khủng bố đến mức này. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, ngay cả đại la pháp thân cũng bị nghiền nát một bàn tay. Lúc này, Mị Dao cũng theo ám hiệu của Húc Dương, thân thể thu nhỏ thành một chấm đen, chìm vào trong thân thể Húc Dương. Nhưng sau một đòn của Húc Dương, hắn lại không lộ vẻ vui mừng, lông mày giữa vẫn nghiêm trọng, bởi vì cho đến bây giờ Lao Tăng Di La vẫn chưa có dấu hiệu xuất thủ. Chẳng lẽ là muốn lấy ta làm quân cờ, dẫn gã khổng lồ này vào? Gã khổng lồ tóc đỏ vẫn còn ở bên ngoài cũng kịp thời lộ ra một tia kinh ngạc, ầm ầm nói, "Chân Long tu hành man hoàng cổ pháp, thuật cự nhân hóa khí." Tồn tại như thế này lại dám xông vào Hắc Thổ Tiên Vực, một trong 36 đại tiên vực sao? Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng là tồn tại đại la, vẻ kinh ngạc chỉ duy trì trong chốc lát rồi biến mất, thấy Húc Dương như lâm đại địch không trả lời, mắt hắn đảo một vòng liền lộ vẻ cười lạnh, bàn tay khổng lồ như quạt bồ đề còn lại liên tục điểm mấy cái vào Hỏa Hoàn Uy Nghiêm và Hỏa Bà Đoạn Thời, giây tiếp theo, hai thứ sau đồng thời phát sáng trở lại. Hai thứ đó trực tiếp phát ra một chuỗi lưu hỏa rực rỡ và một cột sáng vàng, cuốn lấy nhau, tốc độ dòng thời gian lại trở nên kỳ lạ, trong mấy phần 11 sát na, đã đánh trúng giải hỗn loạn kia. Gã khổng lồ tóc đỏ ở bên ngoài môi không ngừng hé mở, liên tục phun ra đạo âm. Chỉ thấy giải hỗn loạn vốn đang lăn lộn hỗn loạn, lấy điểm rơi của đạo thần quang vàng và lưu hỏa cuốn lấy nhau làm trung tâm, lập tức nổi lên từng vòng vân sóng, lan rộng ra, hình thành một mặt hình ảnh nhân ảnh như thật như ảo. Nhìn dáng vẻ, hắn trông giống hệt đại la pháp thân khổng lồ ở bên ngoài, cũng tay chân cực rộng, tóc đỏ lông mày rậm, chỉ là thu nhỏ vô số lần, gần như không khác gì người thường. Giây tiếp theo, những tàn chi thịt nát trong giải hỗn loạn kia bám vào, dung nhập vào trong hình ảnh người trong tranh. Đồng thời tất cả thịt nát biến mất, người trong tranh kia cũng biến thành thực thể, hình ảnh lại nổi sóng, nhân ảnh đó dường như sống lại, lại từ trong hình ảnh bước ra, mỉm cười đứng đó, thân thể tuy nhỏ, nhưng uy thế hiện lộ hết. Sau đó, thông đạo không gian phía sau hắn thông ra bên ngoài cũng lóe lên rồi biến mất. Trong di tích, vốn dĩ nhìn đại la pháp thân, như kiến ngẩng nhìn người khổng lồ cúi xuống, giờ đây người khổng lồ đó cũng ẩn mình biến mất. Pháp luân tiên địa, ảo hữu chi thân. Húc Dương vừa kinh ngạc trước sự tinh diệu của đối phương trong việc thao túng pháp tắc, lại có thể dùng lực lượng pháp tắc của tiên khí cộng thêm một số tàn tích của pháp thân để hóa thành một thân thể, đồng thời, hắn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng khá kiêng kỵ lao tăng gì là, căn bản không có ý định chân thân tiến vào. Vì không phải trực diện với đại la chân thân, nên dư địa để Húc Dương xoay sở với hắn, có thể nói là rất nhiều. Ban đầu Húc Dương định bước mấy bước vào chân luôn cung phía sau, cố gắng tìm cơ hội ở nó, nhưng bây giờ hắn tâm niệm vừa chuyển, không định lập tức chạy trốn nữa, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn đối phương từ xa, hắn muốn xem đối phương chuẩn bị làm gì. Người tóc đỏ này thân hình khẽ động, liền trực tiếp bay lượn về phía này, quanh thân có lực lượng thời gian đi kèm, gần như chỉ trong hơi thở đã vượt qua tuyệt vực đoạn tiểu, xuất hiện cách Húc Dương không xa đối diện. Người tóc đỏ thân thể tuy nhỏ, nhưng đứng trước Húc Dương cao mấy bậc trượng, không những không có chút yếu thế nào, ngược lại quanh thân còn có đủ loại pháp tắc tiên địa vây quanh, dường như đứng ở đâu, nơi đó chính là trung tâm tiên địa, từ khí thế đã áp chế vững chắc Húc Dương. Người tóc đỏ trên dưới đánh giá Húc Dương một lượt, lại nhìn thông đạo giới xám dưới chân Húc Dương, ánh mắt liền rời đi, bắt đầu nhìn quét xung quanh, vẻ mặt không vội vàng nói chuyện. Húc Dương tự nhiên sẽ không quá sợ hãi một cái ảo hữu chi thân, đối phương đã không vội mở miệng, Húc Dương cũng vui vẻ tạm thời hồi khí, đại la ngay trước mặt không tiện động dùng mâu khí đầu tiên, hai viên tiên nguyên thạch trung phẩm lặng lẽ trượt vào trong lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa, đồng thời Húc Dương cũng đang đánh giá đối phương. Ảo hữu đại thần thông, vốn là của chân linh cửu vĩ thiên hồ, truyền thuyết chỉ cần thông hiểu thần thông này, bất kỳ tổn thương nào phải chịu đều sẽ hóa thành ảo cảnh biến mất, sẽ không làm tổn thương bản thể chút nào, chân ảo chuyển hóa chỉ trong một niệm, chỉ cần pháp tắc bất diệt, có thể nói là thần thông vô địch bất tử bất diệt. Vừa rồi thế công tưởng chừng khủng bố của Húc Dương, xem ra căn bản không làm tổn thương chân thân bản thể của đối phương chút nào. Dưới thiên đạo, nhiều công pháp tuy khác đường nhưng cũng đích, những tu tiên giả tu hành ảo thuật khác, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có thể lĩnh ngộ môn thần thông này. Trong 6 môn công pháp của Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết, đã bao gồm Huyền Thần Bảo Điện môn công pháp vô thượng tập hợp lực lượng thổ hành, ảo thuật, tinh thần, cũng có thể thông tới cảnh giới ảo thuật tối cao. Người tóc đỏ tuy tu hành pháp tắc bản nguyên hỏa, kiêm tu lực lượng thời gian, nhưng hắn là chuyển nhân chân truyền của chân ngôn môn trước đây, kiêm tu thêm một đạo ảo thuật nữa, cũng là hợp tình hợp lý. Dưới dòng thời gian dài đằng đẵng, những người có thể tiến giai cảnh giới lại là không có ai là dễ đối phó cả, đa số đều kiêm tu bài đạo, không thể có điểm yếu rõ ràng. Người đến từ Hoang Man Tiên Vực hay Long Nguyên Tiên Vực? Người tóc đỏ cuối cùng cũng trầm tư mở miệng. Hờ mờ mờ. Thần sắc Húc Dương khẽ động, từ lời nói thăm dò của đối phương, hắn phát hiện đối phương lại không nhận ra Huyền Vũ đạo chủ, xem ra khi chân ngôn môn thịnh vượng, đối phương cũng chưa thực sự bước vào tầng lớp cao nhất của chân ngôn môn, chưa tiếp xúc được với vòng giao tiếp cốt lõi nhất của lão tăng Di La. Hơn nữa, người tóc đỏ nói lời thăm dò như vậy, chứng tỏ đối phương cũng không chắc chắn về thân phận của Húc Dương, đến đây cũng muốn tìm kiếm cơ duyên. Chẳng lẽ hắn cũng không muốn kinh động thiên đình? Ừ đúng rồi, là người phản bội chân ngôn môn mà vào thiên đình, thân phận vô cùng xấu hổ, muốn tiến bộ cũng sẽ gây ra nghi kỵ, càng đừng nói còn kiềm tu pháp tắc thời gian, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, có khả năng bị cổ hoặc kim coi là mối đe dọa tiềm ẩn. Xét về thứ tự thời gian, chân ngôn môn bị diệt là sau tứ tượng tinh nguyên tông, tầm mắt của hắn cũng không rộng lắm, lại không nhận ra Huyền Vũ, một trong những người sáng lập tứ tượng tinh nguyên tông nổi tiếng, chẳng lẽ thời gian hắn nhập môn chân ngôn môn rất ngắn? Rất vội vàng, là sản phẩm của việc lão tăng Di La giúp đỡ quá đà. Trong lúc tâm tư xoay chuyển, Húc Dương trong lòng lập tức sáng tỏ, ngay cả lễ chắp tay cũng không có, mà không biểu cảm nói, Hoang Man Tiên Vực thì sao, Long Nguyên Tiên Vực thì sao? Nơi này là di tích của tông môn biến cổ, đã lâu không có ai trông nom, đổ nát đến mức này, có thể thấy đã là đất vô chủ, vậy thì người hữu duyên đều có thể đến đây. Thấy Húc Dương vẻ mặt có chỗ rửa không sợ hãi, thần sắc người tóc đỏ nhất thời hơi biến, nhíu mày lạnh lùng hỏi, đất vô chủ? Hừ, chủ nhân nơi này ngay trước mặt, ngươi lại có mắt không trọng, ngươi có biết ta là ai không? Húc Dương càng tỏ vẻ ngang ngược vô pháp vô thiên, cười khẩy nói, các hạ đối với nơi này quen thuộc như vậy, trong lời nói lại tự xưng là chủ nhân nơi đây, đổ là khiến ta nhớ tới một người, các hạ là chuyển nhân chân truyền của chân ngôn môn năm xưa phản bội tông môn, sau đó lại vào thiên đình nhậm chức kỳ ma tử đại nhân đi, vậy thì sao? Đã nhập thiên đình, có nghĩa là đã cắt đứt tiền duyên, không còn liên quan gì đến nơi này nữa, còn muốn thế nào? Thấy Húc Dương trong lời nói bất kính như vậy, còn đặc biệt chỉ rõ vết nhơ phản bội của hắn, sắc mặt người tóc đỏ hoàn toàn trầm xuống, lạnh lẽo nói, thử, biết là ta, ngươi còn dám cản rỡ như vậy? Không sợ ta diệt sát ngươi ở đây sao? Chẳng lẽ ngươi còn trông mong chủ nhân của hóa thân vừa rồi ở bên ngoài đến cứu ngươi? Hắn đến trước, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ cho ta giết. Các hạ đừng nói bừa, ngươi sợ là không dám như vậy. Khoe miệng Húc Dương co giật một chút, không hề sợ hãi tiếp tục cứng rắn đối đáp, Bồ Đề Tiên Yến sắp diễn ra, ta và trưởng bối trong nhà đều được thiên đình đích thân mời, đến lúc đó là khách quý phải đích thân dự tiên yến, trưởng bối của ta đã thấy dáng vẻ của ngươi, nếu ngươi dám giết ta, phá hoại đại kế thiên đình kết thân với Chư Tiên Vực, chưa nói đến sự trả thù của trưởng bối nhà ta sau này, ngay cả Bồ Đề Tiên Yến ngươi cũng đừng hòng đi được. Ngươi! Kỳ Ma Tử giận dữ trừng mắt, quanh thân ngũ sắc lưu quang chớp động, một thân thể ảo hữu của hắn lại cũng có thể hơi câu liên lực lượng thiên đạo. Mà Húc Dương cũng không hề nhượng bộ đối mắt, đã biết tin tức Bồ Đề Tiên Yến, Húc Dương liền không khách khí lấy ra làm cờ lớn. Dù sao Thiên Đình rốt cuộc mời ai, vị trí tôn kia rốt cuộc có mưu đồ gì, đoán chừng Kỳ Ma Tử cũng không dám đích thân đi tra chứng, cho dù đối phương là cảnh giới đại la, nhưng so với các vị đạo tổ đứng trên đỉnh Thiên Đình, bảy vị thiên đạo quân chủ kia, đại la thông thường cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trôi theo dòng nước mà thôi. Chẳng lẽ hắn Kỳ Ma Tử còn dám lần lượt chạy đến trước mặt bảy vị thiên đạo quân, đích thân hỏi cho rõ ràng sao? Đây chính là chỗ tuyệt vời của việc nắm bắt thông tin sai lệch, cho nên Húc Dương mới có chỗ dựa không sợ hãi, bởi vì hắn đã nhìn rõ, Kỳ Ma Tử cũng có tư tâm, không cùng một lòng một dạ với Thiên Đình, mưu đồ của hắn cũng không dám đặt dưới ánh sáng. Thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi Kỳ Ma Tử vào Thiên Đình, vẫn luôn là dị loại bị tất cả đại la đạo tổ cô lập, lãng phí thời gian ở Xích Luyện Tiên Mục cho đến nay. Các đại la đạo tổ đều biết vì sao Chân Ngôn Môn bị diệt, không ai sẽ vội vàng giao du với đệ tử cũ của Chân Ngôn Môn, một mặt là không thèm, một mặt là không biết vì sao Thiên Đình lại giữ lại người này, không muốn dính vào vòng xoáy này. Hơn nữa các đại la đạo tổ đa số đều lâm vào nguy cơ đạo hóa, tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất, không ai cố ý gây chuyện rước phiền phức. Quả nhiên, sau mấy hơi thở, sắc ý trên mặt Kỳ Ma Tử đột nhiên tan biến, cười lớn nói: "Tiểu hữu thật thú vị, bản tọa chỉ là đùa với ngươi một chút thôi, đừng trách đừng trách." "Đâu có, tại hạ vì tự bảo vệ mình mới nói lời bất kính, còn mong đế tôn tha tội." Húc Dương cũng cười hiền hòa, hơi cúi người hành lễ. "Tiểu hữu nói quá rồi, nơi này đã chôn sâu trong hư không tuyệt vực đã lâu, không biết tiểu hữu từ đâu có tin tức, đến nơi này tìm kiếm cơ duyên." Kỳ Ma Tử thấy trên người Húc Dương không có dấu hiệu tu hành công pháp Chân Ngôn Môn, đã loại trừ khả năng lão tăng Di La Mở Sơn môn thu đồ đệ trở lại, lại bắt đầu dò hỏi một cách vòng vo. Húc Dương trong lòng sớm đã có dự tính, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, hướng về phía chính giữa bầu trời chắp tay, thâm sâu khó lường nói: "Tự nhiên là có đại năng chỉ điểm, kiếp sát của ta sắp đến nơi này không vì điều gì khác, chủ yếu là tìm Cửu Trọng Viễn Thế Tháp bảo vật này, giúp mình thăm dò con đường tu hành phía trước." Cửu Trọng Viễn Thế Tháp chính là Vấn Tâm Phù Đồ, bị lão tăng Di La sửa thành đạo tràng truyền thụ đạo nghiệp cho đệ tử. Chẳng lẽ là Trần? Sắc mặt Kỳ Ma Tử lập tức lại biến, chân tiên giới trời tròn đất vuông, trung tâm của bầu trời chính là trung tâm của thiên đạo, không phải nơi có thể tùy tiện chỉ lung tung, chỉ có cường giả trí tôn mới xứng với lễ nghi như vậy, đại la thông thường không xứng với lễ nghi này, đạo tổ bình thường cũng không xứng. Chỉ có bản nguyên đạo tổ, đại la lão luyện tu hành pháp tắc trí tôn, cường giả cấp bậc này, nhận lễ này mới không tính là vượt quá giới hạn. Nhưng Kỳ Ma Tử làm sao biết, bất kể trong lòng Húc Dương hay trong bảng xếp hạng thực lực thần thông thực tế, Huyền Vũ đạo chủ vừa vặn có thể miễn cưỡng xếp vào hàng này, Húc Dương chính là từ xa hành lễ với Huyền Vũ đạo chủ. Hành lễ vô cùng thản nhiên tự tin, chính là lừa ngươi Kỳ Ma Tử không biết chân thần. Chưa từng nghe nói đến Huyền Vũ đạo chủ vị cường giả viễn cổ này. Thấy Kỳ Ma Tử nghĩ đến bản nguyên đạo tổ Thủy Chân Như Yên, Húc Dương trong lòng cười thầm, tự nhiên sẽ không đi sửa lại, chỉ là bấm quyết, thu nhỏ thân thể khổng lồ thành kích thước người thường, trong nháy mắt lật tay lấy ra một bộ tiên y lý kim bảo của Thiên Đình từ di vật của Khấu Trường Khanh mặc vào, coi như dùng hành động chứng thực suy đoán của Kỳ Ma Tử. Loại tiên y lý kim bảo này chỉ là tiên khí cấp 9 thông thường, ý nghĩa trang trí lớn hơn uy năng phòng ngự. Còn hơi khác so với trường bảo chế thức đặc trưng của Chu Nguyên Tiên Vực, loại sau là đặc quyền của tuần tra tiên sứ Chu Nguyên Tiên Vực, có thể làm vật mang trận pháp tụ hợp thành tinh nguyên đại trận. Còn loại tiên y kim bảo này thì thông dụng trong nhiều tiên vực, coi như là thường phục của thành viên cấp cao trong thế lực Thiên Đình, chỉ có thành viên Thiên Đình cấp thái ớt trở lên mới có. Kỳ Ma Tử làm sao biết Húc Dương gan to tẩy trời diệt sát một tuần tra sứ tiên cung, hơn nữa thân phận của tiên cung chi chủ Chu Nguyên Tiên Vực để Hồ đạo nhân cũng không chịu được sự điều tra sâu, đã dẫm chân lên cả hai bên luân hồi điện và Thiên Đình, sớm đã che đậy cho Húc Dương. Đây cũng là sự ăn ý sau khi Huyền Vũ đạo chủ và Cửu Vũ đế tôn đặt thành giao dịch. Chu Nguyên Tiên Vực không chịu được sự điều tra, để Hồ đạo nhân ứng phó một đại la giám sát sứ đã hơi khó khăn, không thể để Thiên Đình phái thêm người đến nữa. Nếu đổi thành các đại tiên vực bình thường khác, một tuần tra sứ cấp thái ớt bị diệt, đó là phải báo cáo lên Thiên Đình, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, chính là lấy cớ này, phát đại quân Thiên Đình, tiến vào tiên vực sở tại, phạt diệt thế lực bản địa liên quan, cũng là danh chính ngôn thuận. Lần này Kỳ Ma Tử càng tin vào suy đoán của mình về thân phận của Húc Dương, mặc dù hắn cũng thắc mắc vì sao tộc Chân Long lại hành sự cao điệu như vậy. Hơn nữa vị trước mắt này còn không kiêng kỵ gì tu hành man hoàng cổ pháp. Dù sao vị bản nguyên đạo tổ thủy kia tuy là thiên đạo thất quân, nhưng trong truyền ngôn nàng cũng có thân phận và hoàn cảnh rất giống Kỳ Ma Tử, cũng mang theo một bộ phận long tộc phản bội long tộc man hoàng, thân phận ở Thiên Đình cũng rất xấu hổ, hơi có ý nghĩa trong ngoài đều không phải người, từ trước đến nay vô số năm vẫn luôn rất kín tiếng. Trầm ngâm một lát sau, Kỳ Ma Tử tự biết uy hiếp không thành công, chỉ có thể đổi cách để đạt được mục đích. Ánh mắt quét qua tấm bia đá xám trắng đầy dấu vết năm tháng ở đằng xa, lại không lộ vẻ gì hoài niệm, cười tủm tỉm hỏi: "Xem ra tiểu hữu hẳn là đã được như ý nguyện rồi, ngay cả Lưu Hỏa cung ta từng tu hành cũng đã đi qua, thu hoạch hẳn là không nhỏ đi." "Chỉ có chút thu hoạch nhỏ thôi, ở Cửu Trọng Viễn Thế Tháp thu được một tiên đạo quyết." Húc Dương vẫn đang hư trương thanh thế, nội tâm vẫn luôn đề cao 12 phần cảnh giác, hơn nữa trong lúc nói chuyện, dược hiệu của Vạn Sát Đạo Đan đã bắt đầu phát tác, từng chút sát khí xám trắng sâu lắng, bắt đầu từ sâu trong đồng tử Húc Dương tuôn ra mở rộng. Kiếp sát sắp bùng phát, nhưng Húc Dương dưới mí mắt Kỳ Ma Tử và Lao Tăng Di La, căn bản không dám lộ ra ngọc bội, đi thôn phệ chuyển hóa, trong lòng không thể tránh khỏi có chút sốt ruột. Kỳ Ma Tử cũng nhận ra sự bất thường của Húc Dương, nhưng Húc Dương vừa rồi đã nói mình muốn mưu cầu vượt qua kiếp sát, ồ, không chỉ có chút thu hoạch này đi, trong Lưu Hỏa cung Vạn Viêm Kinh Thế Đồ và Thời Tận Miết Bàn Chỉ, tiểu hưu hẳn cũng đã thấy rồi đi. hay là ta làm một giao dịch với tiểu hữu thế nào, trả Vạn Viêm Kinh Thế Đồ lại cho ta, ta dùng hai kiện tiên khí ngũ phẩm làm cái giá. Chương 382 tu di cảm ứng thiên, chương 382 tu di cảm ứng thiên. Lúc này, sát kiếp dần bắt đầu hành hành trong cơ thể Húc Dương, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải xương phù nóng rát, bên ngoài đồng tử xám trắng cũng bắt đầu bao phủ bởi những sợi máu đỏ sẫm và to như run đất màu đen, nhục thân bị sát khí tàn phá như vậy, may mà nhục thân của Húc Dương cường đại, khí huyết khổng lồ bên trong tựa như biển tinh huyết tự động sôi trào, hơn trăm huyền khiếu đã mở trên khắp cơ thể cũng đột nhiên sáng lên. Như sao trời giáng thế. Kỳ Ma Tử thấy vậy, sau khi thăm dò đưa ra lời giao dịch, chứng kiến sự biến dị của thân thể Húc Dương, đôi mắt meo lại của hắn lóe lên một cái, rồi nói thêm một câu, "Tiểu Hữu bây giờ cơ duyên đã tới, sát kiếp đã khó mà ức chế, nhưng với tư chất của tiểu Hữu, chắc hẳn không khó vượt qua, nhưng ta nguyện ý thêm hoa vào gấm, giúp tiểu Hữu một tay, chi bằng ta thêm 30 viên tẩy sát đạo đan nữa thì sao? Đều là do Xích Luyện Tiên Ngục do ta quản lý sản xuất, viên nào cũng là cực phẩm." Dưới sự biến dị như vậy, lục thân của Húc Dương đã nóng bỏng vô cùng, nhiệt độ gần như có thể sánh ngang với đại nhật trên cửu thiên, dù hắn đã sớm vận chuyển đại diễn vô nhai chiếu thần kinh tụ thành thái âm băng kính chiếu rọi nguyên thần, vẫn cảm thấy thần trí có chút mơ hồ. Kỳ Ma Tử lại nhảy thăm dò, trong hai Húc Dương nghe thật ồn ào, nếu không phải chân thân đối phương dừng lại bên ngoài, hắn không dám tùy tiện hành động, lúc này đã sớm dùng âm dương hoặc trung yên chi hỏa các thủ đoạn áp đáy hòm, một kích đánh diệt đối phương, đâu còn kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, chỉ có thể cố nén cảm xúc bạo ngược ngày càng mãnh liệt trong lòng, trầm giọng nói, "Đế tôn thứ lỗi, chuyện giao dịch, tại hạ xin không thể đồng ý, Vạn Viêm Kinh Thế Đồ bán tàn quả thật đã vào tay ta. Nhưng vật này là do vị trưởng bối chỉ điểm ta đến đây, chỉ do muốn ta mang về, tương lai tại Bồ Đề Tiên Điển, bảo vật động thiên này sẽ được dùng làm quà tặng cho một vị tồn tại vô thượng nào đó, nhưng ngoài ra, vật của Lưu Hỏa Cung ta không lấy một phần nào, lúc đó Tấn Miết Bản Chỉ cũng vẫn còn ở chỗ cũ, đế tôn quen thuộc nơi này, xin cứ tự nhiên đi, ta có chút không khỏe, cần tìm một nơi yên tĩnh bế quan một hai, sẽ không tiếp đế tôn nữa." Nói xong, Húc Dương chắc tay, liền xoay người bay về phía một tòa thiên điện không đáng chú ý cách đó trăm dặm, trực tiếp lộ lưng cho Kỳ Ma Tử, dường như chắc chắn đối phương không dám ra tay. Đồng ý là không thể đồng ý, đã lựa chọn cứng rắn trước đó thì phải cứng rắn đến cùng, thỏa hiệp nhượng bộ chẳng khác nào thể hiện sự yếu đuối, trong tình huống cô lập không ai giúp đỡ như hiện tại, thể hiện sự yếu đuối chẳng khác nào bộc lộ bản chất yếu ớt. Tại chỗ, trong mắt Kỳ Ma Tử lóe lên vẻ giận dữ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhưng ngón tay nâng lên vài lần, cuối cùng vẫn không dám ra tay, nhìn Húc Dương đi vào tòa thiên điện đó. Húc Dương nói Vạn Viêm Kinh Thế Đồ là bảo vật mà đại năng phía sau tặng cho một tồn tại vô thượng khác, vậy với kiến thức của Kỳ Ma Tử, người xứng đáng nhận quà của Trần Như Yên vị thiên đạo thất quân này, lại phù hợp với Vạn Viêm Kinh Thế Đồ, thì chỉ có Xích Dung đạo tổ, vị lao bà này trong thiên đình cũng là thiên đạo thất quân. Tình hình hiện tại là, Húc Dương kiêng dè Di La lão tăng và đồ đệ Kỳ Ma Tử, tuy hai vị này đã trở mặt thành thù, nhưng bất kỳ vị nào cũng không phải là hắn có thể đối phó được lúc này. Còn Di La lão tăng cũng kiêng dè Huyền Vũ đạo chủ, nhiều nhất là lấy ba người Húc Dương tiến vào đây làm quân cờ, làm một số mưu đồ, nhưng thật sự giết, hắn chắc chắn không dám. Di La cũng sợ Huyền Vũ đạo chủ phát điên, triệt để phá hủy di tích chân môn môn. Cho đến bây giờ, Húc Dương cũng không biết Di La lão tăng có ý định gì, là muốn lợi dụng Húc Dương chọc Kỳ Ma Tử vào để đoạt xá, hay đơn thuần là muốn khuấy động vũng nước động của chân ngôn môn này, khiến nó xuất thế, thu hút thêm nhiều anh tài tuấn kiệt của tiên giới vào. Nhưng những suy đoán này trong lòng Húc Dương chỉ thoáng qua, bởi vì hắn có tiền đồ tốt đẹp, căn bản không coi trọng công pháp của chân ngôn môn, còn về tiên khí chấn tông lưu lại thì tùy duyên, có thể tiện tay lấy được thì tốt, không được thì bỏ qua. Hơn nữa đối với những chuyện xấu xa giữa cặp thầy trò này, cũng hoàn toàn không có hứng thú. Hắn không tham lam, rõ ràng biết nơi này có sự bố trí của thiên đình và hôi giới, tại sao lại chủ động dính líu quá nhiều, giữa họa vào thân. Huyền Vũ đạo chủ đã tiến cử ba người Húc Dương đến nơi này, chắc chắn đã từng bói toán, vậy chắc chắn không phải quẻ đại hung mười phần chết không có đường sống, cho nên Húc Dương dù gặp Kỳ Ma Tử giáng lâm, cũng không quá hoảng sợ, càng có đủ tự tin tùy ý lừa gạt Kỳ Ma Tử. Thật ra Húc Dương đoán, dù hắn tự bộc lộ là di tộc chân linh hoang dã, Kỳ Ma Tử cũng không dám ra tay. Truy bắt di tộc chân linh là chiến lược của thiên đình, với tư cách là Kỳ Ma Tử không quá thành tâm dựa vào thiên đình, không đáng mạo hiểm bị trả thù, dẫn đến thân tử đạo tiêu, kết thù chết với Húc Dương có đại la hộ đạo giả. Còn Kỳ Ma Tử, một là sợ thủ đoạn Di La lão tăng để lại, ngay cả chân thân cũng không dám bảo, hay là hắn quả thật tạm thời bị Húc Dương hù dọa, dù sao vị Huyền Vũ hộ đạo giả bên ngoài vừa rồi không phải giả, người có thể khiến tồn tại cấp đại la hộ đạo, dù chỉ là một hóa thân thần niệm, lai lịch căn cơ cũng chắc chắn không tầm thường. Bởi vì nói theo lẽ thường, ngay cả Thái Ức Tiên Tôn có hy vọng nhất tiến giai đại la trong chân tiên giới, gặp đại la cũng phải cung kính hành lễ, trừ phi là chân truyền của một tiên môn lớn, mới có đãi ngộ hộ đạo của đại la, ví dụ như trăm vạn năm trước, Xích Mộng Tiên Tử từng đảm nhiệm giám sát tiên sư ở Xích Luyện Tiên Ngục, ai cũng biết nàng là cháu gái ruột của Xích Dung đạo tổ. Ban đầu vị này chỉ mới bước vào cảnh giới Thái Ất, đến Xích Luyện Tiên Ngục đảm nhiệm giám sát tiên sứ, một nửa là để rèn luyện, một nửa là lợi dụng chức vụ, dùng Xích Luyện Hỏa Chỉ ở ngục giam sâu nhất trong Xích Luyện Tiên Ngục để mài giũa công pháp nghiên cứu thần thông, nhưng chỉ là Thái Ất nhỏ bé, bên cạnh lại lúc nào cũng có một tu sĩ sơ kỳ đại la tu luyện pháp tắc trước chi, làm hộ đạo giả. Bây giờ chỉ mới trăm vạn năm trôi qua, nghe nói vị Xích Mộng Tiên Tử này đã tiến giai đại la trung kỳ, đồng tu hai pháp tắc Hỏa Chi bản nguyên và Huyễn Mộng, là thiên tiêu được vạn vực công nhận có hy vọng nhất kế thừa y bát của Xích Dung đạo tổ, lại còn xuất sắc hơn, thậm chí có lời đồn nàng giao thiệp bình đẳng với các đạo tổ của thiên đình, xưng hô đạo hữu, là hậu bị thiên đạo thất quân được nội định, bây giờ còn quản lý một trong 36 đại tiên vực, là chủ của Dung Thiên Tiên Vực, khách quý của Bạch Vân đạo tổ phó quân thiên đình. Kỳ Ma Tử từng làm việc chung với thiếu chủ của thế lực lớn như vậy, tự nhiên liền đương nhiên suy diễn ra thân phận của Húc Dương. Đoán rằng Húc Dương không phải thiếu chủ của Long Nguyên Tiên Vực người kế thừa của Trần Như Yên, thì cũng là thiếu chủ của di tộc chân long còn sót lại trong hoang dã tiên vực. Về trước, Long Nguyên Tiên Vực tuy xa cách với thiên đình, nhưng cũng miễn cưỡng coi là ngọn núi lớn bên trong thiên đình. Kỳ Ma Tử đừng nói là đắc tội, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Như Yên một cái cũng không dám. Đây là cường giả đứng top 5 trong số hàng tỷ vạn tu sĩ của vạn giới. Về sau, tuy là kẻ địch của thiên đình, nhưng cũng không phải là một cựu đồ đệ chân ngôn môn nửa đường gia nhập như hắn, có thể mạo phạm. Thực lực tổng thể của chân linh hoang dã hiện nay tuy tụt dốc không thành, nhưng cường giả cấp chân linh vương tương đương với cấp đạo tổ, vẫn có thể tùy tiện gom được 3-5 người. Thực lực như vậy, có thể nói thổi một hơi là có thể nghiền chết Kỳ Ma Tử. Đánh diện hóa thân thần niệm của Huyền Vũ đạo chủ, còn có thể lấy cớ bảo vệ tông môn cũ, nghĩ rằng đối phương sẽ không vì chút mâu thuẫn này mà trở mặt với chủ một tiên ngục, nhưng chuyện quá đáng hơn, Kỳ Ma Tử thật sự không dám làm. Kỳ Ma Tử đối với sự tồn tại như Húc Dương và Xích Ngộng Tiên Tử, ngoài sự kiêng dè còn có chút ghét tị, tâm thái sắp mất cân bằng, bởi vì hắn từng là sự tồn tại như vậy. Chân ngôn môn ngày xưa, lấy Hắc Thổ Tiên Vực làm đại bản doanh, thế lực bao trùm các tiên vực trung đẳng trở lên như Hắc Sơn, Phục Trạch, Nguyên Cảnh, thanh thế còn hiển hách hơn cả Cửu Nguyên Quan bây giờ. Nếu chân ngôn môn không gặp họa diệt môn, Kỳ Ma Tử cũng là tồn tại có vô số đệ tử tông môn tiền hô hậu ủng. Chỉ tiếc lão già mưu đồ quá lớn, hơn nửa trong số 7 chí tôn của thiên đình không thể dung ngươi. Thuấn hồ ngươi có lẽ cũng không có ý tốt với năm chân truyền chúng ta à? Dù ta lấy chuyện chưa xảy ra, nguyên nhân chưa nảy sinh, để suy đoán tâm tư của ngươi, nhưng thế thái nhân tình trong chân tiên giới lạnh lẽo, các tiên nhân ai nấy đều thực dụng lạnh lùng, không cho phép ta tin vào điều tốt đẹp và thuật khiết, ta không thể không phản bội. Thấy tòa thiên điện mà Húc Dương đang ở, đã bị bảo vật huyền thiên ngưng tụ thành vạn ngàn sao trời vừa rồi bao phủ che đậy, đã không cảm nhận được khí tức của Húc Dương, ảo ảnh thân của Kỳ Ma Tử do dự rất lâu tại chỗ, hừ lạnh một tiếng bước về phía chân môn cung. Hừ, mặc kệ ngươi rốt cuộc đến từ thế lực nào, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc ta lấy được đại ngũ hành huyền thế quyết, còn về vạn biên kinh thế đồ, đợi ta lấy được đại ngũ hành huyền thế quyết, cùng lắm ta tìm khắp vạn ngàn tiên vực có núi lửa, luyện lại một cái khác là được. Lão già có thể tụ tập 999 điều linh mạch tiên giới, luyện thành vạn biên kinh thế đồ, lẽ nào ta đường đường là đại la lại bị một đạo hồng liên nghiệp hỏa vây khốn, không thể tiến thêm một bước. Cùng lắm ta bỏ sĩ diện, cam tâm làm nô làm tỳ cho Xích Ngộng tiên tử, chỉ để hòa nhập vào thiên đình, có phần tình tuyệt dục của Dung Thiên tiên vực, cũng có hồng liên nghiệp hỏa đó. Hừ, thằng nhóc này còn lừa ta nói, thời tận biết bản chỉ vẫn còn ở chỗ cũ. Ngươi có thể hiểu chân ngôn môn hơn ta sao? Cái ao này là một trong những trận cơ của đại ngũ hành huyễn thế đại trận, lao ra một niệm là có thể thao túng trong tâm. Ta sao dám vào cũng không biết thằng nhóc này lấy được vạn biển kinh thế đồ, rốt cuộc có phải lão già cố ý buông tay không? Trong lúc suy nghĩ của trào, Kỳ Ma Tử đi đến trước chân ngôn cung được bao phủ từng lớp tháp Phật và mái vòm lớn nhỏ. Cấu trúc như vậy tượng trưng cho sự gia trì vô lượng của Phật tổ và thiên đạo, mang ý nghĩa niết bàn trọng sinh. Kỳ Ma Tử hít sâu một hơi, không còn chút do dự nào nữa, bấm pháp quyết khai mở đã luyện tập vô số lần trong những năm phản môn, thân hình nhoáng một cái liền biến mất khỏi bên ngoài. Trong chân ngôn cung là một biển phúc cảnh thiền tông được tạo thành từ vô số đóa sen khổng lồ không thấy điểm cuối, so với thể tích của chân ngôn cung bên ngoài, chẳng khác nào trong hạt cát có thế giới, chẳng khác nào trong mắt vô số tu sĩ, thần thông vô thượng thật sự là nhất hoa nhất thế giới, tu di nạp giới tử. Một pho kim thân di là tiên tôn vô cùng uy nghiêm, hình dáng như núi thị thái tuế, đang nằm nghiêng với vẻ mặt an tưởng ở nơi sâu nhất của cảnh giới sen. Kim thân này một tay chống đầu, một tay nắm ngón cái và ngón áp út lại, ba ngón còn lại tự nhiên xuề ra, bấm định liên hoa chỉ, một đoạn ngọc giản màu xanh lục giống như tre giống như gỗ, đang lơ lửng giữa không trung phía trên liên hoa chỉ. Tu Di cảm ứng tiên, quả nhiên vẫn còn ở đây. Kỳ Ma Tử lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, toàn thân đột nhiên hóa thành một sợi kim tuyến bốc cháy, vượt qua vô số đóa sen, với tốc độ gia tốc gần ngàn lần, đi đến trước đoạn ngọc giản màu xanh lục đó, trực tiếp đưa tay ra chụp lấy. Nhưng đúng lúc này, kim thân vốn chỉ còn là vỏ rỗng, khuôn mặt đột nhiên biến động như nước, mở mắt ra. Hãi, tiểu thuyết mới nhất ra mắt tại 69 số bạn. Một tiếng thở dài kéo dài vang lên, Kỳ Ma Tử tay cách ngọc giản màu xanh lục chỉ còn một tấc, đột nhiên hai mắt trợn tròn, biểu cảm đông cứng, thân thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Không chỉ hắn, ngay cả vô số đóa sen khẽ lay động trong cảnh giới thiền tông cũng cùng nhau như bóng hình trong tranh, ngưng động bất động. Mọi thứ xung quanh, thời gian đã ngừng trôi. Đây không phải là loại trì hoãn hơn trăm lần mà Húc Dương có thể khống chế, mà là hoàn toàn ngừng trôi thời gian. Ngay cả ánh sáng ở khắp mọi nơi cũng ngưng tụ thành từng vòng sáng. Kỳ Ma Tử giống như con côn trùng trong hổ phách, suy nghĩ gần như ngừng trệ, chỉ còn lại một ý niệm sợ hãi. Sư tôn, ngươi chỉ còn tàn hồn chấp niệm, lại còn có thực lực như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Thân dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Kỳ Ma Tử, bàn tay khổng lồ bấm định liên hoa chỉ khẽ động, trực tiếp nắm lấy ngọc giản màu xanh lục, kim thân uy nghiêm kim quang lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi nơi này, cùng biến mất với hắn, còn có vô biên vô tận đóa sen và hồ nước lấp lánh ánh vàng bên dưới. Toàn bộ đại điện cảnh tượng thay đổi, chỉ còn lại đại điện trống rỗng rộng hơn vạn trượng, ngay cả bồ đoàn cũng đã mục nát hư hỏng, một mảnh trống không, khắp nơi bám đầy bụi, tại chỗ chỉ còn lại lời nói nhàn nhạt của Di La Lao Tăng vang vọng trong đại điện. Kỳ Ma Tử, đồ nhi của ta, tu di cảm ứng thiên có thể cho ngươi, đại ngũ hành huyền thế thiên cũng có thể cho ngươi, trong vòng 2800 năm, tìm đủ năm tiên thiên ngũ hành đạo thể và huyền thiên diêm la đỉnh mang đến đây, nếu ngươi làm được, ta để ngươi làm chân ngôn môn chủ đời tiếp theo thì sao? Đừng nói ta thiên vị không cho ngươi cơ hội. Thân hình Kỳ Ma Tử khựng lại, kim quang quanh thân cuộn, đứng vững giữa hư không, sắc mặt đã tái xanh. Tiên thiên ngũ hành đạo thể, Kỳ Ma Tử tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì hắn và bốn sư huynh đệ trước đây chính là đại sư Minh Mục Duyên, tam sư đệ Võ Dương, tứ sư đệ Kim Nguyên Tử, ngũ sư đệ Hòa Trạch, cộng thêm Kỳ Ma Tử, chính là đạo thể xuất thân từ năm chủng tộc khác nhau, mỗi người đều là đạo thể vô thượng trăm vạn năm khó xuất hiện một lần. Sự tồn tại như vậy, đặt ở bất kỳ tông môn bá chủ tiên vực nào hơi lớn một chút, đều có thể làm chân truyền đạo tử kế thừa tông môn, có thể có đại la đế tôn không màng sĩ diện trực tiếp ra mặt thu đồ. Chỉ 2000 năm, tìm đủ 5 hạt giống chân truyền như vậy, quả thực là chuyện hoang đường. Huống chi, Huyền Tiên Diêm La Đỉnh, bảo vật Huyền Tiên nổi tiếng cực lớn thời thượng cổ này, Kỳ Ma Tử sao có thể chưa từng nghe nói đến? Bộ Thiên Tông ở Khởi Thiên Đại Lục hắn đã đi tham quan, bảo vật Huyền Tiên này đứng thứ 19 trong bảng vạn linh hỗn độn, là bảo vật vô thượng, nghe nói đã mất tích từ thời kỳ đầu Thiên Đình thành lập. Có lời đồn rằng, Lục Đạo Luân Hồi bản trong tay điện chủ Luân Hồi Điện, vị phản nghịch tiên giới tu luyện pháp tắc chí tôn Luân Hồi đó, chính là do bảo vật Huyền Tiên này luyện hóa mà thành. Dù chỉ còn một sợi tàn hồn, ngay cả sinh linh đã chết vô số năm, cũng có thể thông qua pháp tắc luân hồi chuyển sinh phục hoạt. Di La lão tăng đây là trực tiếp coi Kỳ Ma Tử như thằng hề để đùa giỡn. Kỳ Ma Tử nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, nhưng đột nhiên thực lại, điện chủ Luân Hồi Điện, chẳng lẽ là bảo ta đi tìm bị này? Nhưng ta là chủ tiên ngục của Thiên Đình, đây là bảo ta làm phản đồ lần nữa sao? Chương 383 sư đồ, chương 383 sư đồ Kỳ Ma Tử, người đến đầy hy vọng nhưng lại bị trêu bở một phen, sau khi bình tĩnh lại, rất nhanh đã nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lẩm bẩm, muốn tìm kiếm hợp tác thì nói thẳng ra, hà tất phải giữ cái dáng vẻ sư tôn không buông bỏ được thể diện, chẳng phải là vẫn mong muốn sống lại sao? Ai có thể sống mà lại muốn chết chứ? Sớm biết có kết cục thê lương như ngày nay, lúc trước hà tất phải do dự, không triệt để cùng Luân Hồi Điện và Ma Vực đạt thành liên minh ba bên. Nếu là như vậy, ta cũng không ngại làm một đệ tử khiêm tốn. Chính cái gọi là trời không có hai mặt trời, đại đạo duy nhất, trên một loại pháp tắc đại đạo chỉ có thể tồn tại một đạo tổ chính là trời, không dẫm lên thi hài của đạo tổ đang tại vị mà đi lên, làm sao tiến lên giai? Ngài có chí hướng rắn nuốt voi, đồng thời đem thời gian, huyết thuật, ngũ hành cùng vô số thần thông khác, toàn bộ tu luyện đến mức ngay cả vô số đạo tổ cũng ngồi không yên, lúc đó ngài nên biết kết cục không tiến thì chết. Chỉ riêng pháp tắc thời gian và ngũ hành, ít nhất đã bao gồm 5 vị thiên đạo quân chủ, ngài là muốn trực tiếp lật đổ Thiên Đình. So với thời thượng cổ, trước khi Thiên Đình thay thế Thái Dịch Huyền Cung của chân linh nhất mạch, giá tâm bộc lộ còn lớn hơn. Sớm biết như vậy, hà tất phải như lúc ban đầu? Kỳ Ma Tử rốt cuộc vẫn không phục, nói là tự nói, chi bằng nói là cố ý nói cho lão tăng Di La đang trốn ở phía sau nghe, cố ý sỉ nhục đối phương thiếu chí vô mưu. Đại trận ngũ hành huyễn thế của di tích chân ngôn môn này là do bản thể của lão tăng liều mạng với Thiên Đình tự tay bố trí, Kỳ Ma Tử biết đối phương chắc chắn nghe thấy. Trên thực tế, từ hàng ngàn vạn năm trước, cục diện chân tiên giới đã được xác định, đạo tổ trên mỗi pháp tắc đại đạo, bình thường ngoài việc điều dưỡng tâm thân, tâm tư khác đều đặt vào việc quan tâm đến những tu sĩ cùng con đường tu luyện với bản thân, đặc biệt là những tồn tại có tu vi đạt đến cấp độ thái ất. Bởi vì đại đạo duy nhất, nếu những đối thủ tiềm năng này không chủ động vi phục, chủ động chịu sự chi phối giám sát của đạo tổ cùng pháp tắc, đó chính là có dạ tâm muốn thay thế. Phàm là những đạo tổ này không phải là loại ngu ngốc tự đại như Dạ Lang, không muốn bị thay thế một cách khó hiểu, chết không rõ ràng, đối mặt với loại người có chí tiến thủ muốn nhòm ngó vị trí đạo tổ này, chắc chắn phải trừ khử cho nhanh. Điều này không liên quan đến thiện ác đạo đức, đây là lợi ích căn bản liên quan đến thân gia tính mạng, không cho phép nửa phần thỏa hiệp và nhượng bộ. Đừng thấy hiện nay trong chân tiên giới có nhiều đại la đạo tổ tu luyện pháp tắc ngũ hành như vậy, trên thực tế đa số đều là pháp tắc phân nhánh dưới bản nguyên ngũ hành, ví dụ như Thanh Thủy đạo tổ dưới trướng Trần Như Yên, giữa hắn và Trần Như Yên là quan hệ phụ thuộc tự nhiên, nếu Thanh Thủy đạo tổ dám vượt qua Trần Như Yên, trực tiếp câu kết với các quân chủ khác của bản bộ Thiên Đình, Trần Như Yên liền dám để vị trí Thanh Thủy đạo tổ, trực tiếp đổi người khác lên làm. Nếu xảy ra chuyện như vậy, mấy vị khác trong Thiên Đạo thất quân bao gồm Cổ Hoặc Kim còn không dám nói gì, trừ phi ngươi muốn khởi động nội chiến Thiên Đình. Ví dụ như những đại la pháp tắc hỏa trong Dung Thiên Tiên vực, trừ Xích Ngộng Tiên tử ra, tất cả đều tu luyện các loại pháp tắc phân nhánh của bản nguyên hỏa. Chế ước ở khắp mọi nơi, đây là một loại an ý không cần nói rõ. Kẻ nào dám không tuân thủ đều đã chết rồi. Sao chỉ có ngươi là thiên tài xuất thế? Cảm ngộ pháp tắc bản nguyên như có thần trợ, có hy vọng vấn đỉnh bản nguyên đại đạo. Đâu biết rằng tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt nhìn người chết, lặng lẽ xem ngươi khi nào vẫn lạc. Mà Lao Tăng Di La lại dám đồng tu nhiều pháp tắc như vậy, còn không hề né tránh mà mở rộng môn phái, rầm rộ bồi dưỡng đệ tử chân truyền đại la, hơn nữa đều là đồng tu pháp tắc ngũ hành và thời gian, còn lấy Hắc Thổ Tiên vực làm trung tâm một vùng tiên giới rộng lớn tự mình hành sự, điều này trong mắt những đạo tổ đang tại vị của Thiên Đình, hành vi như vậy là cuồng ngạo đến mức nào? Ngươi muốn mở lại một Thiên Đình sao? Hay là lấy Phật Đình thay thế Thiên Đình? Thời kỳ cuối cùng của chân linh man hoang thống trị tiên giới hận Thiên Đình đến mức nào? Thời kỳ đỉnh cao của chân ngôn môn, Thiên Đình lúc đó hận chân ngôn môn đến mức nào? Quả thực như có gai trong lưng. Đừng nói Cổ Hoặc Kim là người chịu ảnh hưởng trực tiếp, ngay cả Lý Nguyên Cứu, người nổi tiếng là lao tốt bụng của tiên giới với đặc điểm không tranh không đoạt, cũng vui vẻ nhìn thấy chân ngôn môn bị diệt vong. Kỳ Ma Tử nghĩ đến đạo hiệu của tứ sư đệ Kim Nguyên Tử, chữ Nguyên, nghĩa gốc là đầu. Đầu ở vị trí cao nhất của sinh linh, vì vậy được mở rộng thành nghĩa là quan trọng nhất, thứ nhất, cũng dùng để chỉ bản nguyên của trời đất và vật, mang ý nghĩa căn bản. Hay thật. Đặt đạo hiệu cho đệ tử chân truyền của mình là Kim Nguyên Tử đây chẳng phải là biểu thị rõ ràng kiếm chỉ vị trí Kim Chi bản nguyên đạo tổ sao? Vậy đặt Cửu Nguyên đạo tổ Lý Nguyên Cứu ta ở đâu? Lý Nguyên Cứu ta dứt khoát tự sát, nhường vị trí Kim Chi bản nguyên đạo tổ cho chân ngôn môn của ngươi đi. Đệ tử có chí hướng trở thành số một Kim Chi bản nguyên, vậy đại nhị tăng làm sư tôn lại nên ở vị trí nào? Trên Kim Chi bản nguyên đạo tổ là gì? Vị trí của các đạo tổ bản nguyên ngũ hành khác, còn có vị trí của đạo tổ pháp tắc thời gian, cũng dứt khoát nhường cho chân ngôn môn của ngươi đi. Cho nên đứng trên lập trường của Kỳ Ma Tử, phong cách hành sự như vậy, chính là cố ý đẩy bọn họ những đệ tử chân truyền này đi dò đường, đi đối đầu với những đạo tổ ở phía trên, hơn nữa còn có thành kiến với Ma Vực và Luân Hồi Điện, kéo dài lê thê trong việc liên minh, đây chẳng phải là thuần túy để bọn họ những đệ tử chân truyền này đi tìm chết sao? Sư tôn cố ý đẩy đồ đệ xuống vực sâu vạn trượng, đó còn là một sư tôn tốt sao? Chắc chắn là kẻ thù hoại không có hảo ý. Hơn nữa, vô số công pháp phân nhánh của Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết đều lấy thuộc tính ngũ hành khác nhau để ngưng tụ vật thể hiện hóa của pháp tắc thời gian, loại công pháp này nhìn thế nào cũng giống như lấy mấy vị chân truyền làm đỉnh lô, Kỳ Ma Tử không suy nghĩ nhiều mới là lạ. Vì thân phận của mình không phải đỉnh lô thì cũng là quân cờ đi đầu, cho nên Kỳ Ma Tử lúc đó nghĩ thông suốt, không chút do dự, liền phản bội. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Chân Ngôn Môn bị diệt vong, hắn đã bị giam cầm trong Xích Luyện Tiên vực suốt hàng trăm hàng ngàn năm, vô cùng kín tiếng. Một mặt là bị lão tăng Di La đối xử thiên vị, không truyền hết công pháp cho hắn, một mặt là Kỳ Ma Tử sợ bị Chí Tôn và Xích Dung đạo tổ trong Tiên Đạo Thất Quân nghi ngờ, cho nên mới cứ thế trôi dạt đến nay, không dám quay về di tích Chân Ngôn Môn tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì Kỳ Ma Tử tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên hỏa, còn tiên khí bản mệnh lại là pháp tắc thời gian thuần túy đến mức không thể thuần túy hơn nữa. Với sự thần diệu của công pháp đoạn thời lưu hòa tập, Kỳ Ma Tử bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi con đường pháp tắc thời gian, nhưng phía trước hai con đường đều có đạo tổ cấp Thiên Đạo Thất Quân tại vị, nếu không phải Kỳ Ma Tử vô cùng kín tiếng và còn có một chút tác dụng nhất định, hắn đã chết 800 lần rồi. Nhưng hiện tại hắn không thể không đến, bởi vì con đường đại đạo có tiến không lùi, không tiến thì chết, tu vi của hắn dậm chân tại chỗ nhiều năm như vậy, đã sắp không chống đỡ nổi sự đồng hóa của đại đạo rồi. Nếu không dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tẩy luyện thân thể, biện ra tam thi rồi lần lượt chém ra, hắn sẽ bị thiên đạo chậm rãi nuốt chửng. Ban đầu nghe tin Tiên Yến Bồ Đề được triệu tập sớm hơn, hắn có thêm một cọng rơm cứu mạng, vốn dĩ còn chưa vội vàng đến di tích Chân Ngôn Môn như vậy. Nhưng vì hành trình của Húc Dương đột nhập, hắn cân nhắc đường này, vẫn che giấu thân phận, để lại một áo thân trong Xích Luyện Tiên Ngục kín tiếng đến đây. Trên đường đi, khi đi qua Càn Khôn Môn, lệnh bài Đại La xuất trình đều không phải của hắn, mà là trong thời gian làm chủ tiên ngục, sau khi tiêu diệt một tông môn Đại La thông đồng với Luân Hồi Điện, dưới mí mắt của tiên sứ giám sát, âm thầm giữ lại. Nhưng hắn không ngờ nhiều năm như vậy trôi qua, chấp thân tàn hồn của lão tăng Di La vẫn cường hành, không có chút dấu hiệu bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa còn dùng giao dịch không thể thực hiện được để trêu đùa hắn một phen. Thực chất là cho hắn hai lựa chọn, một là ám chỉ hắn nên phản bội Thiên Đình, đi tìm chủ Luân Hồi Điện hợp tác, tốt nhất là thuyết phục chủ Luân Hồi Điện dùng Lục Đạo Luân Hồi Bản để phục sinh lão tăng Di La. Như vậy sư đồ bọn họ mới có khả năng gương vỡ lại lành, hơn nữa còn có thể thực sự chuyển thụ cho hắn Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, còn về năm cái ngũ hành đạo thể kia, Kỳ Ma Tử bản thân trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn không kịp tìm kiếm. Nhưng xúc giác của Luân Hồi Điện cắm sâu vào khắp nơi trong chân tiên giới, với năng lực của Luân Hồi Điện trong chân tiên giới vô tận, tìm kiếm năm đệ tử dự bị thích hợp là một chuyện rất dễ dàng. Còn về lựa chọn thứ hai, đó tự nhiên là hoàn toàn trở mặt, hai bên hoàn toàn trở thành tử địch, loại bất tử bất hưu. Sau này Kỳ Ma Tử hắn, bao gồm cả những đệ tử đời thứ ba còn sống sót mà Kỳ Ma Tử mang đi khi phản bội môn phái, đều đừng hòng bước chân vào Chân Ngôn Môn nửa bước nữa. Trong mắt Kỳ Ma Tử, lão tăng Di là rõ ràng là cầu cứu, lại không buông bỏ được thân phận sư tôn mà nói thẳng, che che giấu giấu đánh cơ phòng, Kỳ Ma Tử không đối mặt chế giễu vài câu đáp trả, thực sự khó tiêu tan sự bất nghẹn trong lòng. Sau một lúc lâu, trong đại điện Chân Ngôn cung trống rỗng, vẫn một mảnh tĩnh lặng, Kỳ Ma Tử không đợi được phản ứng của sư tôn tốt chỉ là ở cuối phía sau đại điện, lặng lẽ mở ra một cánh cửa nhỏ. Bên trong là một đại sảnh bài trí theo kiểu Phật đường, sâu bên trong là một tế đàn bị trận đồ lưỡng nghi đen trắng bao phủ, phía trên hai mắt trận đen trắng của Thái Cực Đồ, mỗi bên trôi nổi một vật. Một cái là đĩa tròn màu vàng tản ra sóng năng lượng thời gian cuộn cuộn, cường độ sóng động xa xa không thể so sánh với đoạn thời hỏa bá trên tay bản thể Kỳ Ma Tử ở bên ngoài, chính là Huyền Thiên Chi Bảo mà Lao Tăng Di La dựa vào để hoành hành tiên giới Quân Thiên Nhật Khuê. Bảo vật chí bảo pháp tắc thời gian xếp hạng trong top 3 của tiên giới. Một cái khác thì là một cây đàn tỷ bà lấp lánh ánh bạc, tản ra từng luồng năng lượng pháp tắc không gian tinh thuần đến cực điểm. Đây lại vốn không phải vật của Chân Ngôn Môn, mà là bảo vật truyền thừa của Thạch tộc Ma Vực La Sát tỷ bà, là một kiện Huyền Thiên Chi Bảo mà ma chủ sợ Chân Ngôn Môn dễ dàng diệt vong, viện trợ đến nay vẫn chưa trả lại. Và phía sau tế đàn, con ẩn hiện có thể thấy một tòa kinh tràng giống như lọng tre, trên bề mặt dày đặc trôi nổi vô số cổ chiến minh văn, phân liệt rõ ràng theo thuộc tính ngũ hành. Ở trung tâm những minh văn này còn có một đoàn kinh văn vật quang, 6 bài kinh văn này chính là Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết mà Kỳ Ma Tử ao ước bấy lâu, trong đó bao gồm cả đoạn thời lưu hỏa tập mà hắn tu luyện. Chỉ là những kinh văn này đều vô cùng mơ hồ, khiến Kỳ Ma Tử chỉ có thể miễn cưỡng xác định thật giả, chứ không thể nhìn rõ ràng. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành trên 69 su con, và bản thân tế đàn đen trắng cũng là một kiện Huyền Thiên Chi Bảo thuộc tính âm dương tiên thiên, xếp hạng tam phẩm lưỡng nghi vi trần đồ, hầu hết các trận pháp loại âm dương lưỡng nghi trong tiên giới đều được cảm ngộ từ kiện huyền bảo này mà ra. Tam bảo lục kinh, đây chính là chỗ dựa mà Lao Tăng Di La lúc đó muốn lật đổ Thiên Đình, cũng là nền tảng của đại trận ngũ hành như thế. Ngay cả khi Chân Ngôn Môn bị diệt vong, chỉ còn lại chấp thân tàn hồn của Lao Tăng Di La, đã có thể dựa vào tam bảo vững vàng giữ lấy mảnh đất cuối cùng của Chân Ngôn Môn, khiến vị trí tôn thời gian của Thiên Đình cũng không dám mạnh mẽ tiến vào, sợ Lao Tăng Di La trong tuyệt vọng tự bạo tam bảo lục kinh, ngọc đá cùng tan. Cánh cửa nhỏ chỉ mở ra trong một hơi thở, tam bảo luân phiên phát sáng rực rỡ, lần lượt đổi vị trí ở phía trước, trưng bày cho Kỳ Ma Tử xem, ý tứ chính là sau khi sự việc thành công, có thể tùy ý lấy một trong tam bảo. Sau đó đại sảnh kia liền như cảnh hoa trong gương, trăng trong nước hơi mơ hồ, cùng với tế đàn và kinh tràng toàn bộ biến mất không thấy, dường như tất cả mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác. Nhưng Kỳ Ma Tử cũng kiêm tu đạo huyễn thuật, hơn nữa cảnh giới cực cao, biết rằng đó đều là tồn tại thật sự. Lúc này hắn hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy ngọn lửa đỏ rực loạn xạ, hơi thở cũng không khống chế được mà trở nên nặng nề mấy phần. Hắn hiểu đây chính là phản ứng của lão già kia. Sự dụ dỗ trần trụi, nhưng kỳ ma tử lại thực sự ăn bộ này, rối rắm nửa ngày sau, đột nhiên cắn răng, mặt lộ vẻ hung ác trầm giọng nói, "Được, ta đồng ý rồi. Ta có thể thay ngươi liên hệ với Thời Không Ngư và chủ luân hồi điện, nhưng đổi lại, bây giờ ta muốn toàn bộ bản đoạn thời lưu hòa tập, là bản hoàn chỉnh không để lại bất kỳ ẩn họa và hậu môn nào. Lần này đừng hòng lừa gạt ta." "Đúng rồi, ta còn muốn một vạn sợi hồng liên nghiệp hỏa, cho ta ngay bây giờ." "Hơn nữa." Không đợi kỳ ma tử nói xong, thư không phía trước hắn bắt đầu vặn mèo, trong chốc lát hình thành một màn sáng, trong màn sáng chính là cảnh kỳ ma tử vừa mới mở miệng nói chuyện, lặp đi lặp lại không ngừng. Kỳ ma tử đầu tiên là giật mình, sau đó liền mặt lộ vẻ âm trầm cười khẩy, "Ta dám nói thì không sợ ngươi uy hiếp, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay người hoàn toàn quy phục thiên đình, chỗ dựa ta đã nghĩ kỹ rồi, đó chính là cháu gái của Xích Dung đạo tổ, nếu ngươi muốn dựa vào cái này để nắm tóc ta, e rằng đã nghĩ sai rồi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiết lộ hoàn toàn cấu tạo đại trận của chân ngôn môn cho Xích Dung đạo tổ, ngươi cho rằng lần này ta ngưng tụ huyễn hữu chi thân, tiến bảo, không làm gì sao? Thân niệm của ta đã thăm dò đại khái đại trận ngũ hành huyễn thế rồi, hơn nữa ngươi giữ La Sát tỷ bà không trả, ngươi cho rằng ma chủ đối với ngươi không có bất kỳ oán niệm nào sao? Ít nói nhảm đi, để ngăn ngừa ngươi làm chuyện chim hết cung cất hôm nay ngươi chuẩn bị làm thế nào để lấy lòng tin của ta đây? Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn nói xuông? Sau một trận im lặng, đại điện lại mở ra ba cánh cửa nhỏ, phía sau mỗi cánh cửa đều bay ra một vật. Từ cánh cửa nhỏ thứ nhất bay ra một đoàn ngọn lửa hư ảo màu đỏ, chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà kỳ ma tự yêu cầu. Từ cánh cửa nhỏ thứ hai bay ra hai bài kinh văn, một bài hỏa quang cuộn cuộn, một bài Phật quang từng trận. Đây tự nhiên chính là toàn bộ bản hoàn chỉnh của đoạn thời lưu hỏa tập và tu di cảm ứng thiên mà hắn ao ước bấy lâu. Còn về vật cuối cùng, lại chính là La Sát tỷ bà, một trong tam bảo vừa nãy. Chỉ là vật này hiện tại bị một đoàn ngàn vạn đạo trận văn không gian phong ấn chặt chẽ, giống như hổ phách tiên tiên đông cứng, không chút thần dị nào hiện lộ. Xem ra nếu không được phương pháp, đừng hòng thúc đẩy nửa phần. La Sát tỷ bà, ngươi lại thực sự nỡ lòng cho ta, không sợ ta lấy vật này lập tức dâng cho thiên đình sao? Ký ma tử mặt đầy vẻ không thể tin được, yêu cầu của hắn, lão tăng Di La lại đồng ý toàn bộ. Ngươi sẽ không làm vậy đâu. Ngàn vạn năm nay, ngươi ở thiên đình cũng không dễ chịu gì phải không? Có thể đường đường chính chính tự mình làm chủ, tại sao phải làm chó cho thiên đình? Thiên đình có thể giết ta, chẳng lẽ đợi tu vi của ngươi đạt đến mức này của ta, sẽ không giết ngươi sao? Huống hồ La Sát tỷ bà này không phải cho ngươi, là để ngươi trả lại cho ma chủ. Ngươi là kẻ phản đồ chân ngôn môn ai cũng biết, không có vật này, ngươi làm sao lấy lòng tin của ma chủ và chủ luân hồi điện? Hơn nữa ta cũng không sợ ngươi đổi ý, ra khỏi chân ngôn môn, nếu ngươi không lập tức đến ma vực, ma chủ trong khoảnh khắc sẽ xé rách không gian xuất hiện trước mặt ngươi, hắn sẽ không khách khí với ngươi đâu, chỉ cần ngươi không muốn chết, chắc chắn không dám trực tiếp quay về trung thổ tiên vực. Thế nào? Ngươi hài lòng chưa? Lão tăng Di La cuối cùng lại mở miệng đáp lại. Hừ, ngươi đợi tin tức đi. Ký ma tử ánh mắt lóe lên một lát, với tay thu cả ba vật bảo, quay người trực tiếp bay ra khỏi đại điện, hướng về phía ngoài di tích chân ngôn môn bay đi. Chương 384 trộn lẫn thật trụ cột thành tiểu thiên đạo chi lực buông xuống. Chương 384 trộn lẫn thật trụ cột thành tiểu thiên đạo chi lực buông xuống. Mà Húc Dương đang ở trong thiên điện tự nhiên không biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không biết vì sự xông vào của hắn, kỳ ma tử vốn dĩ hoàn toàn trở thành chó săn của thiên đình ở đời sau, vậy mà lại có thể bắt tay giảng hòa với sư môn. Có thể thấy ở thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, tâm trạng khác nhau, cùng một người cũng sẽ đưa ra những quyết định khác nhau, thuận theo tình thế, lập trường bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Mà điều Húc Dương càng không biết là, vì hắn tùy tiện địa đặt, dẫn đến kỳ ma tử lầm tưởng rằng trận doanh đạo tổ bản nguyên nước Trần Như Yên xuất thân từ Long tộc, hoặc là phe tiên vực man hoang, cũng không cam chịu tịch mịch, bắt đầu bố cục vây quanh chân môn môn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến phán đoán của kỳ ma tử, chỉ một chút thay đổi nhỏ khác biệt so với đời sau này, đã khiến kỳ ma tử này sinh ý nghĩ có thể nhảy qua lại giữa mấy phe để kiếm lợi. Bởi vì theo kỳ ma tử thấy, Húc Dương đầu đội sừng rồng, có thể thông suốt không trở ngại gì khi thám hiểm tìm kiếm cơ duyên trong di tích chân môn môn, không có sự ngầm cho phép của lão tăng Di La là không thể. Mà lão tăng Di La tự nhiên cũng có ý nghĩ tương tự. Nhưng Húc Dương hoàn toàn không hay biết gì về việc lão tăng Di La coi hắn là mồi nhử, bắt đầu bố cục, lúc này hắn đã toàn tâm toàn ý dốc sức đối phó với sát kiếp. Hiện giờ đang ở trong chân môn môn, tương đương với việc lúc nào cũng nằm dưới sự bao phủ thần niệm của lão tăng Di La, Húc Dương đương nhiên không dám bộc lộ sự tồn tại của hỗn độn mẫu khí. Hơn nữa may mắn Húc Dương đã tu thành 148 huyền thiếu, miễn cưỡng kết thành Thương Long tinh túc kiếp quang bán thành phẩm vô thượng thần thông ở thể biểu. Huống hồ trong thức hải còn có đại diễn vô nhai chiếu thần kinh sau khi đại thành, lấy số lượng nhất nguyên phân niệm tụ thành chu thiên thần kính. Dưới sự phòng hộ hai lớp trong ngoài, cho dù là tàn hồn Di La hay nguyên thân kỳ ma tử, trong lòng có cố kỵ, chỉ cần không nghiêm túc thi triển thủ đoạn thần niệm xâm nhập, đều không thể dễ dàng nhìn thấu hai lớp phòng hộ trong ngoài này, nhìn rõ bí mật trong không gian tinh hạch của Húc Dương. Mà trực tiếp sử dụng thần niệm dò xét xâm nhập thân thể đối phương, giữa các tu tiên giả thuộc về hành vi mạo phạm cực kỳ bất kính, kỳ ma tử sư đồ đều ngầm hiểu không lựa chọn làm như vậy. Húc Dương ở trong di tích chân môn môn, hỗn độn mẫu khí và không gian tinh hạch chắc chắn không thể bộc lộ, nếu không chính là tiểu nhi ôm vàng đi qua chợ náo nhiệt, đó là tìm chết. Nhưng may mắn hắn còn có cửu hoàng tinh đầu kỳ, tiện huyền tiên chi bảo xuất thế, tức là lục phẩm này có thể dùng. Những năm nay Húc Dương tiềm tu trong linh vực thời gian, thỉnh thoảng cũng lấy ra một phần tham thiên tạo hóa lộ để tưới cho linh bảo này, dưới sự bồi dưỡng đức quãng 2 năm, pháp tắc bắt đầu cựu cung thai nghén tuy không sản sinh biến chất, thăng hoa thành pháp tắc bản nguyên tử vi, nhưng cường độ pháp tắc bản nguyên lại lần nữa nâng cao nửa tầng, đã gần như ngũ phẩm. Thêm vào đó từ khi phi thăng đến nay thực lực Húc Dương tăng lên gấp trăm lần, đã gần như hoàn toàn khống chế kiện huyền bảo này, chỉ còn một bước nữa là có thể liên kết 9 tầng trung khu đại trận lại với nhau, hóa thành Chu Thiên bắt đầu cựu thần đại trận. Đợi đến khi Húc Dương có kinh không hiểm rơi vào trong thiên điện, toàn thân đã sớm ô quang liên điểm, sát kiếp như ngọn núi đổ xuống đến mãnh liệt đáng sợ, không thể ngăn cản, sát khí hỗn loạn vô tự điên cuồng từ trong thân thể tuôn ra, hướng ra ngoài bành trướng, gần như trong nháy mắt đã tràn ngập thiên điện đổ nát. Húc Dương tử, ngươi vô sự chứ? Chi bằng ta nuốt ngươi vào bụng, chúng ta xông ra ngoài. Mộ Dao ẩn mình trong không gian âm minh của mình, còn căng thẳng hơn cả Húc Dương. Ngao, ta vô sự, ngươi trốn kỹ đi. Lúc này sát khí nồng đặc đến rợn người đột nhiên quần quật co rút lại, truyền ra tiếng rên rỉ thảm thiết như ma quái của Húc Dương. Dưới sự bao phủ của sát khí, Húc Dương không tự chủ được hiện lộ chân thân Long Khu, hắn miễn cưỡng còn có thể thu lại chân thân khổng lồ như núi của mình, giữ ở kích thước ba trượng, nhưng từng phiến chân lân đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị màu xám trắng thay thế, trong một đôi long tình cũng quần quận sát khí xám xịt, lộ ra dị thường bạo ngược cho người ta vừa gieo xuống một khắc liền muốn đánh mất thần trí. Cảm giác sợ hãi thật sự là Húc Dương lúc trước nuốt vào bạn sát đạo đan nhiều, lắm chừng mười mấy mai ngũ phẩm đẳng cấp đạo đan. Thừa dịp lúc này thần trí còn chưa hoàn toàn mất đi, Húc Dương không dám chậm trễ, lập tức toàn lực thôi động Cửu Hoàng Tinh Độ Kỳ. Vốn dĩ Húc Dương bị kẹt ở bình cảnh kỳ, chỉ có thể thôi động cấm chế trung khu tầng thứ 8 của Cửu Hoàng Tinh Độ Kỳ, nhưng sát kiếp đến thế hung mãnh đồng thời, lại ở trong nguy hiểm mang đến sinh cơ, hơi phá tan bình cảnh. Tu luyện trúc phách cảnh chính là lực lượng tinh hồn của Nê Hoàn Cung nơi tàng thần, dần dần chuyển rời đến hạt sen vàng trong không gian tinh hạch, tinh khí thần dung hợp lẫn nhau, Húc Dương đã sớm tu luyện bước này đến viên mãn. Mà giờ khắc này sát khí vô biên, tuy ở khắp thân thể tứ chi bách hải, bao gồm tam cung các kinh mạch, từng dọn chân huyết tinh huyết, thậm chí trong thức hải, khắp nơi hoành hành, tận lực phát huy năng lực hủy diệt, nhưng cũng mang đến cơ hội, so với chiều không gian tinh khí thần, ở góc độ khí hình chất sâu hơn, vi quan hơn, thân thể Húc Dương đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khí hình chất, cụ nhi bị ly, cố viết hôn luân giả luôn bạn bật tương hôn thành nhi vị tương ly, thị chi bất kiến tính chi bất văn tuần chi bất đắc, cố viết dịch giã. Dịch vô hình bạn, dịch biến nhi vi nhất, nhất biến nhi vi thất, thất biến nhi vi cửu, cửu giả khí biến chi cửu giã, ngoại phục biến nhi vi nhất, hình biến chi thủy, thanh kinh giả thượng vi điên, trọng trọng giả hạ vi địa, vật hữu thủy hữu tráng hữu cứu. Nói cách khác, khí hình chất ba thứ vốn có trong cơ thể sinh linh, trạng thái tuy vì thiếu hụt trạng thái nào đó hoặc điều kiện nào đó, không thật sự dung hợp, nhưng lại không hoàn toàn phân ly, phân cách, giờ đây cuối cùng bắt đầu hồi về tiên tiên, như lúc hồng mông chưa phân. Lúc này trong thân thể Húc Dương, biến hóa này đến cảnh giới cứu cực, khí hình chất ba thứ giữa nhau không còn phân biệt, bắt đầu thật sự giao hòa. Nhìn từ góc độ vi quan, vô số chân huyết tinh huyết trong sinh cung tinh khí chi xá, thì hướng về bốn phương tám hướng bạo tán trải ra, làm vật mang cầu nối thông thiên địa. Đồng thời, không gian tinh hạch bắt đầu mang theo bảy đại chân hỏa và hạ sen tinh kim, chỉnh thể thăng lên. Nên hoàn cung làm nơi tàng thần, bắt đầu hạ xuống. Từ đó, quá trình thành thiếu hôn nhất chân khu, cuối cùng đã bắt đầu. Đây chính là điểm diệu kỳ khi Húc Dương một hơi nuốt nhiều vạn sát đạo đan như vậy. Tuy nhanh hơn sát kiếp của 9 thành 9 sinh linh một vạn lần, nhưng cũng làm quá trình nguy hiểm này cô động thành bùng nổ trong thời gian cực ngắn. Nguyên lục thác sau khi bị Húc Dương rút đi khí sát kiếp, còn phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể thành tiểu hôn nhất chân khu, mà sát kiếp của Húc Dương đến bạo liệt mãnh liệt hơn nguyên lục thác vô số lần, nhưng cũng có một ưu thế, vì căn cơ gần như vững chắc và khổng lồ hơn hầu hết các thái ớt tiên nhân, hôn nhất chân khu lập tức bắt đầu ngưng tụ. Đổi lại người khác, đối mặt với thai kiếp nguy hiểm như vậy, có thể dù có đại la đạo tổ hộ pháp cũng khó cứu về, nhưng lại vừa vặn rất phù hợp với tình cảnh của Húc Dương. Nếu sát khí chi kiếp chia thành thời gian dài rằng giặc ngàn năm vạn năm từng đoạn đến, chẳng phải càng thêm dày vò, càng khiến rồng phát điên sao? Húc Dương chìm sâu trong sự quấy nhiễu của sát khí, không kịp thể nghiệm đủ loại diệu dụng của biến hóa khí hình chất, nhưng thần trí duy nhất còn lại của hắn chỉ cảm thấy mình hình như đã mở ra một loại xiềng xích nào đó giữa hơi thở, không còn sự khốn nhiễu của tiên linh lực bị hạn chế nữa. Vạn ngàn vô lượng thiên địa nguyên khí giữa hơi thở thổ nạp đều có thể lấy đến, vĩnh viễn không có chuyện khô kiệt. Những biến hóa này nói ra thì phức tạp, nhưng lại chỉ là chuyện trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ lúc Húc Dương động niệm muốn thôi động Cửu Hoàng Tinh Đầu Kỳ bắt đầu, đến khi biển nguyên khí vô lượng như sông thiên hà vỡ đê quần quần kéo đến, sau khoảnh khắc ngắn ngủi trong nháy mắt, 9 tầng trung khu đại trận trong Cửu Hoàng Tinh Đầu Kỳ trong nháy mắt dung hợp là một, đột nhiên bạo tán thành vô số tinh thần đầy trời. Với quá trình vượt qua tốc độ ánh sáng bắn ra ngoài, không gian bắt đầu vặn vẹo kéo dài. Tầng thứ nhất Thiên Xu, Tham Lang trấn cản bị tầng thứ 2 Thiên Toàn, Cự Môn Thủ Khôn Môn, tầng thứ 3 Thiên Cơ, Lộc Tồn Hóa Trấn Lôi, tầng thứ 4 Thiên Quyền, Văn Khúc Diễn Tốn Phong, tầng thứ 5 Ngọc Hành, Liêm Trinh Khống Ly Hỏa, tầng thứ 6 Khai Dương, Võ Khúc Ngự Khảm Thủy, tầng thứ 7 Giao Quang, Phá Quân Chủ Nói Trạch, tầng thứ 8 Tạ Phụ, Động Minh Chiếu Thái Hư, tầng thứ 9 Hữu Bận, Tận Quang Tàng Quy Thư. Từ đó, Chu Thiên bắt đầu cựu thần đại trận, trận thành. Đây mới là uy năng chân chính hoàn chỉnh của Huyền Thiên Chi Bảo tập hợp hai loại pháp tắc bắt đầu, cựu cung dung hợp là một. Húc Dương đặt mình trong một thế giới tinh không chân thực hoàn chỉnh, cương vực rộng lớn, tương đương với vô số tiểu nhân giới, không gian đối với Húc Dương đang ở trong đó mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần hắn muốn, có thể vô hạn lượng thôn phệ thiên địa nguyên khí, cho đến khi thế giới tinh không này vô tận bành trướng xuống, nhìn từ bên ngoài, lại chỉ là một thiên địa lấp lánh ánh sao mờ ảo. Dưới bắt đầu cựu tinh rực rỡ sáng ngời, trong một vòng xoáy sát khí khổng lồ 10 vạn trượng, ánh mắt Húc Dương đầy đủ loại sát khí sáng trắng, huyết hồng, đen kịt, xuyên qua từng lớp sát khí, nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, chỉ cảm thấy tâm khoáng thần gì, trong lòng không còn chút lo lắng nào. đây là một tiểu thế giới chân thực hoàn chỉnh, cũng là ở trong cơ thể huyền thiên chi bảo cửu hoàng tinh độ kỳ, là vật nghịch thiên coi thường pháp tắc một giới, tuy chỉ là trên lục phẩm chưa đến ngũ phẩm, nhưng cho dù là thần niệm của lão tăng Di La, cũng đừng hòng trong lúc hắn không hề hay biết, xông vào nơi đây, thoát ly khỏi tầm nhìn của lão tăng Di La, hắn sẽ không còn bị giằng buộc nữa. Húc Dương thậm chí còn thong thả tìm một tư thế thoải mái, quận long khu lại, mới nhẹ nhàng niệm, hỗn độn nạp và bẩn, khí phệ, luyện hóa. Lời vừa dứt, hỗn độn mâu khí hình con mắt ở nơi cao vời vợi của hỗn độn đầu tiên chỉ lóe lên một cái. Trong thế giới tinh không, đám mây sát khí bành trướng vô tự kia lập tức dừng lại, liền bắt đầu điên cuồng cuộn ngược co rút vào trong. Sát khí vô cớ tuôn ra khắp các bộ phận trong cơ thể, chỉ kịp như bàn trải thép quét qua một lượng, liền bị một vòng xoáy vô hình kéo đi, biến mất tại chỗ. Nhưng ngay lập tức một đợt sát khí mới lại lần nữa vô cớ sinh ra ở khắp các bộ phận long khu, lại bị thần thông khí phệ cuốn đi, cứ thế tuần hoàn lặp lại. Dường như sâu trong long khu nhục thần ẩn chứa một mảnh thi sơn huyết hải vô biên vô tận, sát khí càng thêm nhớp nháp nồng đậm, từng lớp nổi lên. Ách còn đau đớn gấp trăm lần so với huyền phiên đỉnh su lôi luyện thể. Hay cho nguyên lục thác, cái này ngươi lúc đó cũng có thể nhịn xuống. Bùn đạo chủ công nhận ngươi rồi. Pháp môn thoát kiếp khủng bố như vậy, sau này mỗi giao, kim long, thiên vượng bọn họ, mỗi người đều phải đi qua ba lần. Trực diện nỗi đau này, nghĩ rằng sự kiên mềm dai của nguyên thần hẳn là vượt xa tu sĩ tam thi đạo đi. Húc Dương không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp bị đè nén, thần sắc cực kỳ đáng sợ, sát khí là do từ bên trong sinh ra. Huống hồ Húc Dương còn nuốt mười mấy viên vạn sát đạo đan, thúc đẩy sát khí chi kiếp gấp vô số lần rồi bùng nổ mãnh liệt, tương đương với việc lúc nào cũng mọc ra huyết đục dị trùng trong cơ thể, rồi từng viên nổ ra. Tương đương với hàng tỷ lần phẫu thuật nối xương khoét tim trong khoảnh khắc lặp lại vô số lần. Rất tốt, chỉ cần đau không chết thì cứ chỉnh cho đến chết. Tiểu thuyết mới nhất ở lục chín thư ba thủ phát. Mà vì Húc Dương nuốt quá nhiều vạn sát đan, quá trình như vậy nghĩ rằng còn phải kéo dài một thời gian rất dài. Đương nhiên, trước đó Húc Dương sở dĩ nuốt nhiều vạn sát đan như vậy, chính là để phòng vạn nhất kỳ ma tử phát điên, nhất quyết muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Húc Dương cũng không đến nỗi không có chút sức phản kháng nào, có thể trong chiến đấu dốc hết át chủ bài, liều chết một đường, để kỳ vọng đột phá cấp bậc trong chiến đấu. May mắn Húc Dương đã thành công hù dọa đối phương, không rơi vào cảnh lúng túng bộc lộ bí mật. Chỉ qua một giờ ngắn ngủi, hôn nhất chân khu đã sơ bộ thành hình. Sau một vòng sát khí tôi luyện, không ngừng luân hồi trong sinh kiếp, thoát kiếp, Đông Thiên Thương Long thất túc thiếu dương kinh bắt đầu tự động vận chuyển. Sự kiên mềm dai ngưng cố của nhục thân lại lên một tầng nữa, một điểm sáng tinh đầu mới lại lần nữa từ bụng hoặc lưng long khu sinh ra, trong nháy mắt có ba huyền khiếu mới đột phá. Với bạn, sát khí bị thần thông khí vệ thôn vệ cũng không lãng phí, lập tức không ngừng chuyển hóa thành tử vi tinh đầu chân hỏa, cuồn cuộn chảy vào trong huyền khiếu mới được đả thông. Huyền khiếu mới tiếp tục đả thông sinh ra, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã ba ngày ba đêm trôi qua. Lúc này, Huyền Võ đạo chủ vừa mới tiếp cận Chu Nguyên tiên vực, không chút chậm trễ nào lại lần nữa vượt qua vô số tiên vực, lặng lẽ đến bên ngoài hư không tuyệt vực. Hắn ẩn mình trong càn khôn giới tử, không lựa chọn lập tức lộ diện, đi kinh động Lao Tăng Di La, bởi vì hắn dùng bí thuật pháp tắc càn khôn, cách ngũ hành huyền thế đại trận, không phát hiện ra đại la pháp tắc hỏa đã đánh tan thần niệm hóa thân của hắn, nhưng lại cảm ứng được khí tức của Húc Dương xa hơn trước mấy lần, và vẫn đang tiếp tục bành trướng. Mà di tích chân môn môn, trong thiên điện, trong cơn đau đớn thảm thiết khó nhịn, nên hoàng cung, giáng cung, sinh cung sớm đã hoàn toàn va chạm vào nhau, không còn phân biệt nữa. Lúc này trong thân thể hắn, không còn sự phân chia tam cung, khí hình chất, tinh khí thần không còn phân biệt người ta, chỉ có hôn nhất chân khu. Húc Dương trong quá trình nghiến răng kiên trì, luôn không quên vận chuyển đại diễn vô nhai chiếu thần kinh dưới sự chiếu rọi của Chu Thiên thần kính, thần trí của hắn ngày càng thanh tịnh. Ngay lúc này, hắn lại đột nhiên đến một góc nhìn siêu nhiên bên ngoài. Có một ảo giác, chính là hắn có thể tùy thời chuyển đổi góc nhìn của mình, vượt qua sự quấy nhiễu của thế giới chân thực và các loại pháp tắc, giữ một tâm cảnh, hoặc nói là trạng thái thờ ơ với mọi thứ, nhưng lại cảm thấy có thể thoát ly trạng thái này bất cứ lúc nào. Trong trạng thái này, Húc Dương cảm thấy mình dường như bị một lực lượng huyền diệu nào đó phụ thể và tăng cường, đối với mọi thứ xung quanh, bao gồm thế giới tinh không do Chu Thiên bắt đầu cựu thần đại trận hóa thành, thậm chí là di tích chân ngôn môn bên ngoài hơn, đều có một cảm giác khống chế tuyệt đối. Dường như mình chính là thiên đạo, có thể bằng bất kỳ phương tiện nào, dễ dàng khống chế một phương thiên địa. Không cần ngọc bội tăng cường trăm lần, thần niệm của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ vạn ước giảm cương vực, hoàn toàn bao phủ thế giới tinh không do bắt đầu cựu tinh hóa thành, thậm chí xa hơn. Giây tiếp theo, Húc Dương đột nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua ánh sao bắt đầu cựu tinh, nhìn ra ngoài thiên điện là di tích chân môn môn. Lại khẽ quay đầu, nhìn về một nơi nào đó bên ngoài di tích chân môn môn. Thiên đạo chi lực, chẳng lẽ ngoài huyền võ ra còn có một đại la ẩn mình trong huyền bảo của tiểu tử này, lúc nào cũng không rời bảo vệ đạo. Chẳng trách tiểu tử này chút nào không sợ kỳ ma tử trở mặt. Nhưng kiện huyền bảo này, vậy mà có thể giấu được một đại la, thoát khỏi sự dò xét cảm ứng của ta. Chẳng lẽ vừa mới dùng trưởng thiên bình thúc đẩy? Ngoài thiên điện, thân ảnh lão tăng Di La như núi thịt thái tuế, lặng lẽ hiện ra trong một đoàn quang ảnh hư ảo cộng hưởng với thiên địa, dưới liệt nhật huyền hóa trên không trung, lão tăng Di La không có bóng, trên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn lên không trung thiên địa. Huyễn cảnh chân hư ở đó, đang lặng lẽ tan rã, sụp đổ thành hư vô, hư không nứt ra sang hai bên, xuất hiện một cái động lớn đen kịt và đạm, biển nguyên khí vô tận đủ màu sắc, cuồn cuộn kéo đến. Trong biển, loại lực lượng pháp tắc mênh mông mang ý vị cổ xưa, thương mang, cực kỳ giống với cảnh tượng lúc kỳ ma tử và hóa thân huyền võ đạo chủ giao thủ trước đó, giữa hai người đấu pháp. Huyền võ đạo chủ ẩn mình trong càn khôn giới tử bên ngoài, biểu cảm cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, nhưng khác với Lao Tăng Di La, trong mắt hắn tràn đầy sự cuồng hỉ không thể tin được, giữa môi run rẩy lẩm bẩm, thiên đạo chi lực. Đây là thiên đạo chi lực a. ta ngàn lần sợ vạn lần sợ đứa con này sẽ bị thương trọng đỉnh, hoặc nửa đường chết yểu, không ngờ vừa mới vượt qua sát kiếp, đã là đồng đạo của ta rồi. Chương 385 Đại đạo chi cơ thần tan thiên đạo, chương 385 Đại đạo chi cơ thần tan thiên đạo. Lúc này ngọc bội hoặc có lẽ là đạo kia hồn độn mẫu khí, tựa hồ theo trộn lẫn thật trụ cột thành hữu, theo cỗ này cao miểu, vĩ đại, tuyên cổ, bao la sức mạnh buông xuống, mới chính thức bị Húc Dương trưởng khống tại tâm. Phía trước ngọc bội kiểm tra thần thông, theo Húc Dương tâm niệm điều khiển như cánh tay, chỉ huy như ý Húc Dương dễ dàng thì nhìn thấu từng tầng thật ảo thế giới. Thấy được huyền thuật sức mạnh ngưng tụ Di La lão tăng nguyên thần, thấy được trốn ở trong càn khôn giới tử, tựa hồ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười gật đầu Huyền Vũ đạo chủ. Cũng nhìn thấy tại một tầng thật ảo trong thế giới, một tòa dựa vào khô héo thần mục thân cây, thiết lập đại điện chỗ sâu, bảo hoa nàng này đang níu lại đại mi huyền không bàn nằm, nàng dung hợp huyền thiên hoa thụ bản thể, màu hồng phấn thánh hoàng bảo hoa cảnh lá cánh hoa làm trung tâm, một mảnh linh vực đem nàng một mực bảo vệ. Trung quanh vô số viên thanh sắc phù văn, xuyên thấu qua tầng tầng cánh hoa, không có vào hắn thân thể mềm mại bên trong, ngoại vi đung đưa thanh sắc phù văn lúc tụ lúc tán, không ngừng biến ảo, diễn dịch đông ất thần mục gặp xuân mà thành từng màn, lấy một hóa hai, tụ mục thành rừng, lại tiếp tục diễn hóa mênh mông cự mục sâm lâm. Vốn là bảo hoa là tại Húc Dương quán đỉnh phía dưới, chuyển tu man hoang cổ pháp cùng tứ tượng tinh nguyên công, huyền khiếu lấy sao tử vi đấu chân hỏa làm căn cơ, nhưng bây giờ bảo hoa thánh hoàng bảo hoa bản thể lại bị Di La lão tăng cưỡng ép quán chú một chi pháp tắc cùng một chút thời gian lực lượng pháp tắc. Vậy sau này chính là đồng tu ba loại lực lượng pháp tắc, cái này cũng không biết là tốt hay xấu, dù sao cái này một thuộc tính công pháp đến từ chân môn môn, vừa tu này công liền kết nhân quả, cái kia bảo hoa ngoại trừ thân là man hoang chân linh một mạch thân phận, còn phải lại gánh chịu một cái chân môn môn tặc tử liên quan. Cũng không biết là không tới một bước kia, vẫn là Di La lão tăng vốn là không có ý định cưỡng ép quán đỉnh, lại nhìn bảo hoa lúc này nhíu chặt đại mi, là cảm thấy đông ất khô khốc trải qua tối tăm khó hiểu, vẫn là tại kháng cự. Tóm lại, cho tới bây giờ, Di La lão tăng còn không có cưỡng ép thay đổi bảo hoa man hoang cổ pháp con đường, cho nàng mở rộng tiết hiếu. Trước khác nay khác, phía trước Húc Dương không cùng Di La ngang nhau đối thoại thực lực địa vị, lại không nghĩ đến Di La lão tăng bên ngoài đan lý niệm bồi dưỡng đệ tử khả năng, hắn lúc đó chỉ có thể ngồi nhìn bảo bao hoa na di đi, tiếp nhận công pháp truyền thừa. Mà bây giờ Húc Dương ở vào bây giờ trạng thái, tự giác miễn cưỡng có nói chuyện ngang hàng năng lực. Lại nhìn Di La lão tăng lấy hơi có vẻ bá đạo tư thái, cưỡng ép đem chân luôn môn nhân quả ngang ngược tại bảo hoa trên thân, thân là bảo hoa đạo lữ, Húc Dương liền cảm thấy có chút khó chịu. Húc Dương tam quan chịu ảnh hưởng của Long Đạo phong cách hành sự, kia chính là ta nhìn chúng cơ duyên, ngươi nếu là nhượng bộ phối hợp, vậy chúng ta liền tốt đạo hữu, nếu ngươi bất mãn, vậy thì đánh qua một hồi lại nói, nếu ngươi có thể không chết, tự nhiên giành được tôn trọng. Nhưng miệng ngươi bên trên phối hợp nhượng bộ, vụ trộm lại giở trò, tính toán chuyện gì xảy ra? Phía trước kỳ ma sắp tới như vậy trùng hợp, như vậy kịp thời, Húc Dương còn chưa quên đâu. Đã có đường đến chỗ chết. Hừ, hy vọng ngươi thật chỉ là thu cái ký danh đệ tử, kết một thiện duyên. Húc Dương hơi chút nhìn chăm chăm, hờ hững chuyển khai ánh mắt, hơi chút túi đầu, lần này trực tiếp nhìn thấu phía dưới sâu không lường được sát khí bực sâu, ánh mắt tại hàng trăm hàng ngàn cái thây nằm ở đây cho tiên thi hải bên trên bước qua, xa xa thấy được một cái tàn phá hư ảo Phật đà pháp tướng. Hắn cùng phía trước nhìn thấy hai to tăng dáng dấp giống nhau như lúc, giống toàn núi thịt, trên thân thể khoảng không hoa cái một dạng ngũ sắc cột đá khắc hình Phật bao phủ, dưới thân là một tòa khắc do hắc bạch lưỡng nghi trận đồ tế đàn. Trong tay một chiếc vàng rực mầm tròn tản ra như mộng ảo trùm tia sáng kim sắc. Chúng tia sáng kim sắc thẳng tắp bắn về phía Ma Thiên cự trưởng, cự trưởng đồng dạng lưu chuyển kim hà xa xa nhìn lại, giống như là cự trưởng vân tay. Cự trưởng phía dưới chính là sát khí thung lũng điểm kết thúc, cũng là hai bên dọc theo đi hư không tuyệt vực điểm xuất phát, cao chọc trời bàn tay lớn màu vàng nóng thời khắc tản ra vô cùng kinh khủng sức mạnh ba động, dưới trưởng hết thảy đều hóa thành đáng sợ hư không tuyệt vực, khiến cho từ đầu đến cuối không cách nào lấp đầy khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ sát khí thung lũng nửa đoạn dưới, cùng phóng đại vô số lần bàn tay hình dạng hoàn toàn trùng hợp. Rất rõ ràng sát khí thung lũng kẻ đầu đều chính là cái này mà Thiên cự trưởng. Húc Dương biết ngồi đại giếng, đại khái hiểu rồi trước đây chân ngôn môn trong đại chiến, một màn cuối cùng hình dáng. Cự trưởng chủ nhân tại đánh chết Di La lão tăng sau đó, một kích cuối cùng trực tiếp đánh xuyên chân ngôn môn, tiện thể lưu tại nơi này vô số năm, để nơi này ngay cả hư không loạn lưu cũng không thể tồn tại, mà lưu lại dư lực, lại còn có thể kéo lấy Di La tàn hồn, để cho hắn nhất thiết phải thời khắc không rời ở lại đây, một mực kiểm chế lại Ma Thiên cự trưởng, khiến cho không thể tiến thêm một bước làm động tác khác. Cái kia nguyên bản cự trưởng điểm đến là cái gì, liền không cần nói cũng biết. 89/10 chính là cho giới mở ra không gian thông đạo. Cho giới thông đạo sau lưng tự nhiên là đại biểu luân hồi điện luân hồi vực thế lực, hoặc là cho giới tam vực liên quân, cho giới lao tăng tàn hồn cùng cự trưởng, tam phương tử chân luôn môn chi chiến kết thúc thời khắc bắt đầu, vẫn còn tại giác lực đấu pháp, cho tới bây giờ. Là cổ, là hắn bàn tay, ta có thể trưởng khống thiên đạo chi lực. Ở vào một loại tình cảm mất cảm giác, tư duy lại tỉnh táo dị thường trạng thái Húc Dương, chỉ sợ bị cái kia Ma Thiên cự trưởng cảm ứng được, tâm niệm khẽ động, liền thuận thế thoát ly loại kia thâm thúy xa xăm, hiểu vô giới hạn ký thác chỗ, cũng không có theo loại kia thâm thúy. Tìm kiếm thâm thúy sau đó có cái gì? Thoát ly loại trạng thái này sau, cảm giác có chút khác thường, Húc Dương liền rơi vào trầm tư, như thế nào miêu tả trạng thái mới vừa rồi đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, Húc Dương nghĩ tới một câu từ: thân treo vạn trượng hư, tâm vào hoàng đỉnh tịch. Vô cùng cô độc cùng hờ hững, thậm chí Húc Dương còn cảm thấy có giờ không hiểu sợ hãi. Trường khống loại lực lượng này sau đó, nhìn như không gì làm không được, lại tựa như vô sở y bằng đứng tại trong vực sâu vạn trượng, bốn phương tám hướng cũng là sâu không thấy đáy đen. Mà một khi loại kia cao miểu, bao la sức mạnh đột nhiên triệt hồi, hay là tự thân trạng thái không tốt, đã mất đi bản thân neo chắc, loại lực lượng này không kiểm soát, hay là tâm trí không kiên, bị cố lực lượng này dụ hoặc, trầm mê trong đó, truy tìm loại kia thâm thúy mà đi. cái kia sau cùng hạ chàng chắc chắn vô cùng thê thảm. Không có loại khả năng thứ hai, khả năng duy nhất chính là ngã vào vực sâu không đáy, cùng vực sâu hòa làm một thể, triệt để mất đi bản thân nhận thức tồn tại cảm. Khi ngươi ngưng thị vực sâu lúc, vực sâu cũng biết ngưng thị ngươi. Đây chính là thiên đạo đồng hóa sao? Quả nhiên có chút kinh khủng. Húc Dương than dài một tiếng, chấn định nỗi lòng, không nghĩ nhiều nữa, yên lặng trấn an chính mình là mới vừa tiến đến giai, so với giới tình huống bình thường, đại la cảnh giới mới có thể nắm giữ thiên đạo chi lực, hắn nguyên thần cường độ hẳn là còn kém không thiếu, ít nhất chính mình còn không có nuốt huyền chân chi tinh không có vượt qua đằng sau hai kiếp, thành tựu lớn la chân hồn. Dưới loại tình huống này, khó mà độc quyền cảm thấy một chút sợ hãi, hẳn là bình thường, dù sao có lòng tính sợ, khẳng định so với loại kia vô tri không sợ ngu xuẩn, muốn mạnh. Lúc này, Húc Dương mới chợt nhớ tới, còn không có kiểm tra tự thân. Hỏng. Hỗn độn mâu khí. Bị thiên đạo chi lực dính dấp tinh lực, thế mà quên cái này bom hẹn giờ. Húc Dương đầu tiên nghĩ tới, cũng không phải pháp thể hai đạo tiến cảnh, mà là dưới sự kinh hãi, vội vàng đem ánh mắt buông xuống mâu khí đầu tiên, chờ thấy rõ ràng không trung đoàn kia hỗn độn trứng gà cũng không dị động, lúc này mới thần sắc dừng một chút. Không có lý do gì, Húc Dương trong lòng không hiểu liền ngầm hiểu, hắn lúc này chân chính bắt đầu trưởng khống hỗn độn mâu khí quá trình, sơ kiếp thủy động khí vệ phải chăng kế tụ, toàn ở hắn một ý niệm. Bởi vì hắn thành tựu trộn lẫn thật trụ cột, nguyên thần lại lần nữa cường đại mấy lần, lại bởi vì tu luyện lớn diễn không bờ chiếu thần kinh nguyên thần tụ vì chu thiên thần kính, tính chất bị cất cao sinh ra chất biến, chân chính cùng ngọc đội hòa làm một thể, đạt tới trưởng khống thiên đạo chi lực cánh cửa, cũng không còn thất khống chi phía dưới, bắn ra vô cực vô tính lôi, kinh động cửu thiên, sinh ra ứng nguyên thiên triệu khả năng. Lúc này, chịu phía trước vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí quan chú, lúc này mẫu khí động thiên đang tại hướng bốn phương tám hướng mở rộng, trích từ tiểu tu la giới lục dương lúc này bắt đầu dần dần hướng huy hoàng ban ngày chuyển hóa, chu thiên tinh thần chiếu xuống. Khắp nơi đều là địa phong thủy hỏa diễn hóa quá trình, bùn đất một chút phi tốc sinh ra, đại lục cùng ùng mở rộng, minh thủy chi hải cũng theo địa phong thủy hỏa mở ra cước bộ, hướng ngoại giới phi tốc mở rộng. Húc Dương bởi vì ứng phó sát kiếp, chỉ là ba cái ngày đêm không có chú ý ở đây, động thiên chiều rộng thế mà đã đi tới mấy trăm vạn dặm chi lớn, hơn nữa tốc độ không giảm còn đang tiếp tục mở rộng. Linh chủ, Húc Dương, chín diễm chân long thành niên kỳ diễn hóa hạt giống, 7, 9 trung niên chi hỏa, 4 mùa ngược dòng hồi chân hỏa, động hư chân hỏa, thủy nguyên chân hỏa, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, sao tử vi đấu chân hỏa cảnh giới. Trộn lẫn thật chủ cột, thần dung tiên đạo thiên phú thần thông, bảy đại chân hỏa đại đạo chi cơ khí phệ, tử vi phá vọng con mắt, dâu rồng, thiên hai, tinh thần tiên y liễu huyết mạch, chân long huyết 129600 tích, chín diễm chân long huyết mạch. 100 bản mệnh tiên khí, ngũ phẩm tiên khí mâu khí động tiên nhất phẩm tiên phôi, hỗn độn thần khí hạt giống sơ kiếp thủy động khí phệ pháp tác đạo văn, 432 hủy diệt pháp tác đạo văn, thiếu, 12, thời gian pháp tác đạo văn, 40, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Không gian pháp tác đạo văn, 40, hỏa chi bản nguyên đạo văn, 40, bắt đầu cựu cung pháp tác đạo văn. 220, tinh hoạch 40, huyệt khiếu 180, thái âm pháp tác đạo văn, 40, âm dương hố mỏng, địa hỏa minh di, thái dương pháp tác đạo văn, 40, âm dương hố mỏng, địa hỏa minh di, chân thể, chín diễm chân long thể, thuần, thương long thất túc nguyên thể, chân cực chi khu, 68.42, khai khiếu, huyệt khiếu 180 mai chủ tu công pháp, trời đông thương long thất túc thiếu dương kinh lớn diễn không mở. Chiếu thần kinh tiên khí, ngũ phẩm trước tiên khí cửu hoàng tinh đấu kỳ, đặc thu động tiên khí vạn diễm kinh thế đồ, hỏa lúc cụ hiện chi vận, đánh gãy lúc bó đuốc, thất phẩm tiên khí vạn sát vệ hồn đăng. 289 điện, đại đạo chi cơ, thần dung tiên đạo. Ta cuối cùng không phải tiên giới tiểu nhân vật, mặc dù cùng những cái kia đạo tổ cùng bản nguyên đạo tổ so ra, vẫn là con thỏ cùng lão hổ chênh lệch, nhưng ít ra không phải sâu kiến. Cảm thụ được thân rồng bên trong sôi trào mãnh liệt bảy đại chân hỏa, đủ loại lực lượng phát tác, Húc Dương thám thía cảm nhận được sức mạnh chân thực không giả, hắn chú ý tới mấy chỗ khác biệt. Một là tự thân chân huyết số lượng tựa hồ đã đi tới một cái đỉnh điểm, lại sau này cũng chỉ có thể tại chất trên phương hướng thăng, số lượng tựa hồ không thể lại tăng thêm, nhất nguyên chi số tựa hồ đã là chân huyết số lượng cực hạn. Hai là không có khoảng cách kiểm tra. Hỗn độn mâu khí chân chính bắt đầu bị Húc Dương trường khống, chỉ cần hắn muốn theo lúc cũng có thể tiến vào thần dung tiên đạo trạng thái, lấy người thứ ba thị giác thượng đế, vô ngần tiên vực trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật, nhưng hắn đang ngưng tụ đại la chân hồn phía trước, chắc chắn sẽ không toàn lực ứng phó, bị thiên đạo đồng hóa cũng không phải nói đùa, đại đạo chi lực tuyệt đối không thể lạm dụng. Nhưng hơi nghiêm túc một chút, thần niệm bao phủ một phương xếp hạng cuối cùng tiểu tiên vực có lẽ không dám tùy tiện nếm thử, nhưng táng tinh quần đạo dạng này cương vực, nhất niệm bao phủ hẳn là không có vấn đề, man hoang cổ pháp cùng tứ tượng tinh nguyên công đều đã vượt qua thái ớt cấp độ, lại thêm thần dung tiên đạo trưởng khống thiên đạo chi lực. Đáng mặt suy yếu bản tiểu đại la. Hơn nữa chính mình triều khí phồn thịnh, chính là tuổi xuân đang độ tuổi tác, so với những cái kia e ngại thiên đạo đồng hóa, bó tay bó chân không dám tùy ý xuất thủ đại la, đoán chừng còn có nhất định ưu thế. Một câu nói, ta có thể vận dụng một vạn lần thiên đạo chi lực mới có thể nên đón thiên đạo phản vệ, nhưng các ngươi những lao gia hỏa này, trải qua vô số năm tháng, đoán chừng có thể xuất thủ số lần không nhiều lắm a. Không nói bệnh nguy kịch, đó cũng là bệnh trầm kha khó khăn lên, đạo hóa chi lực mà cố, không cách nào loại trừ, bằng không thì bổ đề tiên yến liền sẽ không có lớn như thế lực hiệu triệu. Mỗi lại sử dụng một lần tiên đạo chi lực, những lao gia hỏa này đều phải bước lên đạo hóa sâu hơn phong hiểm, vừa mới bắt đầu trưởng khống tiên đạo chi lực thời điểm chắc chắn đều ý đắc chí đầy, không biết tiết chế. Hoặc bởi vì chịu thiên đình điều động, hoặc muốn tại thiên đình dưới dâm vi tự vệ nó thân, không thể không vận dụng tiên đạo chi lực. Cũng chỉ có những cái kia nắm giữ chỉ hoàn tiên đạo ăn mòn thế lực lớn, mới có mấy phần trưởng sinh cựu thị bộ dáng, mới có thể cựu tử cùng tham, tiến thêm một bước, chém ra ba thi tiến giai đạo tổ. Như vậy nhìn tới, thiên đình vị kia có thể đem ma thiên cự trưởng lưu tại nơi này trăm ngàn vạn năm, đồng thời thời khắc điều khiển thiên đạo chi lực, thật sự là đáng sợ a. Thiên đỉnh có Bồ Đề linh căn, chín nguyên đạo tổ còn không tính quá cổ xưa, Bổ Thiên Tông vị kia đã chỉ còn dư một hơi, vậy ta phải nên làm như thế nào tránh thiên đạo đồng hóa đâu? Ân có lẽ tại Huyền Vũ đạo chủ nơi đó có thể được đến đáp án, lại hoặc là ta tránh thiên đạo đồng hóa biện pháp sẽ rơi vào hỗn độn mâu khí phía trên. Húc Dương phòng ngừa chu đáo tự hỏi một hồi, nhưng nơi đây không phải thí nghiệm nơi tốt, hắn không có phức tạp dự định. Húc Dương tử ngươi thành công tiến giai. Thiên điệu thanh minh sau đó, bị giao cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, lập tức đem phong bế lục thức mở ra, ngạc nhiên kêu la om sòm. Ha ha, thành công. Đi, chúng ta trở về. Húc Dương cười ha hả đáp lại một câu, phất tay thu hồi chu thiên bắt đầu chín thần đại trận, đem nho nhỏ cựu sắc cờ phướn làm phất trần một dạng, cầm trong tay, lắc người một cái liền xuất hiện tại thiên điện bên ngoài, trực tiếp đứng tại Di La lão tăng huyền thân trước mặt, mỉm cười đánh một cái chắp tay, còn muốn phiền phức Di La tiền bối cho ta hộ pháp, để cho tiểu tử thực sự là bản quan. Cái gì? Ngươi nhanh như vậy vượt qua sát kiếp? Thành tựu trộn lẫn thật chủ cột. Man hoang cổ pháp tam kiếp, mặc dù bình thường so thiên nhân ngũ suy tới dứt khoát thông quái, nhưng cũng không thể chỉ là ba cái ngày đêm liền có thể vượt qua. A, ngươi lại có thể phát hiện ta? Không kịp đem huyền thân thu hồi Di La, lập tức mặt lộ vẻ hơi hơi kinh hãi, tiếp đó ý thức được trong chính mình vẫn ở tại ảo cảnh ngăn cản, lập tức lại có chút lúng túng cười. Dù sao hắn mới giấu ở trong ảo cảnh, nhìn trộm người khác bế quan, đó cũng không phải một kiện lễ phép hành vi, mặc dù nơi đây là đạo trường của hắn. Húc Dương không có ý giải thích, thi lễ đi qua, cũng không còn trước đây cũng đúng, giống như cười mà không phải cười nói, tiền bối cho ta mượn chi thủ, đem khi xưa đệ tử gọi đến sắp đặt, tựa hồ cũng không có nghĩ tới, muốn hay không hỏi một chút văn bối, muốn hay không muốn. Chương 386 Hỗn Nguyên năm khí luận chương 386 Hỗn Nguyên năm khí luận gì là lão tăng nghe vậy sắc mặt giật mình, hắn không có nghĩ qua Húc Dương thế mà lại hưng sư vấn tội, thân là khi xưa một phương đại tiên vực đại tiên môn tổ sư, hắn đã thành thói quen được tôn sùng là thần minh, hắn thấy, tất nhiên vào ta sơn môn tìm kiếm cơ duyên, vậy ta vật tận kỳ dụng, thuận thế vì chính mình nhu cầu một chút chỗ tốt, cũng là cần phải bột phận, không đáng trưng cầu một cái cấp thấp tồn tại ý kiến, dù cho cái cấp thấp tồn tại này là này đại chân long chi chủ. Phía trước Di La lão tăng căn bản không nghĩ tới vấn đề này, nhưng vừa mới thiên đạo chi lực buông xuống không phải giả, bây giờ cái này chín diễm long gần ngay trước mắt, hắn nhưng như cũ tìm không thấy cái kia đại la dấu ở nơi nào, chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ sai lầm, lập tức biết nghe lời phải hơi hơi quanh tay làm xin lỗi hình dáng, cười nói, hổ thẹn. Hổ thẹn. Là hòa thượng ta cần dở. Chỉ còn lại chấp thân tàn hồn ta đây, có thể thật sự có chút không hiểu nhân tình. Lúc trước nói qua muốn cùng Húc đạo hữu bình đẳng tương giao, vô tâm phía dưới lại cho đạo hữu mang đến phiền phức, là ta không nên. Kỳ thực ta một mực tại trông nom đạo hữu, kỳ ma tử nghịch đồ này nếu thật sự dám đối với đạo hữu ra tay, có ta âm thầm thời khắc bảo vệ, hắn cũng tuyệt không cách nào được như ý, nhưng mặc kệ như thế nào, làm cho đạo hữu lâm vào trong nguy hiểm, đích thật là hòa thượng ta làm kém, ta nhận phạt. Đạo hữu muốn bồi thường gì, đều có thể nói đến. Kỳ thực nếu không có đại đạo chi lực buông xuống việc này, Di La lão tăng hoàn toàn có thể dùng bồi dưỡng, khảo nghiệm, lịch luyện các loại lấy cớ để qua loa tắc trách, nhưng có âm thầm vị kia đại la hộ đạo giả ẩn tàng, suy nghĩ thêm đến Huyền Vũ đạo chủ mặt mũi, loại này mượn cớ là tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng, vậy cũng chỉ có thể biết nghe lời can gián lập tức nói xin lỗi. Ta muốn cái gì? Ta muốn ngươi bảo vật chấn tông ngươi chịu cho sao? Hoặc có lẽ là có năng lực cho sao? Không còn quân thiên bóng mặt trời, hòa thượng ngươi còn có thể chấn áp lại cổ hoặc kim cự trưởng hóa thân sao? Bây giờ đã kích ngươi, không phải là biến tướng trợ giúp cổ hoặc kim. Kỳ thứ Húc Dương bây giờ đối với kỳ ma tử đến đã tỉnh táo lại, Di La lão tăng tình trạng hiện tại không thể lạc quan, hắn đã đến trông thấy một tia hy vọng, thuận cắn liền bò, thậm chí có chút dùng bất cứ thủ đoạn nào ý vị, chắc chắn là muốn mượn Húc Dương thân phận, dùng để lừa dối kỳ ma tử, tính toán đem hắn trang thủ quay lại, cho trên thiên đỉnh diễn điệp bên trong điệp cố sự. Nhưng lý giải không có nghĩa là tán thành, ta gánh chịu nguy hiểm, giúp ngươi trần luôn cửa bại cục. Trước đó còn không trưng cầu ý kiến của ta. May mắn Húc Dương coi như cơ trí, bằng không thì cần phải bại lộ chút gì. Thật coi ta không còn cách nào khác sao? Húc Dương trong lòng âm thầm phúc phỉ vài câu, thấy tốt thì ngừng, thản nhiên nói, bồi thường thì không cần, chúng ta một nhóm dù sao từ tiền bối ở đây được không thiếu chỗ tốt, sao có thể được cá quên lơm, cơm nước xong xuôi liền phất tay áo mắng đầu bếp. Bất quá tiền bối hẳn là biết rõ thành thật mà đối đãi đạo lý, đối mặt thiên đình, chúng ta tự nhiên ở vào đồng minh lập trường, nhưng lần sau nếu như lại nghĩ tại trên người của ta viết văn chương còn xin sớm cáo chi, bằng không thì ta một mực coi là cố ý hại đối địch hành vi. Húc Dương nói thẳng thừng như vậy, Di La lão tăng chợt cảm thấy có chút mặt không nén giận được. Kỳ thực phía trước đủ loại dù cho cầm tới Huyền Vũ đạo chủ nơi đó, cũng là nói không qua, người chân môn môn chủ tất nhiên thả ra sơn môn, nên đem Húc Dương mấy cái xem như quý khách đối đãi, nhưng để cho man hoang chân linh một mạch phục hưng trông cậy vào, lâm vào trong nguy cục, đây coi là chuyện gì? Tin được ngươi, mới tại ngươi ở đây lịch luyện, kết quả làm cái này ra. Nhưng trở mặt tức giận Di La lão tăng là vạn vạn không dám, bây giờ chỉ còn lại chấp thân tàn niệm hắn đã không còn thời thượng cổ, có chí hợp đạo chí tôn pháp tắc, đồng tu ngũ hành thần ảo, loại kia coi trời bằng vùng sức mạnh, thật đem Huyền Vũ đạo chủ chọc giận, hắn cũng chịu đựng không nổi. Di La lão tăng cúi đầu trầm ngâm chốc lát sau, to mọc bàn tay bấm niệm pháp quyết, hướng về chân ngôn cung hậu phương hư không vẫy tay một cái, liên tiếp ngũ sắc phủ văn từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Húc Dương đầu tiên là cả kinh, chờ nhìn thấy đối phương không phải ra tay với mình sau, liền bình tĩnh lại ngưng thần nhìn lại. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cái kia liên tiếp ngũ sắc phủ văn liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu chuyển thần quang, trực tiếp xẹt qua hư không, những nơi đi qua không gian tồn tại căn cơ bị tiêu mất, tầng tầng huyễn cảnh thế giới trong nháy mắt bị xé mở, trong nháy mắt, không biết đã đi xa bao nhiêu ước vạn dặm, mãi đến ở xa đất đen tiên vực nội địa một chỗ xanh đúng tươi tốt sân gốc mới dừng lại, trực tiếp quét ngã một mảnh rất hoang cổ thụ một cái không biết che giấu bao lâu cực lớn luận hình. Trận ban hiện lộ ra, trận ban một mạc giống phàm tu hắc thiết, nhưng nhìn kỹ chi, liền mơ hồ phát hiện, hắn nan hoa ẩn hiện tiến một vòng tuổi ban, chú bánh đà chạy xuôi ngược thủy huyền tinh, nan hoa trong kẻ hở ẩn hiện thuần dương chi hỏa, trận ban xem toàn thể đứng lên lại trầm ổn trầm trọng, như là cao núi chi thổ, nguy nga như mình, cho người ta một loại dị thường chứng trạng yên ổn cảm giác. Toàn bộ trận bàn không bàn mà hợp ngũ hành tương sinh trái ngược độn giáp sắp đặt, càng là một chỗ không biết ẩn giấu đi bao nhiêu vạn năm ẩn tàng trận pháp, bao quát ngũ hành cũng không hiện mũi nhọn, lập ý cao thâm cực kỳ tinh diệu. Chẳng thể trách thiên đình vị kia đối với hắn kiên kỵ như vậy, như thế ngũ hành thần quang, hạ giới cổ ma giới cái kia âm dương lớn ngũ hành thần quang so sánh cùng nhau, quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Còn có đối diện cao thâm như vậy ngũ hành trận pháp, chẳng lẽ bồi thường không phải là nói đùa, thật sự dự định xuất huyết nhiều một phen. Âm dương cùng ngũ hành thoát không ra quan hệ, Húc Dương thấy mơ mơ hồ hồ, trong lòng chảo ngứa giống như hiếu kỳ. Nhưng Di La lão tăng ở bên, không có cửu hoàng tình đấu kỳ chế lớp, hắn cũng không dám điều động thiên đạo chi lực, nghiêm túc đi xem, chỉ có thể đè xuống tâm tư quan sát. Cũng may Di La lão tăng không có để cho Húc Dương chờ lâu, thi triển pháp ngôn thiên địa đại thần thông, vượt qua vô ngần tiên vực ra tay, cách không một phen bấm niệm pháp quyết sau đó, chờ đạo kia ngũ sắc thần quang lúc trở về, lại cuốn lấy một cái hình như rễ cây tấm thất hình dáng đồ vật trở về. Chợt nhìn, cái kia tối đen bộ dáng thậm chí sẽ để cho ngươi cảm thấy có chút xấu xí, nhưng tinh tế quan trì, lại có thể phát hiện trong đó bất phàm. Hắn cùng vừa mới thấy ngũ hành trận bản có dị khúc đồng công chi diệu, tương tự phàm trần bánh xe, kỳ thực bên trong khảm ngũ hành lịch chuyển sự ảo diệu, trong nháy mắt, tùy thời đều tại sửa lấy ngũ hành phương vị. Cái kia đen thui màu sắc, chính là ngũ hành chưa phân, hỗn độn làm một chi thái. Kiểm tra đến, tiên thiên nhị phẩm huyền thiên chi bảo, linh căn, hỗn nguyên năm khí luận, thiếu, tàn phế. Kiểm tra đến, kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn, 9 mai, mộc chi bản nguyên pháp tác đạo văn, 9 mai, thủy chi bản nguyên pháp tác đạo văn, 9 mai, hỏa chi bản nguyên pháp tác đạo văn, 9 mai, thổ chi bản nguyên pháp tác đạo văn, 9 mai. Húc Dương ánh mắt tiếp xúc đến vật này, ánh mắt liền không còn cách nào rời đi nửa phần, thể nội trộn lẫn thật trụ cột chỗ sâu thái âm, thái dương. Chân hỏa cũng trong nháy mắt sao động sôi trào, không ngừng tụ hợp lại phân ly diễn dịch âm dương lẫn nhau mỏng, địa hỏa minh di chi thái, một bộ đối với cái này bảo bản nguyên cực kỳ khao khát bộ dáng. Thiên thiên nhị phẩm linh căn, chẳng lẽ âm dương bản nguyên hợp nhất thời cơ, liền rơi vào bảo vật này trên thân. Thể nội dị biến, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa để cho Húc Dương trên mặt lộ ra dị trạng, đội vàng tập trung ý chí làm không hiểu hình dáng, hắn không có hiểu rõ Di La lão tăng đây là muốn làm gì. Quay quang. Lúc này Di La lão tăng đem hắn nhiếp đến trong tay, mang theo tiếc hận cũng không thôi bước nhẹ một hồi, thấp giọng nói, vật này chính là ta phối hợp chi bảo, bảo vật này ngũ tạng sinh năm khí, rất nhiều đại đạo thường cương giai tận bao trùm, giống trưởng thiên bình bổ thiên ngự đạo uy năng, có thể giúp ích một bộ phận tam thiên đại đạo tu luyện, thời gian pháp tắc cũng vừa bạn phù hợp, thời viễn cổ ta không chờ được nữa bảo vật này xuất thế, hoặc có lẽ là tức sử dụng thế, nếu ta tu vi không đủ cũng không giữ được, cũng chỉ có thể đi trước rút ra bản nguyên, tận lực tăng cường chính mình tu vi. Lúc này mới dẫn đến hắn tiên không đủ, không thể chân chính xuất thế, linh căn khô heo sau, còn sót lại một phần nhỏ bản nguyên, lại trở thành một cái giống rễ cây bộ dáng. Tiên giới quần tiên đều nói ta Di La lão tăng pháp tác độ tính, chính là ước vạn năm khó khăn ra kỳ tài khoáng thế, kỳ thực bọn hắn không biết, ta lớn ngũ hành huyền thế quyết chính là từ bảo vật này trên thân, cảm ngộ có được. Vốn là ta còn muốn lấy đắc đạo sau, nhất định muốn tìm tới trưởng thiên bình, đem bảo này bản nguyên bổ tu, nhưng trưởng thiên bình đầu tiên là tại trong tay Long tộc, ta kế thừa Phật môn một đạo mặc dù gọi Phật môn, nhưng cũng thuộc về Trạm Tam Thi một mạch, xem như chân linh một mạch người đứng đầu giả Long tộc. Đương nhiên sẽ không giúp ta đạt tới chuyện này, chờ trưởng thiên bình đến trong tay thiên đình, ta lại bởi vì đại đạo chi tranh trở thành thiên đình gai trong mắt đinh trong thịt. Cho nên chuyện này vẫn chỉ hoan xuống. Húc Dương thần sắc ngoạn bị yên tĩnh nghe, thầm nghĩ ngươi Di La lão tăng thật là lớn ra mặt, vừa lợi dụng xong ta, chẳng lẽ là còn nghĩ để cho ta thay ngươi bổ tu bảo vật này. Mà Di La lão tăng vẫn còn tiếp tục nói, thiên đình đại biến sau trưởng thiên bình thất lạc, ta tốn sức thiên tân bạc khổ, lại kém nửa bước bị chín nguyên đạo hữu đi trước lấy đi, phía trước ta tu vi hưng thịnh lúc không làm được chuyện này, bây giờ trưởng thiên bình lại trở về Long tộc trong tay. Xem ra bảo vật này trùng quy là không cách nào trong tay ta hiện lộ tài năng. Đã như vậy, cái kia bảo vật này liền quyền đương nhận lỗi chi vật, chuyển tặng cho ngươi đi. Hy vọng ngươi không cần đem ta khi trước cản rỡ cử chỉ, để ở trong lòng. Di La lão tăng thở dài thở ngắn một phen sau, đột nhiên thoải mái nở nụ cười, sắc mặt đã một mảnh trầm tĩnh, trực tiếp đem đen tui bánh xe, quăng cho Húc Dương. Cái này Húc Dương thần sắc kinh ngạc một cái tiếp lấy, như thế nào cũng không nghĩ đến Di La lão tăng sẽ trực tiếp đem vật này đem tặng. Phía trước Húc Dương đang âm thầm suy nghĩ, như thế nào bất động thanh sắc đem bảo vật này lừa qua tới. Hoặc lui lại mà cầu việc khác đem bảo vật này chụp tại trong tay một đoạn thời gian, ít nhất phải xem làm cái gì gây nên thái dương thái âm chân hỏa dị động. Mặc dù Húc Dương phía trước nói qua không cần bồi thường, nhưng đem nặng chịu vật này đạp trong tay, chối từ khiêm nhường lời nói làm thế nào cũng nói không ra miệng. Lúc này Di La lão tăng gặp Húc Dương xoắn xuýt, vẫn không quên cho Húc Dương một bậc thang, giả vờ bộ dáng đùa giỡn nói, ta biết các ngươi chân linh một mạch tính tình, phần lớn ngay tí nhất địch cục. Yêu hận rõ ràng. Hôm nay hòa thượng ta đem bảo vật này đem tặng, xem như thành thật mà đối đãi. Húc Dương cho một cái bậc thang liền xuống. Lật tay liền đem Hỗn Nguyên Ngũ Khí Luân thu vào trong lòng, nụ cười trên mặt cũng lại không che giấu được, chính trọng chắp tay nói, Di La tiền bối độ lượng khẳng khái, ta Húc Dương tử cũng không phải ý chí sắt đá, hôm nay nhận lấy bảo vật này, ngày khác tất có hậu báo, coi như ta thiếu tiền bối một cái nhân tình. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Hảo. hòa thượng kia ta coi như thật. Tương lai ta vạn nhất có cùng đường bí lối thời điểm, mong rằng đạo hữu có thể không quên lời ấy, tận lực giúp ta một lần. Di La lão tăng nghe vậy, cực kỳ nghiêm túc ngắm nghĩa Húc Dương thần sắc, gặp Húc Dương không giống giả mạo, cũng lộ ra vẻ vui mừng, cúi đầu đáp lễ. Kỳ thực hắn sở cầu không nhiều, không cầu thành sự, nhưng cầu Húc Dương không nên bởi vì kỳ ma tử sự tình ghi hận hắn. Dù sao từ Huyền Vũ đạo chủ tự mình hộ tống tư thế đến xem, chỉ cần Húc Dương không chết yểu, đó chính là ván đã đóng thuyền này. Thế Thiên Long hắn bỏ những thư yêu thích tiễn đưa bảo cũng chỉ cầu không cần hỏng hắn phục sinh nhu đồ, mà bây giờ có thể được Húc Dương chính miệng cam kết một cái nhân tình, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Húc Dương có thể tại ba cái ngày đêm thời điểm phi tốc vượt qua sát kiếp, thành tựu trộn lẫn thật trụ cột, đã lật đổ Di La lão tăng nhận thức ngày trước, phân lượng tương đối vừa bước vào chân ngôn môn di tích lúc đã đại đại khác biệt. Mà Húc Dương đối với Di La có thù tất báo, yêu hận rõ ràng đánh giá, hắn biểu thị, ngươi như thế nào vô căn cứ âu người rõ ràng. Hắc hắc, ngươi nhìn lòng chân chuẩn. Nếu không có món bảo vật này, Húc Dương lòng có khúc mắc phía dưới, mặc dù muốn lấy đại cục làm trọng không đến mức bây giờ liền bỏ đá xuống giếng, nhưng căm giận phía dưới, trở về túi đầu đứng lên, tới chân ngôn môn đạp cho một cước, đó là khẳng định. Dù sao đến mà không trả phi lễ vậy, ngươi lợi dụng ta một lần, ta cũng muốn lợi dụng ngươi một lần. Cái gì cũng không sánh được ý niệm thông suốt. Nhưng đã ngươi Di La ngay cả nhị phẩm đẳng cấp ngũ hành chi bảo đều có thể dâng lên, vậy khẳng định là tuyệt đối hảo bằng hữu. Hảo minh hữu, cái gì toan tính quá lớn, công pháp lý niệm có ngoại đan hiểm nghi, có sát hại đệ tử đem hắn luyện vì lô đỉnh khả năng. Những thứ này có quan hệ gì với ta, ngược lại lại không thai họa đến trên người của ta. Hai phe đều là rất là hài lòng phía dưới, tự nhiên là khách mời đều vui mừng, Húc Dương lại thừa cơ đưa ra giữa các tu sĩ, giao lưu luận đạo lẫn nhau thuật kinh nghiệm tu luyện quá trình, hỏi một chút thời gian, ngũ hành, âm dương, linh vực phương diện nghi vấn, còn giả vờ phòng ngừa chu đáo triển vọng tương lai, để vài câu như thế nào tránh tiên đạo ăn mòn. Di La lão tăng thì đến không cự tuyệt, trong lúc nhất thời lấy ra trước đây dạy bảo đệ tử tư thế, toàn thân ẩn ẩn phát ra trang nghiêm bảo tướng huỳnh quang, đại đạo lý lẽ tiện tay nhặt ra, luôn xuất phát thủy, mở miệng chính là chuỗi ngũ sắc phù văn từ phần môi bay ra, dẫn tới thiên địa cũng vì đó cộng minh, hàn phong băng tuyết hỏa vũ các loại dị tượng liên tiếp. Mà Húc Dương thân có thái âm thái dương chân hỏa, đây là Di La lão tăng không cụ bị, có chút đường lối sáng tạo nghi vấn, tự nhiên cũng làm cho Di La lão tăng có chút kinh ngạc. Đến cuối cùng, Di La biểu thị đảm đường không nổi thỉnh giáo, nói thẳng chính mình cũng có đại thu hoạch, song phương bình đẳng luận đạo liền có thể. Huyền Vũ đạo chủ trốn ở trong càn khôn giới tử, yên tĩnh nhìn trộm đứng ngoài quan sát, cũng dần dần buông xuống trong tay lục la ống điếu cùng âm dương càn khôn xem, ám đâm đâm lạnh rên một tiếng, tính ngươi tức thời. Mượn gió bẻ măng nhanh, bằng không thì hại ta tổn thất một đạo thần niệm hóa thần, ta cần phải nhường ngươi dùng một hộp huyền chân chi tinh tới bồi. Bằng không thì ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không tiên đình địch nhân, một dạng đánh nát ngươi sân môn. Nhưng cho dù mắt thấy Húc Dương được chỗ tốt, tu vi còn phát sinh long trời lỡ đất chất biến, Huyền Vũ đạo chủ như cũ có chút không cam lòng, lại gắt một cái, chân linh một mạch suy sụp đến nước này, ta tự hỏi là chết tiết hạ giao, nhưng một kẻ tàn hồn cũng dám tính toán chân linh một mạch thiên long, quả thực là đảo ngược thiên cương. Đã không có người nhớ kỹ thái dịch huyền cung uy nghiêm, xem ra ta về sau làm việc muốn bá đạo hơn mấy phần, bằng không thì cái gì a miêu a cẩu cũng dám lấn ta chân linh một mạch. Kỳ thực tại Huyền Vũ đạo chủ trong tiềm thức, một mực đem chính mình cùng Húc Dương coi là tổ long tổ phượng thiết lập thái dịch huyền cung người thừa kế, từ trên vị cách tới nói cũng liền xoán vị ngụy thiên đỉnh miễn cưỡng có thể so sánh một hai. Hắn Huyền Vũ đạo chủ tới bái phòng chân môn môn, đó là thỏa đáng chết tiết hạ giao, khuất mình đối xử mọi người. Mà Huyền Vũ đạo chủ lưu lại di tích bên ngoài thần niệm hóa thân, bị phản môn đệ tử đánh nát, tại Huyền Vũ xem ra, đây quả thực là ở trước mặt đánh mặt, cuồng vọng vô lễ. Chương 387 linh vực chi pháp, chương 387 linh vực chi pháp. Húc Dương cùng Di La lão tăng lấy trời làm màn, đất làm chiếu, ngồi luận đạo, ngươi tới ta đi kéo dài một ngày đêm, phần lớn thời gian là Húc Dương hỏi, Di La lão tăng đáp. Khi nói đến việc tránh khỏi sự xâm thực của thiên đạo, lời của Di La lão tăng cũng chỉ là những phương pháp đã cũ, nói nghe thì hay lắm. Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính này, thời thời cần phát thức, vật sử nhại trần ai. Trên thực tế chẳng phải là, sau khi chém tâm thì, bớt sát sinh, bớt đấu pháp, nuốt nhiều huyền chân chi tinh loại bỏ các loại tham dục tạp niệm trần tục, khiến tâm tính vĩnh viễn giữ gìn trong sáng, từ đó kéo dài trì hoãn sự xâm thực của thiên đạo, kỳ thực vẫn chưa có phương pháp trị tận gốc hoàn toàn đoạn tuyệt này, đương nhiên cũng không loại trừ Di La lão tăng có một số suy nghĩ, nhưng không muốn chia sẻ. Còn khi giao lưu đến tu luyện đấu pháp, tự nhiên không thể thiếu lĩnh vực, lấy việc vận dụng chủ lưu lực lượng pháp tắc của tiên giới, phần lớn tâm huyết của tu sĩ ngoại trừ công pháp và tiên khí ra, đều dốc vào lĩnh vực. Như Huyền Vũ đạo chủ, một chân linh cấp đỉnh cao thuộc phái cũ thì không như vậy, chỉ cần hắn muốn, dưới trời không có linh vực nào có thể vây khốn hắn, phòng ngự hắn, pháp tắc càn khôn tu luyện đến đỉnh điểm không nơi nào không đến, không gì không phá, cho dù là linh vực do cấp bậc đạo tổ thiết lập, ví dụ như vô số tầng linh vực ngũ hành chân huyễn do Di La lão tăng cấu trúc ở đây, có phá được hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào Huyền Vũ đạo chủ nguyện ý bỏ ra cái giá lớn đến mức nào. Năm xưa Huyền Vũ đạo chủ có thể thoát thân dưới đại quân tiên đỉnh do cổ hoặc kim đích thân dẫn dắt, chính là phát huy hung tính, một hơi phá vỡ linh vực của ba vị đạo tổ. Cho nên hắn căn bản không cần nghiên cứu sâu về lĩnh vực, nhưng một khi âm dương càn khôn giám của hắn triển khai uy năng, chính là từ hư hóa thật, tự thành một thế giới nhỏ bé chân thật, vật tượng chân thật tồn tại, ẩn hiện tùy tâm, vực linh bắt quái có thể sản sinh linh trí, hơn nữa vô cùng vững chắc, mà thế giới như vậy, so với tầng thứ của lĩnh vực, đó là còn cao hơn nửa bậc so với thiên nhân cảnh tầng thứ tư. Từ phương diện này mà nói, chân tiên giới ngoại trừ những tồn tại đã nâng cấp lĩnh vực của bản thân lên hợp đạo cảnh hóa đạo cảnh Huyền Vũ đạo chủ ở tầng thứ lĩnh vực, cũng là kẻ đứng đầu. Bất kể kẻ địch có lĩnh vực hay không, lĩnh vực tu luyện đến tầng thứ cao như thế nào, Huyền Vũ đạo chủ đều không sợ, bản thân lại tùy thời có thể dựa vào nhị phẩm huyền bảo triệu hoán thế giới chân thật giáng lâm, cho nên Huyền Vũ đạo chủ cũng không giống Lý Nguyên cứu và Di La trở thành lao tổ một phái, cũng không trước tác lập chuyện viết thành công pháp vô thượng như Cựu Nguyên Linh Vực Thiên và Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết cung cấp cho vô số đồ tử đồ tôn tham ngộ. Tuy nhiên trước khi đến chân môn môn, Huyền Vũ đạo chủ cũng đã dung nhập phần lớn cảm ngộ về linh vực vào đại diễn vô nhai chiếu thần kinh của đại diễn thần quân, lấy lực lượng thần niệm trong linh vực diễn sinh vạn sự vật, một niệm cải hoán thiên địa, tụ ma thành kính, tán ma thành ảnh, ngưng ma thành giới. Còn lần này Di La lão tăng cố ý kết giao, bù đắp vết nước trước đó giữa hai bên, tự nhiên là dốc hết cảm ngộ về linh vực mà truyền thụ, ngay tại chỗ tặng mấy miếng ngọc giản chú giải linh vực, lại từ nông đến sâu, từ linh vực cấp thấp nhất là tích không cảnh bắt đầu, cho đến thiên nhân cảnh cao nhất trên mặt nổi của chân tiên giới, hoàn chỉnh tường tận chia sẻ một lượt kinh nghiệm của bản thân. Cái gọi là tích không cảnh chính là lợi dụng pháp tắc mình tu luyện trong phạm vi nhất định xung quanh bản thân, ảnh hưởng đến tất cả sự vật trong không gian này, khiến bản thân trở thành chủ nhân của không gian đặc biệt này, khống chế thiên địa linh khí sử dụng cho bản thân, đồng thời khiến đối thủ không thể hấp thu nguyên khí thiên địa trong không gian này, rồi lại lợi dụng pháp tắc mình tu luyện ảnh hưởng đến đối thủ. Tầng thứ linh vực này vì vô vật vô linh, chỉ là một không gian đặc biệt, cho nên đơn giản gọi là tích không cảnh. Phạm vi lớn nhỏ và lực ảnh hưởng mạnh yếu đều liên quan đến mức độ tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc. Nắm giữ lực lượng pháp tắc là tiền đề để có thể thi triển linh vực, một số tu sĩ không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc, thông qua một số bảo vật đặc biệt, phối hợp công pháp đặc biệt, cũng có thể thi triển ra ngụy linh vực, ví dụ như bảo hòa trước đây. Còn đến tầng thứ 2 tạo vật cảnh, ngưỡng cửa chính là trong linh vực của mình, xuất hiện vật tượng cụ thể liên quan đến pháp tắc mình tu luyện, nâng cao cường độ pháp tắc, từ đó tăng cường thuộc tính pháp tắc phụ kèm theo không gian linh vực. Mỗi cây mỗi ngọn cỏ trong linh vực đều dùng cho bản thân, kẻ địch bị vây khốn trong linh vực tạo vật cảnh nếu không có thủ đoạn cảnh giới tương đương, vậy chỉ có thể cứng rắn chống lại từng đợt uy lực tiên địa chân thật, cho đến khi linh lực tiêu hao cả kiệt, hóa thành dinh dưỡng của linh vực. Bước này đối với Húc Dương căn bản không có bất kỳ khó khăn nào, bảy loại chân hỏa của hắn đều là vật hiện thực hóa thuộc tính hỏa của nhiều pháp tắc, bảy loại pháp tắc tùy ý thêm vào, hoặc uy năng đơn lẻ, hoặc hai hai phối hợp, hoặc bảy loại chân hỏa cùng phát, đều nằm trong một niệm của Húc Dương. Lối đi của chân ngôn môn tương tự với Húc Dương, đó chính là vật hiện thực hóa của các công pháp như chân ngôn hóa luân kinh, thủy diễn tứ thời quyết, huyền thần bảo điện, cũng không có khó khăn gì có thể làm căn cơ của tạo vật cảnh. Còn trong Cửu Nguyên Linh Vực Thiên lấy được từ di vật của Mã Lương, ở giai đoạn tu hành này lại khác, quyết khiếu của tu hành nằm ở hai chữ tạo hóa là luyện hóa kỳ vật thiên địa, tiên khí linh bảo phù hợp với pháp tắc của bản thân vào linh vực, để đạt được mục đích tăng cường uy năng, chấn động pháp tắc của bản thân, mượn bật ngoài để giảm bớt tiêu hao tiên lực của bản thân. Còn linh vực của chân môn môn thì lại thắng một bậc ở việc chuyển đổi chân huyễn từ hư hóa thật, ẩn hiện tùy tâm, đệ tử hai đại phái ai mạnh ai yếu, tùy thuộc vào từng người, không có sự ưu khuyết rõ ràng. Tuy nhiên chân ngôn môn chỉ hưng thịnh nhất thời rồi bị diệt vong, Cửu Nguyên Quan tồn tại thời gian dài, hưng thịnh hàng ước năm. Di La lão tăng khi nói đến vị đạo tổ bản nguyên kim đó, không phải là tổ sư khai sơn, nhiều vị đại la thậm chí đạo tổ ẩn thế trong môn tích lũy rất sâu, chiếm lợi thế của thế lực lâu đời, nghe đạo có trước có sau, so về nội tình chân ngôn môn chắc chắn không thể sánh bằng. Thời kỳ toàn thịnh của chân ngôn môn, cộng thêm bản thân lão tăng, tu sĩ đại la cũng không quá 6 vị, còn Cửu Nguyên Quan chỉ riêng đại la tồn tại trên mặt nổi, cũng ít nhất 20 vị. Hơn nữa Di La lão tăng để phòng chuyện không may, cũng sợ đệ tử quá mạnh mẽ không khống chế được, xảy ra tranh giành đại đạo trên con đường pháp tắc giống nhau, sư đồ tàn sát lẫn nhau, cho nên tu di cảm ứng thiên làm tổng cương lĩnh thống ngự năm loại công pháp thời gian, không nguyện ý cũng không thể chia sẻ cho đệ tử, ngay cả đệ tử chân truyền còn thân thiết hơn con ruột, sau khi môn bị diệt, chỉ có một mình Hàn lão ma đời sau mới nhận được toàn bộ đại ngũ hành huyền thế quyết. Tuy nhiên tiếp theo đến tu luyện tầng thứ 3 hóa linh cảnh vì con đường khác nhau, đại diễn vô nhai chiếu thần kinh đại diện cho cảm ngộ của Huyền Vũ đạo chủ, Cửu Nguyên Linh Vực Thiên và kinh nghiệm Di La lão tăng chia sẻ, đã đi đến ngã rẽ. Hóa linh cảnh của Cửu Nguyên Linh Vực Thiên là điểm hóa linh tính cho kỳ vật thiên địa, tiên khí linh bảo luyện vào linh vực ở tạo vật cảnh, huyền hóa ra vực linh tương tự như vật sống, có chút giống khối lỗi, đạo binh, vực linh có thể điều khiển lực lượng pháp tắc trong linh vực, linh tính cao thậm chí sở hữu thần trí tương đối độc lập và hoàn chỉnh, lại cùng nguồn gốc với lực lượng pháp tắc mà chủ nhân tu luyện, so với vật tượng cụ thể của tạo vật cảnh, hành sự càng tự chủ linh hoạt, lực tấn công càng mạnh. Chỉ cần lực lượng pháp tắc trong linh vực không tắt, vực linh sẽ bất tử bất diệt, tùy theo sự trưởng thành mà sinh ra, hơn nữa một khi chủ nhân bị đánh bại vây khốn trong linh vực, vực linh có linh trí cao còn sẽ tự động cảnh báo thậm chí cứu chủ. Nhưng nói đi nói lại, phàm là linh trí càng cao thì nguy cơ phản bội chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Bản thể Huyền Quang Thiên Tinh Tháp của Linh Vương Phong Nguyên Đại Lục, làm linh nô của chủ nhân Minh Hàn Tiên Cung, trong linh vực của Minh Hàn Cung chủ cũng là tồn tại tương tự vực linh, một khi chủ nhân gặp nạn, lực khống chế giảm sút, trong cơ hội thoáng qua, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là cứu chủ, mà là thừa thế thoát thân tự do. Còn đại diễn vô nhai chiếu thần kinh do đại diễn thần quân và Huyền Vũ đạo chủ hợp tác trước tác, thì chú trọng vào việc vận dụng lực lượng thần niệm, lấy thần niệm phối hợp lực lượng pháp tắc, diễn sinh vạn sự vạn vật, một niệm cải hoán thiên địa, tụ ma thành kính, tán ma thành ảnh, ngưng ma thành giới, càng phù hợp với Húc Dương, vì bảy loại chân hỏa của Húc Dương đều là hỏa cụ hiện, vận dụng lên còn như ý hơn cả tay chân của bản thân, không cần mượn vật ngoài, khuyết điểm là tiêu hao tiên linh lực và lực lượng pháp tắc lớn hơn. Tuy nhiên Húc Dương hiện nay đã thành tiểu hôn nhất chân su, tiên linh lực vĩnh viễn không có nguy cơ cạn kiệt, lực lượng pháp tắc cũng tùy thời có thể rút ra từ huyền bảo để bổ sung, dù sao có trưởng thiên bình cung cấp vô hạn lượng, khuyết điểm này không còn là khuyết điểm. Kinh nghiệm linh vực Di La lão tăng chia sẻ lại khác, muốn tiến giai đến hóa linh cảnh phải tu luyện vật cụ hiện của năm loại công pháp đến cảnh giới cực cao, năm loại vật cụ hiện đại diện đều là pháp tắc thời gian, với sự cường đại của pháp tắc chí tôn, chỉ cần chuyên tâm nâng cao vật cụ hiện vô hạn, bồi dưỡng bản nguyên đến cực hạn bản thân có thể chịu đựng, vậy động một tí hàng trăm đạo đạo văn thời gian nghiền ép qua, nào còn cần vẽ rắn thêm chân điểm hóa cái gì gọi là bực linh. Tuy nhiên tông môn tiên giới mọc như rừng, con đường muôn hình vạn trạng, pháp linh vực chắc chắn không chỉ có ba loại này, Húc Dương chỉ biết một loại nhân trệ linh cực kỳ đẫm máu, để tăng cường linh vực sau tạo vật cảnh hơn nữa còn trợ lực cực lớn cho việc điểm hóa vực linh, đó chính là phong cách ma đầu của Nhân Hoàng Phiên Vạn Long Huyết Tỷ của Mã Lương, chính là loại này. Tuy nhiên hành pháp này uy năng mạnh thì mạnh thật, nhưng nếu không có danh xưng đạo tử Cửu Nguyên Quan, Mã Lương sớm đã bị từng đợt kẻ báo thù giết chết, nào còn đến lượt hắn đi linh giới tác oai tác quái. Nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi rào cản của mấy phương hướng như vật cụ tượng, vật ngoài, bản thân pháp tắc, thần niệm, hoặc là hai loại hoặc nhiều loại dung hợp bao quát cùng tiến. Còn về tầng thứ tư thiên nhân cảnh thì lại càng huyền ảo, hoàn toàn là tiểu thế giới chân thật vật tượng tồn tại chân thật, pháp tắc thiên địa không khác gì đại thiên địa bên ngoài. Không thể nào đạt đến cảnh giới này nếu không làm rõ ràng mạch lạc nghìn tơ vạn sợi giữa pháp tắc bản thân tu luyện và đại thiên địa. Di La lão tăng nói đến đây, dù hắn cố gắng làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng vẫn khó tránh khỏi lộ ra một tia thần sắc mục vô dư tử, nhãn không tứ hải. Theo lời hắn nói, phần lớn tu sĩ đại la cảnh trong thiên giới đều chưa tu luyện đến tầng thứ này, linh vực phần lớn ở tầng thứ hóa linh cảnh không thể đột phá. Di La lão tăng lúc đỉnh phong, lấy pháp tắc thời gian nước thuốc lực lượng ngũ hành, dung nạp tất cả vạn sự vạn vật mênh mông vô bờ trong ngũ hành huyễn thế của bản thân, 9/9 tu sĩ đại la trong tiên giới đối đầu với Di La lão tăng đều phải lập tức bị hắn thao túng trong lòng bàn tay, nếu không cũng sẽ không có mỹ danh quần tiên chi thủ. Tiểu thuyết mới nhất lần đầu đăng trên 69 số con. Còn về tầng thứ 5 hợp đạo cảnh và hóa đạo cảnh trong truyền thuyết, đúng như tên gọi, chỉ có đạo tổ hợp nhất với đại đạo bản thân tu luyện mới có thể tu thành. Cái trước là cảnh giới đại đạo tức ta tức đại đạo, cái sau thì đang ở cực hạn bị đại đạo đồng hóa, ngay trước khoảnh khắc sắp tấn đạo mới có thể phát huy ra chiêu số đồng quy vu tận rực rỡ cực độ như vậy. Tuy nhiên linh vực tầng thứ 6 chỉ là truyền thuyết, Di La lão tăng cũng không chắc chắn 100% có tồn tại cảnh giới này hay không. Không phải nói một khi thành công hợp đạo trở thành đạo tổ thì nhất định có thể thật sự tu thành linh vực tầng thứ 5, đại đạo của bản thân là một, người có thể lấy một câu nối 3000 đại đạo mới có thể tu thành đại thần thông một niệm gần như khai tích vũ trụ, mà nhân vật đại diện tu thành linh vực tầng thứ 5 chính là Cửu Nguyên đạo tổ, cửu là cực số của vũ trụ, nguyên là căn bản, chỉ nhìn danh xưng là có thể thấy một phần. Di La lão tăng bản thân còn chưa hợp đạo, tự nhiên không biết tầng thứ 5 và tầng thứ 6 nên tu luyện thế nào, chỉ là thuận theo suy đoán của bản thân, nói sơ qua là dừng. Tuy nhiên ngũ hành huyền thế của hắn về mặt uy năng không thua kém linh vực hợp đạo cảnh bao nhiêu, đối mặt với đạo tổ bình thường, cho dù là loại đạo tổ ngộ tính cực cao, tu thành linh vực hợp đạo cảnh Di La lão tăng nhờ vào tu vi pháp tắc thời gian hậu kỳ đại la lúc đỉnh phong, lại có thiện thi, chấp thi trợ trận, chỉ cần dùng lực lượng pháp tắc chính diện nghiền ép là có thể thắng, ngay cả đối đầu với vài vị đạo tổ bản nguyên cũng có thể đánh qua đánh lại, duy nhất không phải đối thủ của vị trí tôn kia, cũng chính xác chết trong tay vị trí tôn này. Việc giao lưu kinh nghiệm tu luyện linh vực đã đến hồi kết, Di La lão tăng đột nhiên ánh mắt hơi lóe lên nhìn về phía ngực, ý tứ sâu xa nói, tuy nhiên Húc đạo hữu muốn tu thành linh vực thiên nhân cảnh, chắc chắn đơn giản hơn 9/9 sinh linh, hoặc có thể nói ngươi đã tu thành rồi. Huyền Thiên Chi Bảo này chính là bảo vật bạn sinh của đạo hữu đi. Hơn nữa chẳng lẽ sau khi đạo hữu có được trưởng thiên bình, linh căn lúc bắt đầu sinh trưởng chính là ở trong cơ thể đạo hữu thai nghén mà ra? Có như vậy mới có thể luyện hóa từ tâm, thúc dục bảo vật này đến mức độ như vậy. Húc Dương thuận theo ánh mắt của đối phương, nhìn về phía Cửu Hoàng Tinh Đầu Kỳ đang giả làm phất trần trên ngực, tự nhiên biết ý của đối phương. Chu Thiên bắt đầu Cửu Thần Đại Trận một khi trải ra hoàn toàn như ba ngày trước, chính là một phương thế giới tinh thần hoàn chỉnh, chẳng phải chính là linh vực thiên nhân cảnh sao? Đừng coi thường điểm này, kỳ thực việc thúc dục Huyền Thiên Chi Bảo đến mức độ như vậy, không phải là chuyện có thể thành công dựa vào công phu mài giũa, một là ngoại trừ những sinh linh cùng Huyền Thiên Chi Bảo ra đời, 9/9 đại thần thông giả đều không tìm được Huyền Thiên Chi Bảo hoàn toàn phù hợp với bản thân, càng đừng nói đến việc luyện hóa như cánh tay sai khiến, chuyện này là không thể cầu mà gặp được. Còn Húc Dương thân là Cửu Diễm Long, có thể xác định trước uy năng, pháp tắc đại đạo có giới hạn cao nhất, rồi tìm theo đồ hình, rút ra bản nguyên huyền bảo tương ứng chứa đựng pháp tắc này, để làm giàu bản thân. Pháp tắc bắt đầu Cửu Cung mà tứ tượng tinh nguyên công tu luyện chính là như vậy, hoàn toàn là rút ra bản nguyên của bảo vật này luyện hóa thành, cùng một nguồn gốc, quả thực là phù hợp đến mức không thể phù hợp hơn. Tất cả lực lượng pháp tắc bắt đầu Cửu Cung trong cơ thể một khi bộc phát, cộng thêm nguyên khí vô cùng vô tận của Hỗn Nhất Chân Su, chẳng phải dễ dàng đạt được thành tựu này sao? Kỳ thực Chu Thiên bắt đầu Cửu Thần Đại Trận nếu muốn thúc dục, còn cần cảm ngộ trận đạo cấp bậc thiên nhân cảnh làm nền tảng, Húc Dương hoàn toàn dựa vào pháp tắc cùng nguồn gốc khổng lồ, dùng sức mạnh tạo kỳ tích. Nhưng Húc Dương không muốn tiết lộ bản thân là Cửu Diễm Long, cũng biết Di La lão tăng đang dò xét lực lượng thiên đạo xuất hiện trước đó, hắn không tiện nói rõ, chỉ có thể giả vờ không biết, làm ra vẻ tùy ý cười ha hả, tiền bối minh sát thu hảo, bảo vật này là sau khi ta có được trưởng thiên bình, hao phí nghìn cây vạn khổ mới tìm được một gốc linh căn cực kỳ phù hợp với bản nguyên, thật sự là may mắn, sau này e là rất khó gặp lại chuyện tốt như vậy. Hết chương.